ngươi lại muốn như thế nào? Ta rất hiếu kỳ 8 năm trước đến cùng phát sinh chuyện gì, không biết Ngô trưởng lão có hứng thú hay không nói một câu.
Hử, hỏi cha ngươi đi.
Ngô trưởng lão phá tan đổ vệ bọn hắn, rời đi khu mỏ quặng. Hắn đi lần này, Hà Hướng Thiên hoảng, lưu lại Thanh Vân Tông đệ tử cũng trung thực, thở mạnh cũng không dám, sợ Tân Mệnh khoát tay, bọn hắn cũng thành trên mặt đất hơn 700 trong thi thể một cái. Tân Mệnh nhìn lấy Ngô trưởng lão rời đi phương hướng, thật lâu đều không nói chuyện. Hà Hướng Thiên tâm thần bất định bất an, lặng lẽ hướng Tần Mệnh trên mặt tung bay vài lần, càng không dám nhìn nhiều. Hán tử không nghĩ tới mình sẽ biết sợ Tần Mệnh, sợ hai cái này mấy tháng trước vẫn là nô buộc hạ đẳng đệ tử, thế nhưng là giờ khắc này, thật có điểm tâm rung động, dưới chân tất cả đều là thi thể, rất có thể đều là cái này phong tử, người điên, hạ lệnh giết. Đồ thúc. Tần Mệnh cho đồ vệ cái ra hiệu ánh mắt. Đồ vệ gật đầu rút đi, hướng đi khu mỏ quặng chỗ sâu. Hắn đi làm cái gì? Hà Hướng Thiên nhịn không được hỏi. Hà sư huynh yên tâm, sẽ không hại ngươi. Tân Mệnh lộ ra cái tiếu dung.
Thật.
Hà Hướng Thiên không quá tin tưởng. Cái kia còn có thể làm cái gì đi? Tân Mệnh thu hồi ánh mắt, liếc mắt Hà Hướng Thiên, chính các ngươi lưu tại nơi này có thể chứ? Trung quanh trên núi có thể sẽ có sơn phỉ linh yêu.
Hẳn là có thể.
Hà Hướng Thiên hận không thể lập tức đưa tiễn Tân Mệnh, hắn tình nguyện đối mặt sơn phỉ linh yêu, cũng không muốn cùng Tân Mệnh đợi cùng một chỗ. Còn lại Thanh Vân Tông đệ tử đều có đồng cảm, bọn hắn không nghĩ ra hôm trước đêm khuya phát sinh cái gì, nhưng tuyệt đối cùng Tần Mệnh có quan hệ, đủ hung ác, có gan. Bọn hắn có thể tưởng tượng, tương lai Tần Mệnh khẳng định sẽ trả thù Thanh Vân Tông, cái này phong tử, người điên, mang thủ. Có muốn hay không ta lưu lại cho ngươi chọn người, cùng một chỗ trông coi?
Không cần không cần.
Hà Hướng Thiên rất muốn bảo trì khí độ, thế nhưng là thật không có như vậy lực lượng. Ta làm biển đá, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ mang về.
Cái gì biển đá?
Đưa cái đại trưởng lão, chúc hắn hồng phúc tề thiên, phúc thọ vạn giang. Hà Hướng Thiên khỏe miệng co quắp rút, nửa ngày không nói nên lời.
Cứ như vậy, Hà sư huynh, gặp lại.
Tân Mệnh vỗ vỗ Hà Hướng Thiên bả vai, mang theo hộ vệ đội hướng đi khu mỏ quặng. Đồ vệ trước một bước đi vào khu mỏ quặng bên trong, cùng Hô Duyên chắc chắc gật đầu, nô trưởng lão đi, an bài ngươi người hành động đi. Hô Duyên chắc chắc tiếu dung vẫn như cũ, ngu ngơ buồn cười vừa đáng yêu, hắn hướng bên người ảnh nhận phân phó. Đưa tiễn Ngô trưởng lão, đừng để hắn hoàn chỉnh lấy về Thanh Vân Tông.
Vâng.
Hai vị ảnh nhận đội phó trưởng lưu xuống tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi.
Đồ vệ nhìn quanh khu mỏ quặng, 8 năm, rốt cục có thể nói gặp lại.
Đại Thanh Sơn khoảng cách Vân La ven rừng rậm có gần Bách Lý Sơn Đường, đối với võ giả tới nói không tính quá xa, nhưng đối với người bình thường tới nói, mang ý nghĩa một ngày một đêm buôn ba. Vì bảo đảm trên đường an toàn, bọn hắn đem hơn 200.000 người chia lục bộ phân. Từng nhóm rời đi rừng rậm, một ngày chuyển di một nhóm.
4,
5 vạn người quy mô mặc dù vẫn là rất khổng lồ, nhưng hộ vệ đội miễn cưỡng có thể chiếu cố tới. Nhóm đầu tiên là hơn 4 vạn tráng đinh, bọn họ đều là tự nguyện báo danh, trên đường muốn thanh lý ra đầu thích hợp đường, rời đi rừng rậm chả phải ở bên ngoài dựng lều, dù sao ai cũng không xác định lúc nào có thể chân chính trở lại cổ thành.
Mệnh nhi, sẽ không lại xảy ra chuyện đi.
Di mụ trong lòng khẩn trương. 8 năm, rốt cục muốn rời đi nơi này, tuyệt đối đừng lại xảy ra sự cố, không phải những người này đều sẽ sụp đổ.
Người yên tâm, sẽ không còn có sự tình.
Tân Mệnh an ủi Di Mụ.
Thanh Vân Tông nơi đó có thể hay không phái người đến náo sự.
Ta đều an bài tốt, bọn hắn một lát đến không.
Di Mụ gật đầu, vui mừng mỉm cười, cho Tân Mệnh chỉnh lý tốt quần áo, Mệnh Nhi lớn lên.
Ca ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ.
Tân Dĩnh lôi kéo Tân Mệnh góc áo.
Các ngươi đều lưu lại. Cuối cùng một nhóm rời đi.
Tân Mệnh xoa xoa Tần Dĩnh tóc.
Ta lưu lại buổi tiếp.
Hô Duyên chắc chắc chủ động tỏ thái độ.
Thiếu gia, đều chuẩn bị kỹ càng.
Đồ vệ bước nhanh đi tới.
800 vệ đội, 300 ảnh nhận, sẽ hiệp đồng phụ trách thủ hộ, còn lại đội ngũ lưu lại thủ hộ khu mỏ quảng bên trong mọi người.
Xuất phát.
Tân Mệnh xách khẩu khí, nhanh chân đi hướng về phía trước chờ xuất phát hơn 4 vạn đội ngũ. Bọn hắn gặp Tân Mệnh tới, cùng nhau động thân, khí thế cao. Tân Mệnh đứng tại trước mặt bọn hắn, nhìn lấy từng trương tang thương gương mặt, từng đôi kiên định ánh mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, tối hôm qua rõ ràng muốn rất nhiều cổ động động viên lời nói, giờ khác này lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng sức phất tay, chúng ta về nhà. Hơn 4 vạn người tâm tình khuấy động, hốc mắt ấm áp, giống như là có thứ gì một thanh nắm lấy trái tim, bọn hắn cùng kêu lên âm thanh hô to, về nhà. Nơi xa đưa những người đi đường dùng sức che miệng lại, lệ nóng doanh tròng.
Về nhà.
Về nhà.
Chúng ta muốn về nhà.
Tần Dĩnh bổ nhào vào Di Mụ trong ngực, khóc không thành tiếng.
Người Tần gia đều đang mỉm cười, nhưng cũng đều tại rơi lệ. Ngoại nhân không có cách nào giải bọn hắn tâm tình, giờ khắc này, ký thác quá nhiều chờ mong cùng tình cảm. Xuất phát. Tần Mệnh dẫn theo cổ kiếm, nhanh chân hướng về phía trước. Khương Bân vô cánh bay lên không, tử quang đầy trời, tại phía trước dẫn đường, 800 vệ đội khí thế cao, 200 phía trước mở đường, 200 ở phía sau thủ hộ, 400 tả hữu tuần tra. 300 ảnh nhận sớm đã ẩn núp đến rừng rậm. Xuất phát. Hơn 4 vạn thành dân nắm chặt xài đao, hào hùng hô to, chỉnh tề đuổi theo. Chương 110, sao động Nam Cung gia tộc. Hơn 4 vạn người trùng trùng điệp điệp đi vào rừng rậm, kinh phi chim rừng, sợ quá chạy mất dã thú, lại dẫn tới đói khát linh yêu. Một đám hỏa vân báo săn trước hết nhất tiếp cận bọn hắn, tại ở mức lờ mờ trong rừng rậm lúc gần lúc hiện, giống như là đoàn phiêu hốt liệt hỏa, tốc độ cực nhanh, máu mắt đỏ xuyên qua cánh rừng nhìn chằm chằm quần cuộn đám người, trong ánh mắt vụng trộm tham lam. Mấy trăm đầu đầu bạc xương khỉ ô ép một chút tụ tới, tại 100 mét cao trên tán cây xê dịch lao vụt, lưu díu quan sát đến dòng người, đây là bầy so dã lang càng hung tàn linh yêu, một khi rơi xuống bọn chúng trong tay, ngay cả xương cốt đều sẽ nhai nát tan hết. Hộ vệ đội khẩn trương cao độ, vây quanh đội ngũ tuần tra, toàn bộ phóng thích ra mạnh mẽ năng lượng, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Hơn 4 vạn thành dân ngăn chặn cảm giác sợ hãi, dũng cảm đi theo đội ngũ, bọn hắn trèo non lội suối, chém đứt rậm rạp chặt cây, dẹp yên bụi gai bụi cây, cố gắng mở ra một cái thông đạo. Tần Mệnh đi ở trước nhất, cau mày, thời khắc cảnh giác trong rừng ẩn hiện linh yêu. Nơi này thuộc về ngoài rừng rậm đây, không có đặc biệt cường đại linh yêu giống loài, nhưng sợ là sợ những cái kia thành quần kết đội linh yêu, bọn chúng số lượng khổng lồ. Một khi khởi xướng bổ nhào, hộ vệ đội rất khó chiếu cố chu toàn. Đồ vệ cũng đang khẩn trương, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền dẫn đến như vậy nhiều linh yêu, may mà là hiện tại không thấy được giang binh. Hơn 4 vạn người đội ngũ phi thường khổng lồ, cứ việc mỗi người đều rất cố gắng, chỉnh thể tốc độ vẫn là rất chậm, đến giữa trưa mới đi ra khỏi hơn 30 dặm. Dẫn tới lấy ngàn mà tính linh yêu bầy, cả thiên không bên trong đều chiếm cứ lít nha lít nhít tác điểu. Bọn chúng hoàn toàn là đem cái này hơn 4 vạn người loại xem như món ăn ngon. Thiếu gia, linh yêu càng ngày càng nhiều. Hộ vệ đội bắt đầu khẩn trương. Đội ngũ dừng lại, tập trung đến cùng một chỗ. Tần Mệnh đưa tay. Bọn hộ vệ cao giọng thét ra lệnh, quần quận đội ngũ lục tục ngo ngoe đều dừng lại, tiếp lấy dưới sự chỉ huy hướng về phía trước tập hợp. Tần Mệnh hạ lệnh, lưu lại 400 người phụ trách thủ hộ, còn lại hộ vệ đội liên thủ ảnh nhận, một nén nhang sau tập thể tiến công. Có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Hộ vệ đội cấp tốc điều chỉnh, hơn 400 người phân tán đến đám người chung quanh. Đồ vệ mấy người chia ngũ bộ phân, phân tán phương vị khác nhau, vận sức chờ phát động, trong rừng rậm ảnh nhận bộ đội cũng nhận được chỉ lệnh, bắt đầu lặng lẽ hướng linh dược bầy tới gần. Linh yêu nhóm số lượng mặc dù rất nhiều, đều là độc lập quần thể, phi thường phân tán. Bọn chúng thấy một lần đội ngũ dừng lại, cũng đi theo ngừng trong rừng rậm, cẩn thận quan sát đến. Một đám hắc lân cự mãng rất không nhìn được trước, lục tục ngo ngoe từ cánh rừng bên trong xuất hiện, hướng về đội ngũ tới gần. Bọn chúng thân dài đều có gần 2 mét, phi thường trắng kiện. Miếng vải rộng rãi phi thường, cũng phi thường cứng rắn, giống như là hất lên tầng cứng cỏi áo giáp. Thời gian đến. Giết. Đồ vệ cao giọng thét ra lệnh, 400 đội ngũ giống như là thoát cung mũi tên, thẳng hướng linh yêu bầy, âm thầm ảnh nhận bộ đội đồng thời hiện thân, đối với lặn phục linh yêu triển khai buôn tập rào sát. Tiên tính dày đặc tấn lúc đại loạn, lộng lây võ pháp hành trình tử vong đại mạc, từng mảnh bao phủ linh yêu bầy. Linh yêu bầy kinh hãi, tứ tán rút lui. Kịch liệt bắt giết tiếp tục gần nửa canh giờ. Hủy diệt liên miên cánh rừng, cũng bắt giết hơn 700 đầu linh yêu. Một lần chấn trụ phụ cận linh yêu. Ngắn ngủi sửa đổi, đội ngũ một lần nữa lên đường. Linh yêu nhóm rất ít đuổi theo, đều đi tranh nhau những cái kia bị hộ vệ đội chém giết linh yêu thi thể. Trước khi trời tối, đội ngũ chung quanh lần nữa tụ mãn linh yêu. Tần Mệnh ra lệnh một tiếng, lần nữa đồ sát, tàn nhẫn sát phạt không chỉ có dọa lùi còn lại linh yêu, cũng cho chúng nó lưu lại đồ ăn. Đã đều có ăn, cũng không cần phải mạo hiểm nữa bắt ăn nhân loại. Nửa đêm bên trong, hơn 4 vạn người sức cùng lực kiệt, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lúc này một chi phía trước dò đường hộ vệ đội chạy về đến, thiếu gia. Lại hướng phía trước 200 mét, liền đi ra vân la rừng rậm. Tìm an toàn rộng rãi địa phương, chuẩn bị hạ trại. Tân Mệnh thở phào, hữu kinh vô hiểm, tốt xấu là đi ra. Đồ vệ bọn hắn dẫn theo tâm cũng đều rơi xuống, phân phó các huynh đệ đem tin tức tốt nói cho mọi người. Rời đi rừng rậm chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn hạ trại dựng lều. Chuẩn bị kỹ càng tiếp đai nhóm thứ 2 đội ngũ. Kim Diễm Thành. Thanh Vân Tông phụ thuộc cổ thành một trong, khoảng cách Lôi đỉnh cổ thành không đủ 300 dặm, cũng tọa lạc tại Vân La dãy đặc Lưu Si một bên, là một tòa kiến thiết tại núi trong đám nguy nga cự thành. Năm đó ngũ đại bên trong tòa thành cổ Lôi đỉnh cổ thành cùng Kim Diễm Thành mạnh nhất, về sau Lôi đỉnh cổ thành xuống dốc, Kim Diễm Thành thuận lý thành trương thành mạnh nhất, trả tiếp thu rất nhiều từ lôi đỉnh cổ thành bên trong đào tẩu cường giả. Hiện tại vô luận là thành chủ phủ thực lực, sẽ còn cổ thành phồn hoa trình độ, đều xa xa vượt qua còn lại ba tòa cổ thành, hàng năm hướng Thanh Vân Tông tiến cống tài bảo càng là nhiều không kể xiết. Trong đêm khuya, Kim Diễm Thành thành chủ Nam Cung Thần Giật đến phủ thành chỗ sâu nhất mật địa, đánh thức lao thành chủ Nam Cung Lăng Vũ. Phụ thân, ta vừa mới đạt được một tin tức tốt. Nam Cung Thần Giật ôm quyền hành lễ, hắn tuấn lãng nho nhã, không thể che hết trong lòng hưng phấn. Ta đều sắp xuống lỗ, còn có thể có tin tức tốt gì? Nam Cung Lăng Vũ tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra lở mở mật địa. Nhìn ra không còn hình dáng, nhưng ánh mắt lúc khép mở vẫn như cũ ẩn hiện tinh mang. Người Tần gia, muốn trở về. Ra chuyện gì? Người còn nhớ rõ Tần Mệnh sao? Tần Mệnh. Nam Cung Lăng Vũ ngẫm lại, có chút ấn tượng, Tần gia cái kia con trai độc nhất. Được đưa đến Thanh Vân Tông cái kia. Liền là hắn. Hắn làm 8 năm nô buộc, cũng không biết đột nhiên đi cơ duyên gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có bị tuyển định tham gia 8 tông trà hội, còn tại 8 tông trà hội bên trên thu hoạch được 5 vị trí đầu bài danh. Ồ! Nam Cung Lăng Vũ kinh ngạc. Tại 8 tông trà hội dương danh cũng không phải kiện đơn giản sự tình, trước ngũ cường càng biết danh chấn bắc vực. Ngay cả Thanh Vân Tông đều không rõ ràng trên người hắn phát sinh cái gì, bất quá những này không trọng yếu, trọng yếu là Thanh Vân Tông tông chủ đặc xá Tần Mệnh nô buộc thân phận, tăng lên tới Kim Linh đệ tử, trả đặc xá lôi đỉnh cổ thành. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thông suốt ngẩng đầu, cùng Nam Cung Thần Giật đối mặt. Nam Cung Thần Giật kích động khó nhịn, dùng sức chút đầu, người Tần gia, muốn trở về. Hảo hảo. Nam Cung Lăng Vũ ngay cả hồ bà tiêm tốt. Thần gia bây giờ còn có ai còn sống? Trừ những dâu ria, liền là Tần Dương cùng Lý Linh Đại. Có người sống liền tốt. Nam Cung Lăng Vũ quay người đi vào mật thất, tại tận cùng bên trong nhất quần cuộn ra cái nặng nghề hộp đá, dài 3 mét, rộng 1 mét, giống như là cỗ thạch quan, đặt ở mật thất chỗ sâu nhất. 8 năm. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi mở ra hộp đá, bên trong an tĩnh nằm chuôi xưa cũ trọng kiếm, nó ảm đạm không ánh sáng. Phi thường nặng nghề, trừ có chút tuổi tác, nhìn không ra còn lại đặc thủ. Nam Cung Thần Giật theo vào đến, nhìn thấy hộp đá bên trong trọng kiếm phi thường kích động, 8 năm, rốt cục có thể giải mở nó bí mật. 8 năm trước, bọn hắn nhận được tin tức, Thanh Vân Tông rất có thể liên thủ lôi đỉnh cổ thành tại chấp hành bí mật hành động, dính đến cái nào đó bí bảo, khả năng quan hệ Thanh Vân Tông tương lai lâu dài hương thịnh. Nam Cung Lăng Vũ dã tâm bừng bừng, nhận được tin tức sau liền bắt đầu bố trí, về sau liền phục kích lôi đỉnh cổ thành áp giải đội ngũ. Đạt được toàn bộ cống phẩm. Thế nhưng là, lật khắp tất cả cống phẩm, tìm tới lại là trôi cổ kiếm, mà lại vô luận như thế nào cố gắng, chưa từng có thể từ phía trên phát hiện cái gì. Đến coi là bị luồng lịch, bước lên cự đại phong hiểm vậy mà đạt được cái vô dụng đồ vật. Thế nhưng là, sau đó Thanh Vân Tông vậy mà tức giận, không chỉ có trừng phạt Tần gia, chả đem lôi đỉnh cổ thành tất cả mọi người bắt được khu mỏ quặng làm nô. Thanh Vân Tông nổi giận thái độ làm cho Nam Cung Lăng Vũ ý thức được trôi này cổ kiếm trên mặt khẳng định có càng sâu bí mật. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đang lĩnh hội, một mực đang cố gắng, kết quả đều không có thu hoạch. Hắn thấy muốn giải khai bí mật, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là thẩm vấn người Tần gia, một cái là hỏi thăm Thanh Vân Tông. Cái sau đương nhiên không có khả năng, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Cái trước cũng rất không có khả năng, người Tần gia toàn bộ tạm giam tại Đại Thanh Sơn bên trong đâu. Bọn hắn Nam Cung gia tộc chả không có năng lực từ đề phòng xâm nghiêm khu mỏ quặng bên trong cướp đi người Tần gia. Một năm trôi qua, sự tình cứ như vậy chậm rãi gắt lại. Không nghĩ tới ta có sống ở giữa còn có hy vọng giải khai cổ kiếm bí mật. Nam Cung Lăng Vũ kích động nâng lên cổ kiếm, hắn tin tưởng vững chắc cổ bên trong kiếm có đại bí mật, mặc kệ là võ pháp vẫn là truyền thừa, hay là bí bảo, đều có thể sẽ để cho hắn Nam Cung gia tộc đi về phía huy hoàng. Nam Cung Thần Giật nhìn lấy cổ kiếm, cảm xúc bành trướng, phụ thân. Nếu như cổ kiếm bí mật có thể giúp người cảnh giới đột phá, tiến vào thánh vũ cảnh, ta Nam Cung gia tộc liền có thể hoàn toàn thoát ly Thanh Vân Tông, tại cái này bắc vực chi địa đặt chân, người tuổi thọ cũng sẽ tiếp tục kéo dài. Nam Cung Lăng Vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt cổ lao trọng kiếm, người Tần gia lúc nào rời ra Vân La rừng rậm. Ta vừa mới nhận được tin tức, bọn hắn đã bắt đầu di chuyển, dự tính trong vòng 7 ngày liền sẽ toàn bộ rời đi. Tần gia nhưng có thể biết năm đó bí mật người chỉ có 3 cái, Tần Dương, Lý Linh Đại, Tần Mệnh. Ngươi mau chóng tra rõ ràng, nhưng không cần kinh động Thanh Vân Tông, không nên đem sự tình làm lớn chuyện, ngươi minh bạch ta ý tứ. Phụ thân yên tâm, ta sẽ thần không biết quỷ không hay đem bí mật đem tới tay, vô luận là Tần gia vẫn là Thanh Vân Tông cũng sẽ không liên tưởng đến năm đó sự tình. Chương 111, xảy ra bất thường nhiệt tình. Sau 6 ngày trong đêm khuya, hơn 20 vạn thành dân cuối cùng một nhóm an toàn rời ra thâm sơn rừng rậm. liên tục 6 lần di chuyển, hữu kinh vô hiểm. Tần gia vệ đội có rất nhiều người thụ thương, may mà đều không có có nguy hiểm tính mạng. Tất cả mọi người cao hứng reo hò, thẳng đến rời đi Vân La rừng rậm, bọn hắn mới thật có giải thoát nhẹ nhõm cảm giác. Rất nhiều người ôm nhau mà khóc, cực khổ cuối cùng kết thúc, chúng ta muốn về nhà. Người Tần gia không lo được nghỉ ngơi, vội vàng đến tất cả nơi đóng quân bên trong trấn an thăm hỏi, to như vậy nơi đóng quân bên trong khắp nơi tràn đầy kích động cùng reo hò. Phái đi điều tra cổ thành 100 người đội đâu? Tần Mệnh không lo được nghỉ ngơi, tìm đến đổ vệ tìm hiểu tình hình. Trước mấy ngày đều có đúng giờ trở về báo cáo, hôm nay đến bây giờ còn không có trở về. Đồ vệ cũng đang đợi chi kia 100 người đội, ước định là hôm nay rạng sáng trở về, nhưng đến hiện tại chả không thấy được bóng người. Bên trong tòa thành cổ các dòng binh thái độ gì? Rất phách lối. Chúng ta đem tin tức tràn ra đi, nhưng không có ai rời đi, những cái kia cửa hàng hoa lâu đều tại tiếp tục buôn bán. Có một số người là không tin Thanh Vân Tông sẽ đặc xá Tần gia, bộ phận khác người là cho là chúng ta muốn trùng kiến Lôi đỉnh cổ thành liền muốn theo dựa vào bọn họ, sẽ mời bọn họ lưu lại tiếp tục làm ăn. Diệp Tiêu Tiêu khẽ nói, xem ra chỉ có thể cứng đối cứng đánh một trận, không cho bọn hắn thả điểm huyết, bọn hắn không biết tốt xấu. Trước không đổi. Đồ thúc, ngươi lưu lại trông coi doanh địa, ta đi cổ thành nhìn xem tình huống. Đêm nay liền đi. Mau chóng giải quyết cổ thành sự tình, đem mọi người dàn xếp đi vào, ở ngoài thành lưu thêm một ngày liền nguy hiểm một ngày. Tân Mệnh nhìn lấy nhìn không thấy bờ doanh trướng, trong lòng có phần chịu nặng trách nhiệm. Khương Bân nói, thiếu gia, ta mang mấy cái cơ linh huynh đệ bảo hộ ngươi. Đi. Tân Mệnh không có trì hoãn, con cổ kiếm xông vào trong bóng tối. Thiếu gia làm việc thật dứt khoát, hắc hắc, ta thích. Khương Bân chào hỏi mình đồng bạn, bước nhanh đuổi theo. Không có sao chứ? Diệp Tiêu Tiêu lo lắng. Khương Bân làm việc cẩn thận, yên tâm đi, hắn có thể bảo vệ tốt thiếu gia. Đồ vệ đối với Khương Bân phi thường yên tâm. Tân Mệnh ở trước khi trời sáng đuổi tới Lôi đỉnh cổ thành, trong bóng tối nó giống như là tòa bàn ổ cự thú, vắt ngang tại mênh mông trên hoang dã, to lớn, uy nghiêm. Thế nhưng là bên trong an an tĩnh tĩnh, không có lửa ánh sáng, không có âm thanh, giống như là tòa tử thành. Tại sao có thể như vậy? Nếu như bên trong tất cả đều là giông binh, hẳn là các loại loạn các loại ồn ào. Thiếu gia, bên này. Khương Bân ở phía xa chào hỏi Tân Mệnh, hắn tìm tới chi kia 100 người đội. Tân Mệnh bôi đen chạy tới. Bên trong ra chuyện gì? 100 người đội tiềm phục tại hắc ám trong bụi cỏ, thiếu gia, là Kim Diễm Thành đội ngũ tập kích Lôi đỉnh cổ thành. Kim Diễm Thành? Tân Mệnh kỳ quái, hắn đương nhiên biết Kim Diễm Thành, trong trí nhớ Kim Diễm Thành Nam Cung gia tộc cùng bọn hắn Tần gia quan hệ cũng tạm được, bình thường đều sẽ có chút khách khí kết giao. Bọn hắn đến làm cái gì? Khương Bân chau mày, bọn hắn có lòng tin ứng phó giang binh, nhưng không có năng lực đối kháng Kim Diễm Thành. Liên tại sáng hôm nay, Kim Diễm Thành đến 30000 quân đội, hơn 1000 võ giả, đem tất cả giang binh đều đuổi đi, cửa hàng cũng đều quan. Kim Diễm Thành thực lực bây giờ mạnh phi thường, tại mảnh này địa giới uy thế không thể so với Thanh Vân Tông kém bao nhiêu, bọn hắn cơ hồ không động võ, tất cả mọi người rút lui, không có người nào dám cùng bọn hắn chống lại. Sau đó thì sao? Tân Mệnh nhìn lại hắc ám yên tĩnh địa Lôi đỉnh cổ thành. Một mực không có động tĩnh, cũng không biết ở bên trong làm cái gì. Bọn hắn chầm chầm thật lâu, không dám rời đi. Khương Bân mày kiếm nhíu chặt, thiếu gia, ngươi nói có phải hay không là đại trưởng lão an bài Kim Diễm Thành tới quấy rối? Đội viên khác cũng có cái lo lắng này, tứ đại cổ thành đều là Thanh Vân Tông phụ thuộc, nếu như âm thầm hạ cái chỉ lệnh, bọn hắn không dám không phục tùng. Tân Mệnh đứng tại trong bóng tối, trầm ngâm chậm rãi lắc đầu, thời gian không chính xác. Đại trưởng lão hẳn là bây giờ mới biết Đại Thanh Sơn bên trong khu vực khai thác mỏ chuyện phát sinh, coi như muốn làm an bài, chuyển đến Kim Diễm Thành nơi đó, Kim Diễm Thành lại làm ra phản ứng, chí ít cũng phải 5 ngày về sau. Có thể hay không trước đó an bài? Càng không khả năng. Đại trưởng lão không có đem chúng ta để vào mắt, rất tự tin có thể tại Đại Thanh Sơn bên trong đem chúng ta toàn bộ giải quyết hết, không có lý do làm hai tay chuẩn bị. Khương Bân gật đầu, thiếu gia nói là, đại trưởng lão hiện tại chỉ dám đùa nghịch những ám chiêu, còn không đến mức gióng trống khua chiêng bách hại chúng ta. Nhưng Kim Diễm Thành là muốn làm cái gì? Khống chế chúng ta Lôi đỉnh cổ thành. Tân Mệnh phân phó, trở về thông chi đồ thúc, điều 300 đội ngũ tới. Thiếu gia có cái gì kế hoạch? Trước chiếu cô Kim Diễm Thành, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm cái gì. Ngày thứ 2 giữa trưa, Tân Mệnh tại đồ vệ mấy người hơn 400 hộ vệ cùng đi vào Lôi đỉnh cổ thành ngoài cửa thành. Trong trí nhớ nguy nga hùng vĩ cửa thành đã rách nát không chịu nổi, nặng nề trên tường đá khắp đầy vết thương, ngoài thành hộ thành hà đều đã khô cạn, biến thành sâu hơn 100 thước hố to, cô độc vây quanh rách nát cổ thành. Người đến người nào? Tường thành tường đống đằng sau truyền đến hô to. Lôi đỉnh cổ thành thành chủ, Tân Mệnh. Tân Mệnh nhìn qua tường cao. Trên tường thành rầm rầm xuất hiện liên miên kim giáp bộ đội, kim sắc chiến giáp tại nắng gắt xuống dạng rỡ thiểm quang, khí phái uy nghiêm. Bọn hắn tay cầm cung tiễn, hướng ngoài thành nhìn quanh. Một cái kim giáp tướng quân hô to, Tân Mệnh thành chủ chờ một lát, chúng ta Kim Diễm thành thành chủ đã xin đợi lâu ngày. Cẩn thận. Đồ vệ thấp giọng nhắc nhở hộ vệ đội, 400 hộ vệ đội cùng nhau đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu, rách nát cửa thành ầm ầm mở ra, nặng nề cầu treo trùng điệp rơi xuống, nhấc lên nồng hậu dày đặc bụi đất. Một chi cưới xích huyết BM đút đội ngũ ra đón, phía trước nhất là vị diện trắng da chỉ toàn nam tử trung niên, khí chất phi phàm, khí vũ hiên ngang, thúc ngựa xông lên phía trước nhất, cao giọng cười to, Tần Mệnh hiền trước, ta đã chờ ngươi một ngày. Lôi đỉnh cổ thành bên trong tạp người cũng đã toàn bộ khu trục, đường đi đều dọn dẹp sạch sẽ, thành chủ phủ cũng cho ngươi đưa ra đến, liền chờ ngươi trở về. Cái này thình lình một tiếng nhiệt tình hoan nghênh để Tần Mệnh bọn hắn có chút sở không được đầu não. Hắn là Kim Diễm thành thành chủ, Nam Cung Thần Giật. Đồ vệ nhẹ giọng nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh ra hiệu hộ vệ đội thoáng buông lỏng, hắn trên mặt tiếu dung nên đón, Nam Cung thành chủ, người có ý. Nam Cung Thần Giật tung người xuống ngựa, đi vào Tần Mệnh trước mặt từ trên xuống dưới dò xét, cười gật đầu, chỉ chớp mắt 8-9 năm, ta cũng không dám nhận. Đúng vậy a, rời đi quá lâu. Tần Mệnh nhìn lấy phía sau hắn lần lượt xuống ngựa đội ngũ, cười cảm khái, ta không nghĩ tới ngài biết giúp ta thanh lý cổ thành, lại tại cái này nên đón ta trở về. Ta đại biểu Tần gia cùng Lôi Đình cổ thành, tạ ơn người. Cái nào lời nói, năm đó ta cùng phụ thân ngươi là muốn hảo bằng hữu, chỉ là năm đó sự tình. Ai? Ngươi đừng oán trách ta không có hỗ trợ liền tốt. Tần Mệnh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, không ai có thể chi phối Thanh Vân Tông quyết định. Nam Cung Thần giật thở dài, dùng sức vô vô Tần Mệnh rắn chắc bả vai, hiền chất, ngươi bị khuất. Năm đó sự kiện kia phát sinh về sau, chúng ta tứ đại thành thành chủ trong âm thầm đã gặp mặt, đều rất không hiểu. Cũng bởi vì cống phẩm bị cướp, liền trách phạt toàn thành, Thanh Vân Tông cách làm thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Tất cả lớn cổ thành lâu dài vì Thanh Vân Tông làm việc, tận chức tận trách, chưa bao giờ lời oán giận, kết quả là vậy mà đổi lấy loại kết cục này. Nhưng có biện pháp gì, Thanh Vân Tông thái độ kiên quyết, chúng ta hữu tâm vô lực. Đều đi qua. Đúng, sự tình đều đi qua, khổ tận cam lai, hết thể đều sẽ tốt. Một phen ấm lòng lời nói, để cho người ta cảm động. Tân Mệnh bồi tiếp thương cảm, nhưng trong lòng lại hiện nói thầm, Kim Diễm Thành có thể hay không quá nhiệt tình, bọn hắn thật sự là đến giúp đỡ. Vẫn là ta quá mẫn cảm. Đồ vệ. Còn có Khương Bân, tốt nhiều năm không gặp. Nam Cung Thần giật hướng bọn hắn chào hỏi. Nam Cung Thành chủ, cảm tạ người vì Lôi Đình cổ thành làm hết thảy, chúng ta tối hôm qua còn tưởng rằng. Đồ vệ bọn hắn trịnh trọng hành lễ. Còn tưởng rằng ta muốn chiếm lấy các ngươi Lôi Đình cổ thành. Ha ha, ta Nam Cung Thần giật không đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đồ vệ hổ thẹn cười bồi, người thứ lỗi, chúng ta tại Đại Thanh Sơn bên trong khổ quen, đột nhiên dạng này. Đừng nói, ta đều hiểu, đây coi như là ta một điểm đền bù. Từ nay về sau, Kim Diễm Thành sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Lôi Đình cổ thành, tận lực khôi phục năm đó phồn vinh. Tân Mệnh mỉm cười, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào. Cái nào lời nói, nếu như ta muốn để ngươi báo đáp, liền sẽ không là sớm làm tốt chờ ngươi về nhà. Ngươi năm đó còn nhỏ, không biết ta cùng phụ thân ngươi ở giữa hữu nghị, chúng ta đó là kém chút liền kết bái hảo huynh đệ a. Nam Cung Thần giật rất là cảm khái. Phụ thân ngược lại là thường nhắc lên ngươi. Tân Mệnh kỳ quái, có chuyện này. Những năm này ta một mực đang tiếc nuối không có thể giúp các ngươi, cảm tạ trời xanh, các ngươi trở về. Nam Cung Thần giật lại vỗ vỗ Tần Mệnh bả vai, nắm cả hắn giới thiệu, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Nam Cung Diệu, đây là Nam Cung Thiền. Chương 112, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Một nam một nữ hai ít tuổi trẻ cười gật đầu, cũng đang đánh giá Tần Mệnh. Thiếu niên là Nam Cung Thần giật nhi tử, Nam Cung Diệu, một vị tuấn tú công tử. Ăn mặc một bộ tú hồng văn tím trường bào. Áo khoác một bộ màu trắng và tao áo, quần áo khảo cứu, hợp thể tu thân. Hắn mũi cao thẳng, bờ môi ít ỏi, kiếm lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc đen bên trong, anh tuấn tiêu sái, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Mười phần mỹ thiếu niên. Thiếu nữ là Nam Cung Thần giật nữ nhi, Nam Cung Thiền. Một thân thanh sam, tiêu ỷ hiệp như hoa, da chỉ riêng trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy. Nàng dung mạo tú lệ, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ thư quyển thanh khí. Thần công tử, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Tần Mệnh đối bọn hắn danh tự có chút ấn tượng, bộ dáng đã sớm quên, dù sao vậy cũng là khi còn bé sự tình. Nam Cung Diệu so Tần Mệnh dài 2 tuổi, Nam Cung Thiền so với hắn dài 1 tuổi, hai người đều rất tốt kế thừa phụ mẫu ưu tú gen, dung mạo coi là thật tuấn mỹ. Tần Mệnh gật đầu, bất chi bất giác, chúng ta đều trưởng thành. Nam Cung Diệu than nhẹ, đúng vậy a, đều trưởng thành, ngươi cũng chịu khổ. Về sau không cần lại lo lắng, có chúng ta đây. Nam Cung Thiền mặt mũi tràn đầy đều là ôn nhu, đầy người đều là thanh tú. Về sau gặp được vấn đề hỏi nhiều hỏi phụ thân ta, hắn có thể cho ngươi ra nghị kế, đừng ngày nào lại trong lúc vô tình chọc giận Thanh Vân Tông. Nam Cung Thần giật nói, đừng có lại đứng ở phía ngoài, đến trong thành chậm rãi trò chuyện. Tân Mệnh lần nữa nói tạ, an bài Khương Bân dẫn người trở về, đem hơn 20 vạn thành dân đều rời tới. Thiếu gia, người cẩn thận, ta làm sao cảm thấy là lạ. Khương Bân nhỏ giọng nhắc nhở. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tân Mệnh cũng cảm giác có kỳ quặc, tại hắn trong ấn tượng Nam Cung Thần Giật cùng phụ thân quan hệ không có thân mật như vậy, mà lại Nam Cung Thần Giật biểu hiện ra ngoài nhiệt tình tựa hồ có chút quá mức. Nếu như là kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử, thật khả năng bị ấm áp, cảm động phải rối tinh rối mù, nói không chừng trực tiếp muốn cùng Nam Cung Diệu xưng huynh gọi đệ. Nhưng Tần Mệnh hết lần này tới lần khác không phải chủng loại hình, tâm hắn chí so 20-30 tuổi người đều thành thục, trong lòng tự nhiên mà vậy liền có cảnh giác cảm giác. Mặc kệ có phải hay không mẫn cảm, trước cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Nam Cung Thần Giật mang theo Tần Mệnh bọn hắn đi vào cổ thành, trên đường phố phi thường sạch sẽ, đều không nhìn thấy cỏ dại, hai bên cửa hàng đều đã quan môn. Trừ tuần tra kim diễm thành các binh sĩ, không nhìn thấy những người khác ảnh. Tân Mệnh nhìn lấy chung quanh quen thuộc vừa xa lạ đường đi, cố gắng muốn theo trong trí nhớ cảnh tượng trùng hợp, thế nhưng là đầy mắt rách nát, toàn thành hoang vu, mặt đất phiến đá bò đầy vết nứt, khắp nơi có thể thấy được mấp mô, rất nhiều quán rượu đều đã biến thành phế tích, mọc đầy cỏ hoang. Đây vẫn chỉ là đường phố chính bộ dáng, nội thành địa phương khác lại sẽ phá bảy thành cái dạng gì? Cảnh con người mất, xúc cảnh sinh tình. Tân Mệnh xấu não, lại cũng không trở về được lúc trước. Nam Cung Thiền bồi ở bên cạnh hắn, ôn nhu nói thầm, hết thể đều sẽ tốt, không nên quá khổ sở. Nam Cung Diệu cũng tại Trần An, có chúng ta ở đây, dòng binh không dám tới quấy rối. Chúng ta sẽ đang một mực ở chỗ này trông coi, thẳng đến ngươi trùng kiến lên thành chủ phủ. Tân Mệnh lại hàn huyên hai câu lời cảm tạ. Nam Cung Thiền cảm khái, kỳ thật đi, ta hầu như đều quên ngươi. Trước mấy ngày phụ thân nhắc lên, nói Tần gia bị đặc xá, các ngươi muốn trở về, ta mới nhớ lại năm đó ngươi. Biết ngươi những năm này chịu khổ. Thật đáng tiếc, rất đau lòng. Phụ thân nói muốn đến giúp đỡ, ta cùng ca ca cũng liền đều đi theo tới. Nam Cung Diệu nói, ngươi tại Thanh Vân Tông, chúng ta hữu tâm vô lực, ngươi đã trở về, chúng ta khả năng giúp đỡ đều sẽ tận lực giúp. Ngươi cũng đừng chối từ, việc cấp bách là trùng kiến cổ thành, dàn xếp hơn 200.000 người. Nam Cung Thần Giật đi ở phía trước, cũng đang cùng đồ vệ bọn hắn hàn huyên, tâm sự năm đó, nói một chút hiện tại, tóm lại là cảm khái vô hạn. Trong ngôn ngữ rõ ràng để đồ vệ đều nhiều lần thương cảm trầm mặc. Bọn hắn đi vào thành chủ phủ, trong trong ngoài ngoài chú đóng kim diễm thành quân đội. Thành phủ chung quanh đã đổ sụp 2/3, chỉ còn bên trong một phần nhỏ lâm viên, trong không khí phiêu đãng mùi rượu cùng son phấn mùi thơm, có thể tưởng tượng nơi này bị những lính đánh thuê kia các thương nhân khai phát thành trường hợp nào. Tân Mệnh đi vào thành phủ, cự tuyệt tất cả mọi người cùng đi, mình đi tại rách nát phòng ốc đình viện ở giữa. Trong thoáng chốc, bên hai vang lên năm đó hoan thanh thiếu ngữ. Nhìn thấy đã từng thân nhân, rách nát viện tử lờ mờ chả có thể tìm tới năm đó dấu vết, thế nhưng là người đã không có. Tân Mệnh rõ ràng chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại trong lòng vẫn là đồ đắc hoảng. Bất chi bất giác, hắn đi vào năm đó phụ mẫu nằm viện tử, nhưng nơi này chỉ còn đổ nát thê lương, mọc đầy cỏ dại, đầy dây hoang vu. Phụ thân, mẫu thân, Mệnh Nhi trở về. Tân Mệnh ngồi tại trên tảng đá, yên tĩnh mà nhìn xem quen thuộc lại rách nát viện tử. Lần này trở về, Thần gia vĩnh viễn sẽ không lại rời đi. Vô luận là ai, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta lại cướp đi tòa thành này. Tòa thành này, người ở đây, đều lại ở chỗ này yên lặng mấy người đối đãi các ngươi trở về. Mặc kệ là người, vẫn là hồn. Tân Mệnh, ta có thể tới sao? Nam Cung Thiền tìm tới Tân Mệnh, ôn nhu tú mỹ, đoan trang ưu nhã, làm người thương yêu yêu. Nàng đẹp là loại kia điềm tĩnh đẹp, giống như là khuê phòng bên trong quý nữ. Tân Mệnh dùng sức xoa đem mặt, thứ trong trí nhớ trở lại hiện thực. Đừng khổ sở, đi qua liền đi qua, ngươi muốn làm là bảo vệ tốt hiện tại Tần gia, tương lai lôi đỉnh cổ thành. Có một số việc có thể đi qua, có một số việc không qua được. Bất kể là ai chế tạo cái này 8 năm thảm kịch, ta đều sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Nam Cung Thiền gót sen huyền chuyển, ôn nhu đến gần Tân Mệnh, cho hắn phủ thêm kiện áo khoác, 8 năm trước sự tình, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu. Phụ thân những năm này có điều tra qua, nhưng một mực không tìm được hữu dụng manh mối. Nếu như ngươi nhớ kỹ cái gì, cùng phụ thân nói một chút, có thể sẽ có chút trợ giúp. Tân Mệnh lắc đầu, liền làm món kia mất đi linh bảo, cho ta Tần gia tạo thành tai họa ngập đầu. Nam Cung Thiền thon dài ngọc thủ khẽ vuốt Tần Mệnh gương mặt, thương yêu nói thầm, biết là cái gì linh bảo sao? Tần Mệnh đưa tay muốn đẩy ra tay nàng, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Thiền con mắt. Giờ khắc này, Nam Cung Thiền thanh tịnh đáy mắt tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, một điểm tinh mang lấp lóe, trực thấu Tần Mệnh đáy mắt. Tần Mệnh thoáng hoảng hốt, giơ tay lên chậm rãi rơi xuống, hoảng hốt nhìn lấy nàng. Biết là cái gì linh bảo sao? Nam Cung Thiền hỏi lại, đáy mắt gợn sóng dập dờn, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Tần Mệnh con mắt. Không biết. Ngươi biết những cái gì? Chuyện xảy ra trước mấy ngày, Thanh Vân Tông đại trưởng lão tìm đến phụ thân, tự mình đảm một số chuyện. Về sau phụ thân mang theo thân vệ rời đi, mang về kiện linh bảo, đem nó giấu ở cống phẩm bên trong, cùng mẫu thân cùng một chỗ áp hướng Thanh Vân Tông. Món kia linh bảo từ chỗ nào đến? Không biết. Ngươi tại Thanh Vân Tông những năm này, đại trưởng lão có hay không đề cập với ngươi đến những cái gì? Không có. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu. Nam Cung Thiền sắc mặt khẽ biến thành lạnh, đâu còn có nửa điểm ôn nhu thanh tú, nàng sóng mắt dập dờn, nhìn thẳng Tần Mệnh hai mắt, lại truy vấn câu, ngươi đạt được cơ duyên gì, có phải hay không cùng năm đó bí bảo có quan hệ? Ta nhận cái sư phụ. Là ai? Đi. Nam Cung Thiền đáy mắt gợn sóng dần dần tiêu tán, khôi phục trong suốt trong vắt. Nàng ôn nhu đụng chút Tần Mệnh, tỉnh lại hắn kỳ quái nói, ngươi đi như thế nào thần, muốn cái gì đâu? Ừm. Tần Mệnh xoa xoa cái chán, bế nhắm mắt, không có cái gì. Xem ra ngươi thật mệt mỏi, ta chờ một lúc lại tới tìm ngươi. Há, tốt. Tần Mệnh ngồi tại trên tảng đá, yên tĩnh ngẩn người. Nam Cung Thiền đi đến chỗ rẽ thời điểm quay đầu mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng, rời đi sân nhỏ. Tần Mệnh phát một lắc ốc, sáng tỏ ánh mắt hiện lên lạnh lùng, thấp giọng một câu, tiện nhân. Ta liền biết không có ý tốt. Khí hải chỗ sâu, tàn hồn nhắc nhở, là nhiếp hồn loại võ pháp, coi chừng. Cảm ơn. Tân Mệnh vừa mới thiếu chút nữa nói, nhờ có tàn hồn tại khí hải bừng tỉnh hắn. Chương 113, xông vào huyền võ cảnh. Trước khi trời tối, hơn 200.000 người toàn bộ rời vào lôi đỉnh cổ thành, trở lại xa cách nhiều năm nhà. Một đêm này, cổ thành các nơi đốt đuốc, lấm ta lấm tấm chiếu sáng ra viên phế tích. Mặc dù đã từng hết thể chưa từng, nhưng bọn hắn còn sống, bọn hắn có hy vọng. Di mụ Lý Linh đại bọn hắn trở lại thành chủ phủ, và ở lâm thời chỉnh lý viện tử. Đầy đối rách nát thành phủ. Bọn hắn có ngàn vạn cảm khái, trong tươi cười mang theo nước mắt. Nam Cung gia tộc nhiệt tình thu xếp lấy, bồi bạn. Lý Linh Đại, Dương Bá, đều rất cảm động, kéo lấy bọn hắn mạnh tay phục nói tạ ơn. Bọn hắn thụ những năm này khổ, thật lâu không có cảm nhận được người khác gấm áp cùng trợ giúp. Thiếu gia, ngươi tìm ta. Đồ vệ đi vào Tần Mệnh gian phòng. Đều thu xếp tốt. Không sai biệt lắm. Kim Diễm thành người giúp đại ân. Di mụ bọn hắn cảm xúc vẫn tốt chứ. Dù sao không yên ổn tĩnh. Bọn hắn đối với cổ thành, đối với Tần gia, tình cảm quá sâu. Tần Mệnh đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài bận rộn thân ảnh, ta nhưng có thể tìm tới hung thủ. Cái gì hung thủ? 8 năm trước hung thủ. Là ai? Đồ vệ đáy mắt hung quang chợt hiện, không tự chủ được hướng về phía trước gấp đi 2 bước. Nam Cung gia tộc. Thiếu gia phát hiện cái gì? Chúng ta không thể bởi vì bọn hắn biểu hiện quá phận nhiệt tình liền hoài nghi là hung thủ. Nghe ta liền đúng. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi, đừng rêu rao. Cho Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu an bài nhiệm vụ, bảo vệ tốt Dương Bá cùng Di Mụ, nhưng không cần làm quá rõ ràng. Nam Cung Thiền dùng nhiếp hồn thuật thúc hỏi mấy vấn đề đến bây giờ còn tại Tần Mệnh trong đầu quanh quẩn. Bọn hắn vì cái gì biết cảm thấy hứng thú? Vì cái gì biết liên tiếp nâng lên linh bảo? Lớn nhất khả năng, bọn hắn liền là năm đó hung thủ. Tần Mệnh trước đó còn đang kỳ quái, vì cái gì hung thủ đạt được linh bảo liền mất tích, Thanh Vân Tông cha lâu như vậy chưa từng tra được, bây giờ nghĩ thông. Rất có thể là Nam Cung gia tộc đám kia ngu xuẩn đạt được linh bảo cũng không dám dùng, hoặc là đúng không biết làm như thế nào dùng. Bọn hắn sở dĩ tới hỏi, là muốn tra được năm đó cụ thể hơn chi tiết, giải linh bảo bí mật. Tần gia may mắn còn sống sót người không nhiều, có khả năng biết năm đó bí mật người càng không nhiều hơn, trừ hắn Tần Mệnh, liền là Dương Bá cùng Di Mụ. Nam Cung gia tộc. Kim Diễm Thành. Thật là các ngươi sao? Tần Mệnh ánh mắt hiện lạnh, sắc ý dưới đáy lòng nảy mầm. Thiếu gia. Chúng ta cần muốn làm cái gì? Đồ vệ hạ giọng. Cái gì đều không cần làm bộ phối hợp bọn hắn. Nhưng nhớ kỹ một điểm, Nam Cung Thiền biết nhiếp hồn thuật, không cần cùng với nàng một chỗ, không cần nhìn thẳng khóe mắt nàng. Tân Mệnh muốn chờ bọn hắn hành động, làm cuối cùng xác định. Nếu thật là bọn hắn, chúng ta không hề làm gì chẳng phải là rất nguy hiểm. Bọn hắn không dám làm quá mức, sự tình liên lụy đến Thanh Vân Tông, một khi làm qua bại lộ, bọn hắn biết nên đón tai họa ngập đầu. Không phải ngươi cho là bọn họ vì cái gì biết chứa nhiệt tình. Minh Bạch, ta xuống dưới an bài. Đồ vệ rút đi, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Hắn quay người nhìn lấy thành phủ bên trong tới lui lui Nam Cung gia tộc, dùng sức nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới a không nghĩ tới, khổ cực 8 năm, vừa trở về tìm đến manh mối. Nam Cung gia tộc,
các ngươi xem nhẹ chúng ta, xem nhẹ thiếu gia. Trời xanh a, người rốt cục hiển linh. Tân Mệnh trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng hô khẩu khí, đến cùng có phải hay không Nam Cung gia tộc, rất nhanh liền có thể xác định. Hắn đóng lại cửa sổ, lấy ra đại diễn kiếm điển, tiểu hỗn độn chân lôi quyết, cũng trên bàn bày 5 khối thượng phẩm linh thạch. Hắn muốn nếm thử trùng kích huyền võ cảnh. Trước kia mỗi lần đột phá đều là nghĩ hết biện pháp, không phải thiếu võ pháp liền là thiếu linh lực, lần này là Tần Mệnh đầy đủ nhất một lần. Đại diễn kiếm điển có thể nếm thử nghiên cứu đệ tam thức. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết là 8 tông trà hội ban thưởng địa cấp võ pháp. Thể nội còn có tu la đao, có lẽ cũng có thể làm một lần đột phá nghiên cứu. Lại có thượng phẩm linh thạch phụ trợ. Tân Mệnh đối với lần này đột phá rất có lòng tin. Huyền võ cảnh. Tân Mệnh nắm chặt đại diễn cổ kiếm, lật ra đại diễn kiếm điển. Đại diễn kiếm điển, đệ tam thức, vân thâm cửu trọng vụ, kinh đảo ngư long nộ. Mông lung chữ dần dần trong tầm mắt rõ ràng, giống như là bát khai vân vụ gặp thanh thiên, chữ chữ như kiếm, vào hai mắt, kiếm minh như sấm, đinh thai nhức óc. Thanh Vân Tông. Nô trưởng lao máu me khắp người trốn về Thanh Vân Tông, còn đoạn cái cánh tay. Trên đường nhiều lần đụng phải cường hãn linh yêu, mỗi lần đều là trận ác đấu, hắn nghiêm trọng hoài nghi là có người cố ý đem linh yêu dẫn tới bên cạnh hắn. Nô trưởng lão hiện tại bộ dáng rất thảm, không dám từ cửa chính đi vào, vụ trộm từ tông môn nơi hẻo lánh bên trong tiến vào đi, đi vào đại trưởng lão bế quan bí cảnh. Đại trưởng lão đưa lưng về phía hắn, tóc dài như thác nước, dùng cùng chỉ đen tùy ý đâm buộc, an tĩnh nghe xong Nô trưởng lão đau nhức tố. Nô trưởng lão chịu đựng đau xót, suy yếu thở dốc, Tần Mệnh khẳng định tìm tới giúp đỡ, ta phi thường hoài nghi là huyết tà tông. Lý do? Đại trưởng lão ngữ khí bình tĩnh. Tám tông trà hội trong lúc đó, huyết tà tông tông chủ đối với Tần Mệnh biểu hiện ra rất hứng thú, còn từng tự mình đến Tần Mệnh trong phòng mật đàm nửa canh giờ. Còn có huyết tà tông tông chủ tôn nữ, cái kia yêu nhi, giống như cũng coi trọng Tần Mệnh, nhiều lần trong đêm khuya xuất hiện tại Tần Mệnh trong viện. Bọn hắn mở ra điều kiện phi thường mê người, một là huyết tà tông tông chủ thu Tần Mệnh làm đệ tử thân truyền, hai là yêu nhi cùng Tần Mệnh trở thành người yêu, ba là giúp hắn giải quyết tất cả loại phiền toái. Ta lúc ấy liền hoài nghi Tần Mệnh làm sao lại cự tuyệt huyết tà tông, hiện tại nhớ tới, rất có thể là mặt ngoài chung với Thanh Vân Tông, vụ trộm đã cùng huyết tà tông đạt thành hiệp nghị. Nô trưởng lão hoài nghi tới có phải hay không là Hô Diên gia tộc, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là cảm giác Hô Diên gia tộc không có lá gan kia. Bọn hắn bất quá là cái thương hội đoàn thể, không đến mức vì cái Tần Mệnh đồ sát Thanh Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử. Trừ Hô Diên gia tộc, khả năng giúp đỡ Tần Mệnh, lại dám cùng Thanh Vân Tông đối kháng, chỉ có cái kia huyết tà tông. Đáng chết Tần Mệnh, quá giảo hoạt. Không, hẳn là quá thông minh, hắn vậy mà tính tới đại trưởng lão biết hại hắn Tần gia. Xem nhẹ hắn. Thật là coi khinh hắn. Đại trưởng lão lưng tại sau lưng hai tay chậm rãi nắm chặt, Mạc Minh đến bây giờ còn không có trở về. Chẳng lẽ hắn cũng nộ hại? Nô trưởng lão kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy khẳng định nói, nhất định là huyết tà tông không thể nghi ngờ. Là ta chủ quan. Đại trưởng lão sở dĩ sẽ như thế bố trí. Là vì bảo đảm hành động thuận lợi, vạn vô nhất thất, đem Tần Mệnh cùng người Tần gia xử lý làm sạch sành sanh. Đến lúc đó người đều chết, tông chủ cho dù là có lo nghĩ, cũng không có khả năng thâm nhập hơn nữa truy cứu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đánh giá thấp Tần Mệnh, đi lên liền cho mình đến cái vang dội cái tát, lãnh chấp bạch, Mạc Minh, hơn 700 đệ tử, toàn chôn vùi tại Tần Mệnh trong tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta sắp xếp người đến lôi đỉnh cổ thành làm Tần Mệnh? Lần này là chúng ta chủ quan, lần sau sẽ không lại phạm sai lầm. Dương Dậm hoàn cảnh ẩn nấp, chúng ta có thể làm không cố kỵ gì, nhưng đến lôi đỉnh cổ thành, lại giết Tần Mệnh liền không có đơn giản như vậy. Đại trưởng lão còn không đến mức như vậy không cố kỵ, đến lúc đó xoa tử, kẻ ngu si, đều có thể nhìn ra là hắn đang hại Tần Mệnh. Cứ như vậy tính. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Đại Thanh Sơn nơi đó thi thể đâu? Ta sẽ an bài còn lại trưởng lão mau chóng đi đón quản, nhớ kỹ, đừng rêu rao. Dược Sơn dược các bên trong, Lăng Tuyết đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho Dược Sơn trưởng lão, bao quát đại trưởng lão ti tiện hành động, bao quát mình đối với đại trưởng lão ngờ vực vô căn cứ, cũng bao quát Tần Mệnh thể nội tàn hồn. Dược Sơn trưởng lão thăm thẳm thở dài, đại trưởng lão dã tâm bừng bừng, hắn đây là muốn chuẩn bị làm tông chủ a. Hắn làm đã từng thiếu tông chủ, không nguyện ý nhất nhìn thấy liền là tông môn nội đấu, quyền phái tranh chấp, nhưng đại trưởng lão hiện tại cách làm hiển nhiên là tại chủ bị đoạt quyền. Cũng đã từ trên tâm lý không nhìn hiện đảm nhiệm tông chủ. Đây là phạm vào kỵ huy, không thể khinh suất tha thứ. Chúng ta không thể lại cho phép đại trưởng lão tùy ý làm bậy. Tân Mệnh đã tỏ thái độ, nếu như chúng ta có thể giúp hắn kiềm chế đại trưởng lão, hắn sẽ cùng thể nội tàn hồn làm tốt câu thông. Chúng ta càng hẳn là đem Tân Mệnh bắt lại, trấn tại Dược Sơn. Sư phụ!
Tàn hồn sự tình cuối cùng là phải giải quyết, chúng ta không thể vĩnh viễn trấn áp nó, hiện tại chính là cơ hội. Tân mệnh càng mạnh, khống chế nó khả năng càng lớn, cùng hắn thương lượng quyền nói chuyện lại càng nặng. Lăng Tuyết trịnh trọng thần cầu. Dược Sơn không thể giết chết tàn hồn nguyên nhân là tàn hồn hồn nguyên cùng hắn tộc đàn bên trong sinh tử bia tương liên, một khi linh hồn hủy diệt, biết ngay đầu tiên kinh động Đông Hoàng chiến tộc sinh tử bia, bọn hắn sẽ thông qua sinh tử bia xác định tàn hồn tử vong vị trí. Đến lúc đó, Đông Hoàng chiến tộc giá Lâm Thanh Vân Tông mới thật sự là hủy diệt tai nạn. Nàng trước kia liền đang lo lắng, Dược Sơn có thể trấn áp tàn hồn nhất thời, trấn áp không vĩnh viễn. Một ngày nào đó, tàn hồn biết tiêu vong vẫn diệt, tai nạn trùng quy sẽ tới. Coi như bắt tần mệnh trở về thì sao? Tiếp tục trấn áp. Tại không có còn lại càng dễ làm hơn pháp trước đó, nàng càng hy vọng có thể tại tần mệnh trên người cố gắng. Dược Sơn trưởng lão trầm mặc, đạo lý hắn hiểu, thế nhưng là đem hy vọng ký thác cho tần mệnh. Một cái oán hận Thanh Vân Tông tội dân. Hắn thật sợ tần mệnh cùng tàn hồn đạt thành hiệp nghị, cho Thanh Vân Tông dẫn tới tai họa ngập đầu. Sư phụ, tàn hồn đã lựa chọn tần mệnh, khẳng định có hắn lý do. Ta có thể hứa người đảm bảo, tần mệnh sẽ không vong ân phụ nghĩa. Đảm bảo. Ngươi giải tần mệnh bao nhiêu, ngươi lại giải 8 năm trước lần kia sự kiện bao nhiêu. Nếu như tần mệnh điều tra rõ, hắn biết hận đến không chỉ là đại trưởng lão, càng có Thanh Vân Tông. Lời này. Lăng Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút biến sắc. Chẳng lẽ tần mệnh phụ mẫu cùng tàn hồn có quan hệ? Cùng tàn hồn không quan hệ, bọn hắn cùng tàn hồn liên lụy đến bí mật có quan hệ. Tàn hồn liên lụy bí mật. Lăng Tuyết mê mang. Dược Sơn trưởng lão trầm tư thật lâu, thôi được. Ta có thể giúp hắn kiềm chế đại trưởng lão, nhưng có một điều kiện, ngươi muốn tới Lôi đỉnh cổ thành, cho ta thời thời khắc khắc giám sát tần mệnh. Chương 114, ta gọi hô duyên chắc chắc. Nam Cung Thiền không có từ tần mệnh trên người đạt được muốn bí mật, liền bắt đầu đánh Tần Dương cùng Lý Linh đại chú ý. Nhưng từ ngày thứ hai lên, hai người đột nhiên đóng cửa không tiếp khách, cho ra lý do là tâm lực lao lực quá độ, thêm thương tâm quá độ, chính đang cẩn thận điều trị thân thể. Nam Cung Thiền khó dùng mạnh, ôn nhu cáo lui, mỗi ngày sắp xếp người đưa đi bổ dưỡng dược phẩm, tiếp tục bồi dưỡng tình cảm. Liên tiếp ba ngày, Nam Cung gia tộc không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đội ngũ trái lại đều bị đồ vệ kéo đi chỉnh lý cổ thành. Đồ vệ kể từ khi biết Nam Cung gia tộc khả năng cùng năm đó sự tình có liên lụy về sau, liền không lại khách khí. Dù sao các ngươi nhiệt tình, vậy thì tốt, đến A, cục gạch A, đào hồ A, quét dọn vệ sinh A. Đồ vệ hoàn toàn đem quân đội xem như lao công, hắn cũng mang theo cười, một bên an bài một bên khách khí nói tạ, làm Nam Cung gia tộc muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không. Ngày thứ tư, Nam Cung Thiền lại tìm đến tần mệnh, nhưng vừa mới tiến viện tử liền dừng lại, có chút há mồm, ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn lấy trong viện người. Một cái vòng tròn linh lợi người, thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, lắc lắc ung dung phơi nắng. Đầu căng tròn, bóng loáng, không có tóc không có râu ria không có lông, một cọng lông đều không có, giống như là cái lột da trứng gà, trắng tinh. Toàn thân hắn đều tròn căng, theo ghế mây lắc lư, quần áo phía dưới thịt chỉnh thể nhộn nhạo, không thể nói ầm ầm sóng dậy đi, tối thiểu xem như sóng biết dập dờn. Hai tay hai chân đều thịt tụ cục, ngửa nằm ở nơi đó, ngã chỏng vó lên trời. Nam Cung Thiền kinh sợ, tại sao có thể có thần kỳ như thế sinh vật? Ngươi là? Nam Cung Thiền đến gần. Không nghe nói tần gia có như thế nhân vật số một A. U, ngươi tốt, ngươi chính là Nam Cung Thiền đi. Hồ Duyên chắc chắc dùng sức lắc lắc ghế đu, có thể là cái mông hãm quá sâu, lắc 4-5 lần mới đứng lên, khíp mắt cười một tiếng, ngây thơ chân thành. Ngươi biết ta. Đương nhiên, Kim Diễm Thành Nam Cung gia tộc tiểu thư nha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hồ Duyên chắc chắc muốn đi nắm tay. Nam Cung Thiền xem hắn thì tụ cục trắng non rửa tay, thoáng lui lại hai bước. Ngươi là ai? Hồ Duyên chắc chắc cười hai tiếng. Cũng không xấu hổ, tự nhiên thu hồi hai tay, ta là tần mệnh bằng hữu. Tần mệnh bằng hữu? Ta làm sao chưa thấy qua? Hôm nay vừa tới. Ngươi làm sao tiến đến? Cửa thành rõ ràng phong tỏa. Đồ vệ linh ta tiến đến. Ngươi đến làm cái gì? Nam Cung Thiền kiều nộn trắng nõn, điềm tĩnh tú mỹ, tuyết trắng cái cổ phá lệ mê người. Nàng ôn nhu thanh tú, nhưng nhìn hướng Hô Duyên chắc chắc trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần khinh thường. Ta đến giúp tần mệnh trùng kiến Lôi đỉnh cổ thành. Ngươi, trùng kiến cổ thành, làm sao xây? Nam Cung Thiền cười, mở cửa hàng, xây mới lâu, trải con đường, vân vân đi, ta có danh sách tốt. Nam Cung Thiền minh bạch, đây chính là cái đến làm ăn. Nhãn quang không tệ lắm, nhắm ngay Lôi đỉnh cổ thành trùng kiến cơ hội buôn bán. Đâu có thể giúp đỡ, bằng hữu nha. Hồ Duyên chắc chắc cười ha hả bộ dáng rất đáng yêu, hắn thuộc về loại kia chợt nhìn rất kỳ quái, nhìn lâu rất nén lòng mà nhìn loại kia. Ngươi là nhà ai thương hội? Nam Cung Thiền trong mắt càng khinh thường. Tiểu thương sẽ, không đáng giá nhắc tới. Hồ Duyên chắc chắc khiêm tốn gật đầu.
Ngươi đi đi.
A.
Ngươi đi đi, Lôi Đỉnh cổ thành không cần thương hội đến nhúng tay, các ngươi cũng không có cái kia tài chính.
Chúng ta có thể thử một chút nha.
Ta nói không thể lại không thể, chúng ta Kim Diễm thành liền đầy đủ.
Ta cùng Tần Mệnh là bằng hữu.
Hồ Duyên chắc chắc sờ sờ đầu trọc.
Ngươi định nọt Tần Mệnh vô dụng, ngươi ứng nên hỏi một chút nên hỏi người.
Nam Cung Thiền Tha có thâm ý sách câu.
Tần Mệnh hiện tại cần dựa vào là có thể giúp hắn thủ thành người, không phải tùy tiện đến tiểu thương biết.
Bất quá, nếu như cái này thương hội nguyện ý cho bọn hắn Nam Cung gia tộc đủ tốt chỗ, bọn hắn ngược lại là có thể cân nhắc để thương hội tiến đến giúp đỡ.
Hồ Duyên chắc chắc hạng gì thông minh, đương nhiên minh bạch ý tứ, cười ha hả nói, ta không cần định nói ai.
Đáng tiếc.
Nam Cung Thiền không để ý đến hắn nữa, hướng đi Tần Mệnh gian phòng.
Tần Mệnh đang bế quan, không hy vọng có người quấy rầy.
Hồ Duyên chắc chắc nhắc nhở.
Bế quan.
Hiện ngay tại lúc này bế cái gì quan?
Kẹt kẹt.
Cửa phòng mở ra, Tần Mệnh nhanh chân đi ra, trên mặt ý cười, thần thanh khí sảng, khí sắc rất không sai.
Thành.
Hồ Duyên chắc chắc cẩn thận câu hỏi, hắn sáng hôm nay đến, nghe nói Tần Mệnh lại đang bế quan, vừa mừng vừa sợ, tốc độ này đơn giản không có ai. Nếu quả thật thành công, phụ thân này khẳng định càng cao hứng.
Dù sao bọn hắn đầu tư là Tần Mệnh người này, Tần Mệnh biểu hiện càng thêm mạnh mẽ, bọn hắn đầu tư lực lượng càng đủ.
Thành.
Tần Mệnh gật đầu, đồng dạng kích động.
Trải qua 3 ngày 3 đêm phấn đấu, không ngủ không nghỉ, Tần Mệnh phát huy ra hắn kinh nhân tham ngộ năng lực, quả thực là đem đại diễn kiếm điển đệ tam thức cùng tiểu hỗn độn chân lôi quyết trước hai đoạn cho luyện thành, mấu chốt nhất là tu La đao lĩnh hội, cho Tần Mệnh cự kinh hỉ lớn. Hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, có cỗ sông lớn bành trướng cảm giác.
Linh võ cảnh đến huyền võ cảnh, hoàn toàn là chất biến.
Hồ Duyên chắc chắc dùng sức duỗi cái ngón cái, ngưu nhân.
Tần Mệnh, cái gì thành?
Nam Cung Thiền vẫn như cũ là ôn nhu như vậy tinh tế tỉ mỉ, cử chỉ ưu nhã không màng danh lợi.
Chuyện tốt.
Tần Mệnh mỉm cười.
Đối với ta còn giữ bí mật ta.
Lúc này Nam Cung Diệu bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc, xảy ra chuyện.
Làm sao?
Ngoài cửa thành đến chi hơn 1000 người đội ngũ. Tự xưng là Hồ Diên gia tộc đội ngũ, bọn hắn phải vào thành.
Hồ Diên gia tộc?
Cái gì Hồ Diên gia tộc?
Bắc vực rất đại thương hội, Vạn Bảo thương hội.
Bọn hắn làm sao tới?
Nam Cung Thiền kinh ngạc, Hồ Diên gia tộc có chút lạ lẫm, Vạn Bảo thương hội thế nhưng lại như sấm bên tai.
Bắc vực chi địa trừ 8 tông ngũ vương, còn có rất nhiều quái vật lớn tồn tại, tỉ như Vũ Lăng thành Tề gia, tỉ như Vạn Bảo thương hội, lại tỉ như kinh doanh nhiệm vụ ám sát Hoàng Phong cốc các loại, còn có nghe nói đã siêu nhiên các phương thế gia.
Vạn Bảo thương hội phân hội trải rộng Bắc vực, thậm chí cùng địa phương khác tổ chức có mật thiết liên hệ, trong này bao quát Thanh Vân Tông, nghe nói ngay cả Thanh Vân Tông tông chủ đều đối với Hồ Diên gia tộc tộc trưởng rất khách khí.
Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, phụ thân đã đuổi tới cửa thành, đang thương lượng.
Đi xem một chút.
Nam Cung Thiền rất kỳ quái, chẳng lẽ là Hồ Diên gia tộc nhắm ngay Lôi Đỉnh cổ thành trùng kiến cơ hội buôn bán.
Nếu như bọn hắn tiến đến nhúng tay, Kim Diễm thành thật không tiện cự tuyệt.
Dù sao song phương địa vị thực lực các loại đều hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên.
Tần Mệnh cùng Hồ Duyên chắc chắc trao đổi nhãn quang, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng theo sau.
Đang đi ra thành phủ trước, bốn bể vắng lặng thời điểm, Tần Mệnh nhẹ giọng một câu, hủy ta người Tần gia, khả năng liền là Nam Cung gia tộc.
Hồ Duyên chắc chắc ánh mắt ngưng lại, tiếu dung vẫn như cũ, vui tươi hớn hở đi theo Tần Mệnh đi ra thành phủ.
Ngoài cửa thành, hơn 300 cỗ xe ngựa, hơn 1000 người đội ngũ, sắp xếp thành hàng dài. Kéo dài ở phía trước trong hoang dã, trước đoàn xe mặt dơ cao lên Vạn Bảo thương hội cờ xí cùng Hồ Diên gia tộc cờ xí, bọn hắn cũng không có bao nhiêu hộ vệ, cũng không cần, chỉ là hai mặt cờ xí liền có thể trấn trụ rất nhiều lòng mang ý đồ xấu giặc cướp nhóm.
Một cái cao 3 mét cự nhân đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đầy người lông đen, cơ bắp giống như là tiểu xà quấn đầy toàn thân, hùng tráng khoa trương, hiển nhiên một cái hỏa bạo ma viên, hắn diện mục xấu xí dữ tợn, khiêng rễ kim quang lóng lánh thô côn, cho người ta loại kinh người áp bách khí thế.
Ngưu Đại Hải.
Hồ Diên gia tộc tộc trưởng Tam Đại Thiếp thân cận vệ một trong, bởi vì khoa trương hình thể, tính tình nóng nảy, cùng tại Hồ Diên gia tộc nội địa vị, tại Bắc vực chi địa có chút danh tiếng.
Nam Cung Thần Giật đứng tại đầu tường, cau mày, Hồ Diên gia tộc thương đội làm sao lại tới nơi này, chẳng lẽ bọn hắn là coi trọng Lôi Đỉnh cổ thành phát triển cơ hội.
Nhưng vì cái gì đem Ngưu Đại Hải phái tới?
Nam Cung thành chủ, mở cửa thành A, làm sao còn đóng lại?
Đồ vệ bước nhanh đi vào đầu tường.
Trước làm rõ ràng bọn hắn muốn làm cái gì.
Bọn hắn là thương đội, đương nhiên là đến mở cửa hàng.
Nam Cung Thần Giật lắc đầu, ngươi muốn đơn giản, Hồ Diên gia tộc mặc dù là thương hội, nhưng những năm gần đây bồi dưỡng rất nhiều võ giả, đã không vừa lòng tại buôn bán phát triển.
Ngươi cho rằng bọn họ là đến chiếm lấy Lôi Đỉnh cổ thành.
Rất có thể. Đồ vệ cố ý hỏi, ngươi muốn làm sao cự tuyệt, một mực như thế cản ở ngoài thành không để ý. Ngươi không sợ chọc giận bọn hắn. Nam Cung Thần giật ngẫm lại, tóm lại không thể đem bọn hắn bỏ vào đến. Đồ vệ trong lòng cười lạnh, ngươi là sợ ngươi xấu chuyện tốt đi. Nhà chúng ta thiếu gia cùng Hô Diên gia tộc quan hệ rất tốt, nếu không để hắn đi nói chuyện. Nam Cung Thần giật liếc nhìn hắn một cái, khoác lắc đầu. Ta xuống dưới nói chuyện với hắn một chút, trước xem tình huống một chút. Chương 115, bằng hữu nhiều 20 càng. Nam Cung Thần giật mang theo đội ngũ nên ra khỏi cửa thành, mặt mỉm cười, Kim Diễm thành thành chủ, Nam Cung Thần giật. Xin hỏi các ngươi đây là? Ngưu Đại Hải ngẹo đầu xem hắn, đây là cái gì? Ngươi nửa câu nói sau nghẹn thì sao? Nam Cung Thần giật khỏe mắt rút rút, thô tục. Nhưng hắn không muốn trêu chọc Vạn Bảo Thương hội, càng không muốn trêu chọc vị này ngon nhân, mỉm cười nói, Lôi Đỉnh cổ thành tạm thời do để ta làm chủ, không biết các ngươi mang thương đội tới là đi ngang qua nghỉ chân, vẫn là muốn đến trong thành làm ăn. Ngươi làm chủ. Thanh Vân Tông đem Lôi Đỉnh cổ thành cũng chia cho ngươi Nam Cung gia tộc. Ngưu Đại Hải ngữ khí cứng nhắc, cao 3 mét hình thể cho người ta rất cưỡng chế bách cảm giác. Không không, các ngươi hiểu lầm, ta là tới hỗ trợ, Tần Mệnh bận biểu thành phủ sự tình, ta thay hắn phản ứng trong thành sự tình. Ai là Lôi Đỉnh cổ thành thành chủ? Đương nhiên là Tần Mệnh. Ta muốn gặp Tần Mệnh. Ngưu Đại Hải xấu xí trên mặt nhìn không ra biểu lộ, cứng nhắc lãnh nạo. Nam Cung Thần giật lại tốt tính cũng bị hắn kích thích quá sức, cho thể diện mà không cần. Hiện tại không được, ngươi muốn làm ăn, cùng ta đàm. Ta không đáp ứng, ngươi tiến không thành. Ngưu Đại Hải nhíu mày xem hắn, thình lình một câu, ngươi vênh vào cái gì? Ta là vì bảo hộ Lôi Đỉnh cổ thành. Kim Diễm Thành lúc nào cùng Lôi Đỉnh cổ thành một nhà thân? Ta làm sao không nhớ rõ? Ngưu Đại Hải chỉ là phụng mệnh hộ tống đội xe, không hiểu bên trong tòa thành cổ tình huống, nhưng tối thiểu biết năm đó Lôi Đỉnh cổ thành cùng Kim Diễm vùng sắt cổng thành hệ rất bình thường. Hắn tân tân khổ khổ hộ tống đội xe tới, lại bị chắn ở ngoài thành, nếu như là người khác coi như bỏ qua, thình lình toát ra cái Nam Cung Thần giật, cái này tính cái gì điều sự. Nam Cung Thần giật không muốn chơi cứng, các ngươi Vạn Bảo Thương hội muốn làm ăn, có thể. Nhưng nhất định phải đi qua ta đồng ý, để ta tới an bài. Ta muốn gặp Tần Mệnh. Ngưu Đại Hải đầu toàn cơ bắp, không nghĩ ra đồ vật liền không nghĩ, dù sao ta là tới tìm Tần Mệnh, ngươi yêu ai ai. Ta nói, tạm thời không được. Nam Cung Thần giật nghiêm mặt. Ngưu Đại Hải trong tay thiết côn trùng điệp sử trên mặt đất, trừng mắt mắt to, ta muốn gặp Tần Mệnh. Các ngươi Vạn Bảo Thương hội hiện tại làm ăn đều thành ép mua ép bán. Ai nói để ta làm sinh ý, Ngưu gia là đến đưa hàng. Đưa hàng không phải làm ăn. Miễn phí, làm gì, không được a. Ngưu Đại Hải tính tình hòa bạo, thay phiên thiết côn chấn chỉ Nam Cung Thần giật, họ Nam, tránh ứng ra. Nam Cung Thần giật khỏe mắt rút rút, ta họ Nam Cung. Ngưu Đại Hải trừng mắt, ta họ Ngưu Đại. Tránh ra. Nam Cung Thần giật khí quá sức, không có cách nào nói chuyện thiếm. Đồ vệ nhìn thẳng nết miệng, Diệp Tiêu Tiêu cùng Khương Bân vui, chúng ta ưa thích vị này Ngưu gia. Cắt. Thiếu gia. Ngưu Đại Hải đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nết miệng cười. Thiếu gia. Nam Cung Thần giật quay đầu, Nam Cung Thiền, Nam Cung Diệu cùng Tần Mệnh bọn hắn đang từ cửa thành nơi đó chạy tới. Đây là Ngưu Đại Hải. Hô Diên gia tộc tộc trưởng thiếp thân cận vệ. Nam Cung Diệu cùng Nam Cung Thiền đều nghe qua hắn. Chỉ là nghe danh không bằng gặp mặt, khoa trương hình thể, đập vào mặt khí thế hung hãn, đều để người âm thầm kinh hãi. Hô Diên gia tộc đến cùng muốn làm cái gì? Phái thương đội tới liền đến, làm sao còn đem tộc trưởng thiếp thân cận vệ cũng phái tới. Ngưu thúc. Hô Duyên chắc chắc cười ha hả đi lên trước, ôm quyền thi lễ. Thiếu gia. Ngưu Đại Hải thanh âm nhấc lên, hướng phía hắn xoay người hành lễ. Thiếu gia. Nam Cung Thiền cùng Nam Cung Diệu vô ý thức đi theo kêu đi ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn bên cạnh viên thịt. Hô Diên gia tộc. Thiếu gia. Hai người có chút choáng. Ngưu Đại Hải một cuống họng hô lên đến, đây là chúng ta Hô Diên gia tộc nhị công tử. Trừng lớn các ngươi trong mắt thấy rõ ràng. Nam Cung Thần giật kinh đến, lại nhìn xem Tần Mệnh cùng Hô Duyên chắc chắc, hai người quan hệ tốt giống rất không sai. Tần Mệnh giải thích nói, Hô Diên gia tộc là đến giúp đỡ trùng kiến cổ thành, ta mấy ngày nay đang bận bịu bế quan, chưa kịp giải thích với các ngươi. Ngươi chính là Tần Mệnh. Ngưu Đại Hải một chỉ Tần Mệnh. Tiền bối người tốt. Tần Mệnh cũng cung kính hành lễ. Ngưu Đại Hải lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, tỉ mỉ dò xét một lát, huyền võ cảnh. Vừa mới đột phá. Tần Mệnh gật đầu. Huyền võ cảnh. Thiếu gia ngươi đột phá. Đồ vệ kinh ngạc, lúc nào sự tình. Ta làm sao không biết. Nam Cung Diệu cùng Nam Cung Thiền lại cùng nhau nhìn lấy Tần Mệnh. Huyền võ cảnh. Hắn vậy mà vô thanh vô tức đột phá. Cái này cái gì biến thái tốc độ. Ha ha, tốt, tốt ta. Chủ nhân không nhìn lầm người. Ngưu Đại Hải thoải mái cười to, lúc đến đợi, tộc trưởng còn nói, nếu như Tần Mệnh có thể trong vòng nửa năm đột phá đến huyền võ cảnh, trong gia tộc liền sẽ không còn phản đối thanh âm. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đã đột phá. Tốc độ này, này thiên phú, tương lai ổn thỏa có thể đi vào thánh vũ cảnh, hắn lần này trở về có thể có cái bàn giao. Đều đừng tại đây phơi lấy, vào thành đi. Hô Duyên chắc chắc chào hỏi đội xe vào thành. Nam Cung Thần Giật thành phủ sâu, lập tức khôi phục tiếu dung, dạng này à, nếu là Tần Mệnh bằng hữu, liền là bằng hữu của chúng ta, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, mời mời mời. Hô Diên gia tộc thương đội tiến vào cổ thành, xe ngựa vận đến tất cả đều là những đồ ăn cùng quần áo, còn có cần phải dược liệu, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều địa vật tư, đều là vì trợ giúp Lôi Đỉnh cổ thành vượt qua sắp đến trời đông giá rét, mau chóng xây xong phòng ốc, khôi phục thành thị vận chuyển bình thường. Nam Cung Thần Giật tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà lại mời đến dạng này bàng đại thương hội hỗ trợ, chợt phát hiện xem nhẹ Tần Mệnh. Hắn vụng trộm cho Nam Cung Thiền cùng Nam Cung Diệu xuống nghiêm lệnh, tra rõ ràng Tần Mệnh, đừng có lại cho bọn hắn trở tay không kịp. Huynh muội hai người rất tự nhiên làm bạn lên Tần Mệnh, hỏi han ân cần. Tần Mệnh thoải mái mà ứng phó bọn hắn, một bên trong thành khắp nơi chuyển, nhìn xem mọi người an bài thế nào, nhìn xem mọi người tâm tình thế nào, nhìn nhìn lại tường thành thế nào. Đảo mắt đến trạng vạng tối, hai huynh muội có chút sốt ruột, cái này Tần Mệnh giống như có cảnh giác, miệng bên trong móc không ra một điểm hữu dụng tin tức. Nam Cung Diệu muốn từ Hô Duyên chắc chắc miệng bên trong bộ điểm lời nói, nhưng cái này cái mập mạp càng giảo hoạt, vui tươi hớn hở cái gì đều nói nhưng lại giống như là không nói gì. Ca, có người tìm ngươi. Tân Mệnh vừa mới tiến thành phủ liền bị Tần Dĩnh kéo lại. Ai vậy? Mỹ nữ nha. Tần Dĩnh cười hì hì lôi kéo hắn đi vào trong. Nam Cung Diệu cùng Nam Cung Thiền trao đổi ánh mắt, đều đuổi theo Tần Mệnh. Nam Cung Thiền cười nói, nhà ai cô nương đều truy tới nơi này. Một cái đại mỹ nữ a, nhanh a. Người ta vừa tới. Tần Dĩnh lôi kéo Tần Mệnh đi mau. Ngươi kích động cái gì sức lực? Tần Mệnh buồn cười lắc đầu. Trong tiểu viện, Di Mụ từ trong nhà đi ra, chính lôi kéo một vị bạch y nữ tử tay, cười sán lạn. Nàng bạch y thắng tuyết, hơi lạnh lượn lờ, tóc dài như thác nước, mềm mại phiêu dở, bóng lưng hoàn mị không có thể bắt bẻ, đủ để cho người kinh diễm. Lăng Tuyết cô nương, anh ta tới. Tần Dĩnh lôi kéo Tần Mệnh chạy về tới. Lăng Tuyết, nàng tại sao lại trở về? Tần Mệnh kỳ quái. Lăng Tuyết vội vàng thoát khỏi Tần Mệnh hắn Di Mụ, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, thật có rơi chống đỡ không được vị trường bối này. Người ở thì sao? Ta ở. Tần Mệnh chỉ phía trước, tiểu viện rất đơn giản, liền hai gian phòng. Bên cạnh ngươi ai ở? Không ai. Ta ở. Lăng Tuyết dẫn theo bao quần áo nhỏ trực tiếp tiến căn phòng kia, nàng không am hiểu cùng nhiều người như vậy giao tế. Di Mụ Lý Linh đại hài lòng gật đầu, ta đã nói rồi, hai người có chút quan hệ. Cái này không đều chuẩn bị trụ cùng nhau. Tần Dĩnh hướng Tần Mệnh nháy cái mắt, nắm tay nhỏ làm cố gắng biểu lộ. Tần Mệnh không có hiểu được, làm sao còn trực tiếp ở lại. Hô Duyên chắc chắc đi tới nói thầm, căn phòng kia rõ ràng phải thuộc về ta. Nàng là. Nam Cung Thiền lại kỳ quái, vị này lãnh diễm tuyệt lệ nữ tử là ai? Xinh đẹp động người như vậy, thánh linh tinh khiết, giống như là trong tiên cảnh đi ra nữ tử, cũng không phải tìm thường gia tộc hoặc tổ chức có thể bồi dưỡng được người. Dạng này nữ tử như thế nào lại cùng Tần Mệnh lăn lộn cùng một chỗ? Còn thoải mái ở đến hắn trong viện. Thanh Vân Tông, Dược Sơn thân truyền đệ tử, Lăng Tuyết. Đồ vệ theo vào tới. Nàng liền là Lăng Tuyết. Huynh muội hai người lại giật mình, đương nhiên biết Thanh Vân Tông Lăng Tuyết, đó là Dược Sơn trưởng lão duy nhất đệ tử. Nhưng không đúng, Tần Mệnh trước đó không phải liền là cái nô bộc sao? Làm sao chỉ chớp mắt nhiều bằng hữu như vậy? Chương 116, đêm tối phục sát một. Phụ thân. Chúng ta nhất định phải nhanh động thủ, Tần Mệnh so với chúng ta muốn phức tạp. Trong đêm khuya, Nam Cung Thiền nhắc nhở phụ thân, coi là Tần Mệnh chỉ là cái vừa mới đắc thế hài tử, không có dựa vào, không có bối cảnh. Nếu như Nam Cung gia tộc cho hắn điểm ân huệ, hắn biết cảm động đến rơi nước mắt, ngoan ngoan thuận theo. Hiện tại xem ra lầm to, tiểu tử này thật không đơn giản. Hôm nay tới Nam Cung gia tộc cùng Dược Sơn thân truyền đệ tử, ngày mai lại sẽ đến ai? Chờ ngày nào Tần Mệnh bên người thế lực nhiều, Lôi Đỉnh cổ thành bên trong phức tạp. Bọn hắn muốn ra tay đều không có cơ hội. Nam Cung Thần Giật sắc mặt u ám, Tần Mệnh xác thực không đơn giản, ta sắp xếp người từ Tần gia vệ đội những cái kia phổ thông đội viên miệng bên trong moi ra tin tức. Tần Mệnh cùng Hô Diên gia tộc khả năng có càng sâu hợp tác, Tần Mệnh còn có cái giao hảo bằng hữu, Thiết gia Thiết Sơn Hà. Nam Cung Diệu nói, là chúng ta đánh giá sai Tần Mệnh, nhưng hắn hiện tại còn không đến mức hoài nghi chúng ta, cũng rất cảm kích chúng ta, đây là chúng ta ưu thế, ta đồng ý muội muội ý kiến, tận mau ra tay, đừng có lại mang xuống. Như đại hải trong thành, chúng ta không tiện hạ thủ. Vậy thì lách qua hắn. Có ý tưởng gì? Nam Cung Thần Giật thật không muốn đánh rắn động cỏ, hơi có chút sơ suất liền có khả năng biết bại lộ, nếu như lại bị Thanh Vân Tông phát hiện chút dấu vết, Kim Diễm Thành thật có thể là tai họa ngập đầu, hạ chàng lại so với Lôi Đình cổ thành thảm hại hơn. Nếu như không phải có cái này lo lắng, hắn cũng không trở thành tới nơi này mặt dạn mày dày giả bộ làm người tốt, sớm liền cầm xuống người Tần gia nghiêm thẩm. Chúng ta có thể lách qua những người khác, trực tiếp bắt Lý Linh Đại hoặc là Tần Dương, lần này chỉ bắt một cái, trước tìm kiếm tình huống. Trực tiếp bắt? Không ổn. Đương nhiên không thể trực tiếp bắt, chúng ta trước tiên cần phải làm cục, chuyển di toàn thành lực chú ý. Ta kế hoạch là như thế này. Người trong thành nhóm kết thúc một ngày lao động, trở lại thô sơ chô ở nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ hoàn cảnh sinh hoạt cùng khu mỏ quặng nơi đó không sai biệt lắm, cũng mỗi ngày bận rộn làm việc, vừa ý tình hoàn toàn không giống, bọn hắn làm lên kình, tràn đầy nhiệt tình, mong mỏi mỹ hảo tương lai. Hồ Diên gia tộc hôm nay đưa tới rất nhiều đồ ăn, tăng thêm Tần gia bọn thị vệ từ trong rừng rậm đánh tới con ngồi, bọn hắn thức ăn đều rất không sai, các nam nhân còn có thể đi lĩnh chút ít rượu giải giải phạt. Thành phủ bên trong bầu không khí rất hòa hợp, Hồ Diên gia tộc đến cho người Tần gia rót vào một chi thuốc trợ tim. Trên mặt mỗi người đều có tiếu dung. Tần Dương bọn hắn cảm khái thiếu chủ mị lực, vậy mà thật đem danh chấn Bắc vực Vạn Bảo Thương hội mời đến. Về sau không cần sợ, có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Trời tối người yên, Tần Mệnh gõ Lăng Tuyết môn, "Lăng Tuyết sư tỷ." Sớm như vậy liền ngủ. "Có việc?" Trong phòng Lăng Tuyết thanh âm lạnh như băng. "Cái kia, ngươi hiểu?" Tần Mệnh ưỡn nghiêm mặt cười nói. "Không hiểu." Lăng Tuyết rất thẳng thắn. Tần Mệnh gãi gãi đầu. Chính là ta đêm hôm đó cùng ngươi ước định sự tình, sư phụ ngươi hắn lão nhân ra đáp ứng. Ngày mai bàn lại. Đừng a, ta cái này ngủ không được a. Ta ngủ được. Bên cạnh trong viện, Lý Linh Đại, Tần Dĩnh các nàng đều ghé vào cửa sổ, tràn đầy phấn khởi nghe. Hắc. Hai người tại tán tỉnh. Tần Mệnh ở ngoài cửa chuyển vài vòng, ngươi khẳng định không ngủ, ta đi vào a. Ngươi dám. Vậy ngươi ngược lại là cho cái lời chắc chắn a, ngươi cái này hàm hàm hồ hồ, trong lòng ta không chắc a. Tần Mệnh cấp thiết muốn biết Dược Sơn trưởng lao ý tứ, đáp ứng không có đáp ứng, có không có có điều kiện gì, lại biết xử lý như thế nào tàn hồn. Sớm làm cái gì đi, ngày mai lại nói. Liền mấy câu sự tình, ngươi nhìn ngươi cái này. Ngày mai liền ngày mai, cứ như vậy định. Ngươi nói trước đi nói cho cùng là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Sau ngày. Cái gì? Ngươi cái này. Ngày kia. Đừng a. Lại sau này kéo dài một ngày. Tần Mệnh im miệng, ngươi lợi hại. Hắn dùng sức xoa đem mặt, thở dài, chuẩn bị rời đi. Lý Linh Đại tiếc nuối lắc đầu, ai, Mệnh Nhi vẫn là quá chính kinh, đổi thành đường nam nhân, sớm xông vào. Đột nhiên, từng tiếng khàn giọng kêu thảm tại hắc ám trong màn đêm quanh quẩn, theo ban đêm gió lạnh từ thành bắc thổi qua tới. Rất nhanh chính là hỗn loạn, kêu sợ hãi, la lên, các loại tiếng ồn ào âm. Tần Mệnh bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn về phía thành phương nam. Ngay sau đó, hỗn loạn âm thanh từ thành tây. Thành đông các loại nội thành tất cả cái phương vị xuất hiện, rất có lan tràn toàn thành tình thế. Ra chuyện gì? Lăng Tuyết mở cửa phòng, bên cạnh trong viện Lý Linh Đại, Dương Bá, Tần Dĩnh bọn người gấp hoang mang rối loạn chạy đến, êm đẹp làm sao đột nhiên loạn. Đều lưu trong phòng. Ai cũng đừng ra đến. Tần Mệnh hô to, dẫn theo cổ kiếm lao ra. Cùng bọn thị vệ gom lại cùng một chỗ. Giấu đi. Lăng Tuyết theo sát lấy lao ra. Dòng binh. Là dã man các dòng binh. Từng bầy dòng binh phân biệt từ phía tây, phía bắc, còn có đông nam biên thành tường rách nát đổ sụp lỗ hổng xông tới, bọn hắn không chỉ có dã man hung ác, lại đều là những cường hãn võ giả, tại rách nát nội thành bên trong phi nước đại, tùy ý phòng cháy, chế tạo hỗn loạn. Xảy ra bất thường hỗn loạn đánh thủ thành bộ đội một trở tay không kịp, bọn hắn bốn phía đuổi bắt, phẫn nộ ngăn chặn, nhưng cổ thành quá lớn, bọn hắn dễ không chú ý được tới. Đừng hốt hoảng. Tất cả quân đội, giữ vững tường thành. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập. Võ giả đội ngũ, bắt giết kẻ xông vào. Vạn Bảo Thương hội, bảo vệ tốt các ngươi đội xe. Nam Cung thành chủ, mời hỗ trợ vây bắt. Đồ vệ mấy người phẫn nộ la lên vang vọng nội thành, bọn hắn triệu tập đội ngũ vẩy hướng cổ thành, sốt ruột bắt giết lấy kẻ xông vào. Ngao ngao. Các dòng binh hô to gọi bậy, cướp bóc đốt giết, tại hắc ám trên đường phố vừa đi vừa về xen kẽ, giả hoạt tránh né lấy truy tung. Bọn hắn tận khả năng phân tán, khắp nơi chế tạo hỗn loạn, phân tán Tần gia bọn thị vệ lực chú ý. Ha ha, bảo bối ở đâu? Ở đâu? Một đám dòng binh đột nhiên xâm nhập dân khu, tùy tiện gọi bậy, phóng thích ra cuồng phong cùng liệt hỏa. Mọi người kinh hoàng chạy trốn, sợ hai thét chói tai vang lên, bừng tỉnh đám trẻ con gào khóc. Thương đội ở nơi đó. Đoạt ta. Mấy nhóm dòng binh phát hiện Vạn Bảo Thương hội đội ngũ, tranh nhau chen lấn nhào tới. Chán sống rồi. Như đại hải giống to, tráng kiện cây gậy giữa trời khe múa, trung điệp vênh trên mặt đất, âm thanh tựa như sấm nổ, đinh tai nhức óc. Một cỗ kịch liệt di chuyển quét sạch hơn ngàn mét phạm vi, đại địa băng liệt, tráng kiện vết nứt dữ tợn mở rộng, đá vụn loạn tung tóe, hòa với bùi đất tung bay, cùng bạo khí sóng tùy theo lao nhanh, giống như là mất khống chế dòng lũ hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Nhào tới các dòng binh ngay cả kêu thảm chưa từng phát ra, trực tiếp bị chấn nát. Rung động lại tàn nhẫn tràng diện sinh sinh chấn trụ còn lại dòng binh. Lấy ở đâu thằng danh con, dám đoạt vạn bảo thương hội đội xe. Như đại hải gào thét, giống như là vàng lữ đại trùng, oanh minh đứt hai. Rút lui. May mắn còn sống sót các dòng binh cũng không quay đầu lại chạy vào chung quanh hẻm. Hô Duyên chắc chắc cho mày, những lính đánh thuê này điên. Biết rõ Lôi đỉnh cổ thành bên trong có hơn 2.000 võ giả, tiến đến không là muốn chết sao. Như đại hải ôm ồm, lớn như vậy cổ thành, 2.000 võ giả nhiều không. Một bên khác, một đám dòng binh đội ngũ muôn sông thành phủ, Tần Mệnh đem người giết ra, các ngươi đến sai chỗ. Đại diện cổ kiếm chấn khởi kiếm khí đầy trời, tại chỗ tiêu sát 3 vị dòng binh, tiến vào huyền võ cảnh, thực lực gấp đôi tăng vọt. Giết! Thành trong phủ có bảo bối. Trên 100 dòng binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết tới, dễ không bị ảnh hưởng. Tu la! Sát giới! Tần Mệnh ánh mắt đột nhiên ngưng, một cỗ thảm liệt sát niệm phá thể mà hiện, liệt liệt hắc khí quét sạch toàn trường. A! Thực lực hơi yếu dòng binh kêu thê lương thảm thiết, phảng phất đột nhiên rơi vào ác ngộng. Coi như thực lực mạnh đại dòng binh cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng, ý thức có chút hoảng hốt. Hung manh công kích thủy triều cứ như vậy ngạnh sinh sinh phanh lại. Lăng Tuyết theo sát giết ra thành phủ, trực tiếp rơi xuống tiến dòng binh trong đám, mũi chân rơi trong sát na ở giữa, mặt đất băng phong kết tinh, lạnh thấu xương hàn khí gào thét chấn mở, hai người băng phong, năm người đẩy lui, toàn thân đều che kín xương lạnh. Tân Mệnh lăng không cuồn cuộn, 360 độ nện vào dòng binh đội ngũ, nóng nảy lôi điện lấy toàn thân làm trung tâm quét sạch nổ tung, bạo vũ cùng lôi. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, đoạn thứ hai. Những hộ vệ khác liên tiếp giết ra, xem xét Tần Mệnh cùng Lăng Tuyết như thế dũng mãnh, bọn hắn từng cái lên tiếng hô to, như lang như hổ nhào về phía dòng binh. Giết không tha. Tần Mệnh quát chói tai. Chỗ cửa thành, một đạo hỏa quang trùng thiên sôi trào, giống như cự long vẫy đuôi, từ trên trời giáng xuống, đánh phía quảng trường. Đồ vệ cầm trong tay chiến đao, sát khí ngập trời, mãnh liệt liệt diễm bao phủ vài trăm mét, hắn giống như là ma thần, rằng có lấy phía trước cường hãn dòng binh đội ngũ. Tần gia thị vệ, Nam Cung gia tộc thị vệ, còn có thương hội võ giả, liên tiếp gia nhập đuổi bắt, trong màn đêm cổ thành trở nên loạn hơn càng sao động. Những lính đánh thuê này lá gan đủ lớn, thủ đoạn cũng đủ hung ác, khắp nơi phóng hỏa, tùy ý phá hư, cũng thực có can đảm cùng đồ vệ bọn hắn cứng đối cứng. Chương 117, đêm tối phục sát hai. Một đêm hoang loạn, lôi đỉnh cổ thành ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, rất nhiều công trình kiến trúc đều tại trong chiến loạn biến thành phế tích. Cũng may các thành dân đều đi qua những sóng gió, không có trong lúc hỗn loạn lung tung chạy trốn, mà là gom lại cùng một chỗ, không có tạo thành càng đại quy mô hỗn loạn, cũng cho bọn thị vệ đuổi bắt dòng binh chế tạo thuận tiện. Thẳng đến hướng đông, hỗn loạn mới dần dần bình phục, các dòng binh gắt gao, trốn. Nam Cung Thần Giật phi thường phẫn nộ, các dòng binh biết rõ Kim Diễm Thành đội ngũ ở chỗ này đóng giữ. Những này không biết sống chết các dòng binh lại vẫn dám không cố kỵ tiến đến cướp bóc đốt giết, đây là đang công nhiên khiêu khích, là không có đem bọn hắn Kim Diễm Thành để vào mắt. Đồ vệ rất bực bội, đè ép lửa giận khắp nơi tuần tra. Lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, tại hắn không coi vào đầu phát sinh. Lôi đỉnh cổ thành diện tích phi thường lớn, tường thành kéo dài trăm dặm, trước khi đến rất nhiều nơi đều đã rách dưới đổ sụp, chưa kịp hoàn toàn chữa trị, thành trong vùng lại rách nát, một khi dòng binh xuống tới, rất có thể gây ra hỗn loạn. Không nghĩ tới à, nên tới vẫn là đến, mà lại hoàn toàn không để ý Nam Cung gia tộc uy hiếp. Sau khi trời sáng, bọn hắn lại phát hiện nội thành bên ngoài trong hoang dã có rất nhiều dòng binh tại hoạt động, xem bộ dáng là nếm đến ngon ngọt, chuẩn bị ban đêm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nam Cung Thần Giật đem đám người triệu tập lại, nghiêm túc báng giận, nhất định phải nghĩ biện pháp, bọn lính đánh thuê này liền là nhắm ngay cổ thành lực phòng ngự yếu kém, nếu như cái này một nhóm đạt được chỗ tốt, biết hấp dẫn càng nhiều dòng binh tới. Đồ vệ sắc mặt khó coi, bọn hắn muốn cái gì? Cổ thành hiện tại nào có giá trị đến bọn hắn động tâm đồ vật? Hẳn là Hô Diên gia tộc thương đội dẫn tới bọn hắn. Có khả năng. Bọn hắn đoán thương đội đưa tới rất nhiều bảo bối. Tân Mệnh không nói một câu, chỉ là nhìn vài lần người nhà họ Nam Cung, ánh mắt có chút lạnh. Một trận tranh luận về sau, bọn hắn quyết định đem sức mạnh thủ hộ tận lực hướng thành phòng nơi đó chuyển di, cũng mời Hô Diên gia tộc hộ vệ hiệp trợ. Về phần thành chủ phủ nơi đó, không cần bố trí quá nhiều người. Nhiều đóng quân những bộ đội chứa giả vờ giả vịt làm một chút thanh thế, lại lưu lại cái Ngưu Đại Hải tọa chấn, các dòng binh không dám đi đến sông. Đồ vệ chú ý tới Tần Mệnh sắc mặt rất khó nhìn. Thiếu gia, ngài là đến cửa thành, vẫn là lưu tại thành phủ.
ta lưu ở nhà đi, không yên lòng. Ta nhiều an bài một số người.
Không cần, có Ngưu tiền bối tọa chấn, cũng không có vấn đề. Nam Cung Thần Giật nghiêm túc nói, đặc thù thời kỳ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Phải tất yếu chấn trụ những cái kia dụng binh, không phải về sau ít không phiền phức. Cả ngày, trong thành bầu không khí khẩn trương, các thành dân vô luận nam nữ đều vọt tới tường thành, tận lực nhiều ngăn chặn lỗ hổng. Vào đêm về sau, trong hoang dã bóng người nhốn náo, xem ra đến rất nhiều dòng binh, phân tán tại phương vị khác nhau, kích động. Cổ thành thủ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, tăng cường lấy tường thành khu tuần tra, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Thành chủ phủ chung quanh an bài rất nhiều binh sĩ, bên trong ngược lại là không có nhiều người, lờ mờ lại yên tĩnh. Lý Linh Đại ngồi trong phòng tu luyện, nàng liền là võ giả, năm đó toàn thịnh thời kỳ vẫn là địa võ cảnh ngũ trọng thiên, chỉ là tại Thanh Vân Tông trừng phạt Tần gia thời điểm, nàng vẫn mà đem người phản kháng, bị đánh thành trọng thương, phế bỏ toàn thân tu vi, những năm gần đây yêu thương mỏi mệt, cũng không tâm tư tu luyện, biến thành bộ này già nua suy yếu bộ dáng. Nàng hiện tại tu luyện tương đương lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng lấy nàng cơ sở, phối hợp tốt điều dưỡng, cảnh giới vẫn là có cơ hội mau chóng khôi phục. Nửa đêm rạng sáng, trời tối người yên, thành chủ phủ yên tĩnh, cổ thành cũng rất yên tĩnh, các dòng binh giống như không có vội vã tiến công. Phòng khách mặt sau trong góc, tường đá vậy mà giống mặt hồ như thế tạo nên gợn sóng, khuôn mặt chậm rãi xuyên qua tường đá duỗi tiến gian phòng, đối xử lạnh nhạt như đao, quan sát đến gian phòng, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, chậm rãi đi tới. Cả người cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi xuyên thấu đến, nhẹ nhàng, giống như là cái ưu linh. Đó là cái thấp bé nam nhân gầy yếu, toàn thân nhộn nhạo nhàn nhạt gợn sóng, phi thường kỳ diệu. Mũi chân hắn mỗi lần rơi xuống đất, mặt đất cũng sẽ nổi lên gợn sóng, trên người gợn sóng cũng sẽ tùy theo dập dờn, toàn thân đều phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể. Hắn vô thanh vô tức đi qua phòng khách, xuyên qua phòng khách và phòng ngủ ở giữa tường đá, đi vào trong phòng ngủ. Lý Linh Đại kinh ngạc mở mắt, ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Có người muốn gặp ngươi. Thấp tiểu nam nhân đưa tay hướng Lý Linh Đại, toàn thân gợn sóng kịch liệt dập dờn, cả tòa gian phòng tường đá mặt ngoài đều nổi lên gợn sóng, một cỗ kỳ diệu lực lượng hiện lên Lý Linh Đại. Ai phái ngươi đến? Lý Linh Đại không có bối rối. Rất nhanh liền biết. Nam nhân tay trái cách không một nắm, bức tường gợn sóng toàn bộ bạo khởi, lít nha lít nhít quấn về Lý Linh Đại. Nhưng tại giây phút này, bên cạnh tủ quần áo đột nhiên mở ra, Diệp Tiêu Tiêu lạnh lông mày rẽ ra, kim thương buôn tập, nhanh như tiếng sấm, bạo lấy nam nhân. Có người. Nam nhân hơi biến sắc mặt, gợn sóng toàn bộ trở về, chăm chú quấn quanh toàn thân, hắn cùng mặt đất phiến đá giao hòa, trong chốc lát rút đi. Diệp Tiêu Tiêu buôn tập bên trong toàn thân phát lực, trên phạm vi lớn xoay chuyển, trường thương hung hăng rút tại mặt đất, ông thanh trầm đủ, mũi thương hung hăng cắm vào mặt đất, một cỗ kinh khủng năng lượng dội thẳng lòng đất, lại sau đó một khắc, theo Diệp Tiêu Tiêu cuộn cuộn, thương thể cường thế rút ra, liên đối lấy cả tòa gian phòng mặt đất đều oanh ầm ầm nổ tung bay lên. Nam nhân lịch miệng phun máu, cưỡng ép từ mặt đất bước ra, hối hả triệt thoái phía sau, lăng không tiêu ảnh. Đột. Thế nhưng là, hắn lại nhanh cũng không thể nhanh hơn Diệp Tiêu Tiêu kim thương, phốc phốc gầm thanh trầm đục, kim thương chưa đến, thương mang trước một bước đánh xuyên qua hắn lồng ngực, máu bắn tung tóe, hắn như bị sét đánh mãnh lực ngửa ra sau, kim thương theo sát theo vào, phốc phốc, thật sự rõ ràng đánh vào lồng ngực, mạnh mẽ lực lượng đẩy hắn trùng điệp thiếp ở trên tường. Hoa. Nam nhân lần nữa phun máu, toàn thân lần nữa tạo nên gợn sóng, muốn mạnh mẽ tan vào bức tường thoát đi. Diệp Tiêu Tiêu kim thương đột nhiên nhất chuyển, một cỗ cực hạn kim quang ở trong cơ thể hắn nổ tung, giống như là vạn thiên kim dây bắn ra, đâm xuyên toàn thân nội tạng, đánh chết tại chỗ. Nam nhân hai mắt trừng trừng, toàn thân gợn sóng dần dần bình phục, bất lực quỳ trên mặt đất, đầu rủ xuống. Làm sao đem hắn giết? Còn không có thẩm vấn đây. Lý Linh Đại chạy tới. Ta biết hắn. Nam Cung gia tộc bí mật sát thủ, tuyệt ảnh. Diệp Tiêu Tiêu lông mày khóa chặt, chậm rãi quất ra kim thương. Thật sự là Nam Cung gia tộc. Lý Linh Đại giận. Thiếu gia thật đoán đúng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn trên mặt đất thi thể, con mắt kém chút phun ra lửa. Ngoài thành, trong hoang dã các dòng binh kỳ thật đều là kim diễm thành đội ngũ cải trang cách ăn mặc, bọn hắn tối hôm qua là thật tiến công, hôm nay nhiệm vụ chỉ là phô trương thanh thế kiểm chế mà thôi. Đêm nay cổ thành lực lượng phòng ngự rất mạnh, bọn hắn cũng không dám ngạnh xông. Theo sát trời dần sáng, bọn hắn lần lượt rút đi. Bên trong tòa thành cổ thủ quân đều thở phào, nguy hiểm thật, xem bộ dáng là trấn trụ. Trong thành dân chúng cũng đều thở phào, lo lắng hãi hùng một đêm. Tất cả mọi người nhẹ nhõm, duy chỉ có Nam Cung Thiền sốt ruột, phái đi sát thủ làm sao mất tích, có thể hay không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là nàng rõ ràng đã giám sát ở Ngưu Đại Hải, trừ hắn, thành phủ bên trong không có đặc biệt cường giả. Nam Cung Thiền chờ sốt ruột, nếu như tuyệt ảnh thật gặp được ngoài ý muốn, mang ý nghĩa Nam Cung gia tộc có thể muốn bại lộ. Nàng tại sắc trời sáng lên đến đây đến Tần gia nằm viện khu bên ngoài, đứng tại cánh rừng bên trong lặng lẽ quan sát. Rất yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Tại nhìn cái gì? Một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh trong bóng đen đi tới. Nam Cung Thiền Định nhãn nhìn sang, mượn yếu ớt minh quang, miễn cưỡng thấy rõ chạy đi đâu người tới, Tần Mệnh. Ngươi làm sao tại cái này? Tần Mệnh mặt mỉm cười, hướng đi Nam Cung Thiền. Ta cũng muốn hỏi, ngươi làm sao lại ở đây? Ta thích sáng sớm, tùy tiện đi một chút. Nam Cung Thiền cười khẽ, ôn nhu điềm tĩnh, tú mỹ ưu nhã. Ta cũng là ngủ không được, đi ra đi đi. Có cái gì tâm sự? Nam Cung Thiền không có rút đi, trái lại nên tiếp Tần Mệnh con mắt, đôi mắt chỗ sâu nhấp nhoáng minh quang, nhiếp hồn thuật lặng yên thi triển. Đừng phí tâm tư, đối với ta không dùng được. Tần Mệnh cười lắc đầu. Cái gì? Ngươi nhiếp hồn thuật, đối với ta. Tần Mệnh đột nhiên bạo khởi một quyền, trung điệp đánh vào Nam Cung Thiền bụng dưới, mạnh mẽ lực lượng có thể so với trọng truy vòng nện. Nam Cung Thiền không có chút nào phòng bị, mạnh liệt xoay người, lảo đảo lui lại, Tần Mệnh gấp bước theo vào, tại nàng xoay người thời điểm, một thanh bóp lấy cổ nàng, nâng lên trước mặt, lạnh lùng một câu, không dùng được. Chương 118, đau khổ. Nam Cung Thiền là nũng nịu tiểu thư, thân kiều thể nhu, sao có thể thụ ở Tần Mệnh dã man bạo kích, tươi sống đau choáng. Tần Mệnh bóp lấy cổ nàng, kéo tiến gian phòng bên trong, thô lô ném tới trên giường. Đây hết thảy, không có người chú ý. Chờ Nam Cung Thiền khi tỉnh dậy, đã hừng đông. Cửa phòng cửa sổ đều giam giữ, trong phòng tia sáng lờ mờ, ngồi ba người, một cái là Tần Mệnh, một cái là Lý Linh Đại, còn có Diệp Tiêu Tiêu. Các ngươi. Nam Cung Thiền mơ hồ trận, một cái giật mình bừng tỉnh. Tuyệt ảnh chết. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt bất thiện, cô bé này nhìn bề ngoài ôn nhu tú mỹ, nội tâm làm sao lại như thế âm u, tuổi còn trẻ cứ như vậy, lớn lên vẫn phải. Nam Cung Thiền cố gắng chấn định, quận mình đến giường tận cùng bên trong nhất. Ta không rõ các ngươi đang nói cái gì. Chúng ta Nam Cung gia là tới giúp các ngươi, đây chính là các ngươi đối đại ân nhân thái độ. Tần Mệnh trong tay nắm đuốt trôi phi đao, ta không muốn cho ngươi dùng tư hình, ngươi tốt nhất chi tiết nói cho ta biết. Nói cho ngươi cái gì? Năm đó có phải hay không các ngươi kim diễm thành phục kích cha mẹ ta? Ta thông cảm ngươi tâm tình, nhưng ngươi không thể tùy tiện vu vô tội. Ngươi thả ta đi, ta cam đoan cái gì cũng chưa từng xảy ra, chúng ta còn sẽ giúp các ngươi kiến thiết cổ thành. Tỉnh lại đi. Ngày đó ngươi đối với ta dùng nhiếp hồn thuật thời điểm ta liền đã cảnh giác các ngươi, đêm nay lại phái người đến bắt ta di mụ. Mặt ngoài làm thiện nhân, nội tâm tất cả đều là như thế buồn nôn hoạt động, tốt một cái mặt người dạ thú Nam Cung gia tộc. Ta cho ngươi cuối cùng cơ hội, đem ngươi biết nói hết ra, đừng ép ta dùng tư hình. Tân Mệnh, ngươi đủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam Cung Thiền cố gắng chấn định. Hắn không có bị nhiếp hồn thuật ảnh hưởng. Làm sao có thể? Nam Cung Thiền đối với mình nhiếp hồn thuật rất có lòng tin, chưa bao giờ thất bại qua. Tân Mệnh chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh nhìn Nam Cung Thiền. Ngươi muốn làm cái gì? Chớ làm loạn. Bên ngoài tất cả đều là chúng ta Nam Cung gia tộc người. Nam Cung Thiền nắm chặt cổ áo dùng sức hướng góc tường co lại. Chính ngươi không hiểu nắm chắc, thật có lỗi. Tân Mệnh hướng Diệp Tiêu Tiêu ra hiệu, bồi tiếp di mụ rời phòng. Nam Cung Thiền trong lòng rốt cuộc hoảng sợ nhìn lấy Diệp Tiêu Tiêu. Ngươi đừng tới đây, ta thật cái gì cũng không biết. Ngươi có thể cái gì cũng không nói, chờ ngươi chết, ta sẽ lại bắt ca ca ngươi tới. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi hướng đi Nam Cung Thiền, sắc mặt tâm trầm, đầy mắt lệ khí. Hèn hạ vô sỉ Nam Cung gia tộc, liền là các ngươi chế tạo năm đó thảm án, là các ngươi đem Tần gia hủy, đem Lôi đỉnh cổ thành hủy, liền là các ngươi. Để cho chúng ta tại Đại Thanh Sơn khu mỏ quặng nhận hết khuất nhục. Không cần. Không cần. Nam Cung Thiền thét lên, giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Diệp Tiêu Tiêu vung lên kim thương. Vô tình đánh xuyên qua nàng. Trong viện, Tần Mệnh ngồi tiếp Lý Linh Đại ngồi, sắc trời đã sáng rõ, trong trang viên khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh. Tối hôm qua không có lại phát sinh hỗn loạn, làm cho tất cả mọi người đều thở phào. Lý Linh Đại ngơ ngác nhìn qua viện tử, vì cái gì? Nam Cung gia tộc vì cái gì nếu như vậy làm? Tần gia cùng bọn hắn không có thủ oán, bọn hắn làm sao hạ thủ được? Những năm gần đây, nàng kỳ thật còn ôm có mấy phần hy vọng, liền là Tần Mệnh phụ mẫu còn chưa có chết. Chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân đi xa tha hương, không dám trở về. Nhưng bây giờ, nếu thật là Nam Cung gia tộc cướp năm đó cống phẩm, bọn hắn đúng không sẽ để cho Tần Mệnh phụ mẫu sống sót? Chết. Cứ như vậy chết. Chẳng mấy chốc sẽ điều tra rõ, rất nhanh liền biết tất cả mọi chuyện. Tần Mệnh thanh âm rất thấp rất nặng, hắn tưởng tượng qua các loại cựu nhân, duy chỉ có không nghĩ tới lại là Kim Diễm Thành Nam Cung gia tộc. Giờ khắc này, cựu nhân sắp xác định, hắn lại không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, trái lại càng khó chịu hơn. Xác định hung thủ, cũng liền xác định phụ mẫu sinh tử. Nam Cung Diệu từ đằng xa đi tới, kỳ quái nhìn lấy trong viện Lý Linh Đại. Nàng làm sao sống được thật tốt? Muội muội ta đâu? Các ngươi có trông thấy muội muội ta Nam Cung Thiền sao? Tân Mệnh cố nén chính tay đâm hắn xúc động, giả vờ trang kỳ quái, không có a, làm sao? Các ngươi tối hôm qua có nghe hay không đến kỳ quái động tĩnh? Nam Cung Diệu thử thăm dò hỏi, tử quan sát kỹ lấy sắc mặt hai người. Động tĩnh gì? Lại có dòng binh công thành? Thật không có. Nam Cung Diệu cảm giác là lạ, nhưng lại không tốt hỏi qua phân, hàn huyên hai câu liền rời đi, lại đến địa phương khác tìm Nam Cung Thiền. Đi thì sao? Có thể đi thì sao? Chẳng lẽ tối hôm qua ra cái gì sai lầm, muội muội cùng Tuyệt Ảnh không có hành động? Không đúng, đã không hành động hẳn là tại gian phòng mới đúng, người đâu? Nam Cung Thần giật về đến phủ thành, ngóng nhìn có thể từ Nam Cung Thiền miệng bên trong nghe được tin tức tốt, thế nhưng là... mất tích. Bọn hắn hai cha con hoảng, cũng gấp. Nhưng lại không tốt lộ ra, nhẫn mại tính tình vụng trộm điều tra. Sau nửa canh giờ, Diệp Tiêu Tiêu từ trong phòng đi ra. Thế nào? Tân Mệnh cùng Lý Linh Đại đứng dậy, không hẹn mà cùng nắm chặt tay. Nàng chết. Dã Chiêu. Diệp Tiêu Tiêu trong lòng ngũ vị tạp trần, khó chịu muốn rơi lệ. Là bọn hắn. Tân Mệnh hai tay càng nắm càng chặt, đầu ngón tay vê phá ra thịt, thấm ra máu tươi. Diệp Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, cố nén bi thống, giảng thuật từ Nam Cung Thiền miệng bên trong đào đi ra tin tức. Chuyện xảy ra năm đó chính là Lôi Đình cổ thành danh tiếng thịnh nhất thời điểm, tại năm bên trong tòa thành lớn địa vị đã vượt qua Kim Diễm Thành, đứng hàng thứ nhất, nhận Thanh Vân Tông các loại ưu đãi. Tân Mệnh phụ mẫu lại song song thành vì Thanh Vân Tông trên danh nghĩa trưởng lão, cùng đông đảo trưởng lão quan hệ thân mật, đây hết thảy đều gây nên Kim Diễm Thành ghen ghét, bọn hắn bắt đầu ở Lôi Đình cổ thành bên trong xếp vào các loại nhãn tuyến, giám sát Tần gia nhất cử nhất động, mua được Tần gia quản sự cùng cung phụ. Kim Diễm Thành Nam Cung gia là muốn phát hiện những bí mật đến ly gián Tần gia cùng Thanh Vân Tông quan hệ. Không nghĩ tới là, sau đó không lâu bọn hắn vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Thanh Vân Tông đại trưởng lao bí mật đi vào Tần gia, về sau Tần Mệnh phụ mẫu phi thường bí ẩn rời đi, cũng mang về mỗi một kiện đồ vật, xen lẫn trong cống phẩm bên trong vận chuyển về Thanh Vân Tông. Có thể làm cho song phương cẩn thận như vậy bí bảo, tuyệt vật phi phàm. Nam Cung gia tộc thông qua nhiều mặt tìm hiểu, giải được bí bảo thật cực kỳ quý giá, cuối cùng sinh ra ác ý. Kỳ thật chân chính để bọn hắn quyết định là đại trưởng lão vậy mà cùng Tần gia mưu đồ bí mật, mà không phải tìm Nam Cung gia, điều này hiển nhiên là đem Tần gia xem như tâm phúc, trái lại xem thường Nam Cung gia. Đủ loại nguyên nhân lăn lộn cùng một chỗ, thúc đẩy bọn hắn làm ra nửa đường tập kích quyết định. Về phần Tần Mệnh phụ mẫu cùng năm đó áp giải đội ngũ, đã bị bọn hắn bí mật xử tử, hài cốt không còn. Bọn hắn ngay cả đồ vật gì cũng không biết liền. Liền. Tần Mệnh một luồng khí nóng xông lên đầu. Diệp Tiêu Tiêu đắng chát lắc đầu. Cho dù là phải tiếp nhận thành chủ đại nhân tử vong, cũng rất khó tiếp nhận loại nguyên nhân này. Chết biệt khuất, chết vô tội. Hèn hạ. Vô sỉ. Lý Linh Đại khí toàn thân run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra, chết, chết thở. Tần Mệnh ôm lấy Di Mụ, mông lung hai mắt. Lý Linh Đại gắt gao bắt lấy Tần Mệnh quần áo, ô ô thút thít. Diệp Tiêu Tiêu trong lòng khó chịu, quay đầu đi chỗ khác, lau đi khỏe mắt nước mắt. Cha mẹ ta thì cốt đâu. Tần Mệnh thanh âm phát run. Ném xuống sông cho An Linh yêu. Tân Mệnh thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt rốt cục trượt xuống gương mặt. Lý Linh Đại khóc không thành tiếng, đứng không vững. Kết quả này có lẽ đã sớm nghĩ tới, thật là đến xác định giờ khắc này, nàng tim như bị đau cắt, đau muốn ngạt thở. Tân Mệnh vịn Lý Linh Đại về đến phòng, đem Tần Dĩnh tìm đến buổi tiếp. Thiếu gia, thu này làm sao báo? Diệp Tiêu Tiêu đã ép không được phẫn nộ, nàng muốn để Nam Cung gia tộc nợ máu trả bằng máu. Tân Mệnh ngồi ở trong sân, ngốc cực kỳ lâu. Linh bảo là cái gì? Là kiện bảo kiếm, bọn hắn tại thành chủ đại nhân trước khi chết từ trong miệng hắn biết được, bảo kiếm liên quan đến Thanh Vân Tông tương lai hưng thịnh, có thiên đại cơ duyên. Thế nhưng là bọn hắn cố gắng rất nhiều năm chưa từng có thể giải mở bảo kiếm bí mật. Bọn hắn lần này tới xun xoe chính là vì nịnh nọt chúng ta, vung lòng chúng ta cảnh giác, sau đó từ chúng ta trong miệng giải bảo kiếm bí mật. Bảo kiếm? Cái dạng gì bảo kiếm? Một kiếm rất cổ lão kiếm, Nam Cung Thiền chỉ gặp một lần. Tần Mệnh trong lòng lo lắng thống khổ, đầu kêu loạn, hắn dùng sức lau chán, nàng còn biết những cái gì? Biết cứ như vậy nhiều. Thiếu gia, chúng ta thẳng nhận quảng cáo Thanh Vân Tông, để bọn hắn xuất thủ, chém đầu cả nhà Nam Cung gia tộc. Đem Khương Bân tìm đến. Để hắn đi lội Thanh Vân Tông, liên hệ tông chủ, ta ở chỗ này ổn định Nam Cung thần giật. Chờ một chút. Lúc này, Tần Mệnh khí hải bên trong tàn hồn đột nhiên lên tiếng, bảo kiếm. Liên quan đến Thanh Vân Tông tương lai hương thịnh. Chẳng lẽ là... Tần Mệnh ngưng lông mày, nếm thử cùng nó câu thông, là cái gì? Tàn hồn trầm mặc rất một hồi, tham thẳm một câu, minh bạch. Toàn bộ minh bạch. Chương 119, nhu đồ bí mật. Giải thích rõ ràng, ngươi đều hiểu cái gì. Năm đó ta vượt qua cổ hải, đi tới nơi này biên hoang chi địa, chính là vì tìm kiếm biến mất cổ lao vương nước. Ta hiện tại đối với ngươi cổ quốc bí mật không hứng thú. Hãy nghe ta nói hết, nó liền là tạo thành cha mẹ ngươi tử vong nguyên nhân trực tiếp. Viễn cổ vương triều đến cùng có bí mật gì? Vĩnh hằng bất tử bí mật. Cái gì? Tân mệnh động dung. Biến mất vương triều, mất đi sách cổ, bởi vì ngẫu nhiên, ta giải khai phủ đuổi bí mật. Viễn cổ chúng vương, vĩnh hằng bất tử bí mật. Chỉ là truyền thuyết, vẫn là thật. Ta tìm tới nơi này, điều tra do nó vị trí, lại ngoài ý muốn đụng phải Thanh Vân Tông tông chủ. Hắn năm đó cũng đang đuổi tra, chỉ là không có ta biết càng nhiều. Hắn tập kích ta, liên thủ Thanh Vân Tông trưởng lao chấn áp ta. Bọn hắn không dám giết ta là bởi vì tại cuối cùng biết thân phận ta, cũng biết ta hồn phách cùng ta Đông Hoàng chiến tộc sinh tử bia tương liên. Nếu như ta chết, tộc nhân ta liền sẽ căn cứ vị trí tìm tới nơi này. Cái này đảm nhiệm tông chủ vẫn là tiền nhiệm. Tiền nhiệm tông chủ, về sau hắn bởi vì thương thế quá nặng chết, Thanh Vân Tông một mực đang ẩn tàng bí mật này. Diệp Tiêu Tiêu kỳ quái nhìn lấy Tân Mệnh, làm sao đột nhiên không nói lời nào. Ngồi ở chỗ đó phát cái gì ngốc? Tàn Hồn nói, ta coi là Thanh Vân Tông sẽ không lại đụng viễn cổ chúng vương di bí, không có nghĩ đến cái này đại trưởng lão vậy mà bắt đầu đánh nó chú ý, còn tìm đến mở ra vương triều chìa khóa, vĩnh hằng chi kiếm. Người ý là, phụ thân ta áp giải cổ kiếm là vĩnh hằng chi kiếm. Hẳn là không sai. Tân Mệnh cau mày, cũng minh bạch, thông đồng. Đại trưởng lão sai khiến bí bảo lại là vĩnh hằng chi kiếm, là mở ra viễn cổ vương quốc chìa khóa. Thanh Vân Tông là muốn một lần nữa điều tra viễn cổ vương quốc, chiếm lấy bên trong truyền thừa. Trách không được đại trưởng lão biết nổi giận, trách không được Thanh Vân Tông một mực không chịu buông tha Tần gia. Trách không được bọn hắn sẽ cho rằng là phụ mẫu trộm cầm linh bảo. Một trận liên quan tới viễn cổ chúng vương tìm kiếm lại trước sau vượt ngang hơn 20 năm khoảng cách, từ tiền nhiệm tông chủ đến bây giờ đại trưởng lão, từ xa viễn Đông Hoàng chiến tộc đến Thanh Vân Tông lại đến Lôi đỉnh cổ thành. Thế nhưng là, vậy thì thật là chí bảo. Vẫn là nguyền rủa. Liên lụy đến người bên trong tựa hồ cũng chết, Tàn Hồn, tiền nhiệm tông chủ, Tần gia, liên đối lấy Lôi đỉnh cổ thành toàn thành chịu đục, Thanh Vân Tông tâm thần bất định bất an, chỉ có Thanh Vân Tông hiện tại đại trưởng lão còn sống. Ta lúc ấy cố ý đem vĩnh hằng chi kiếm giấu đi, không có mang theo trên người, nếu như ta thật gặp được ngoài ý muốn, vĩnh hằng chi kiếm cũng sẽ bị chuyển rời đến rất xa địa phương. Không nghĩ tới a, Thanh Vân Tông cái này đại trưởng lão rất có thủ đoạn, vậy mà tìm tới nó. Tân Mệnh trầm mặc nửa ngày, đống nhiên nói, ngươi dẫn dụ ta thăm dò chúng vương chi bí, có phải hay không muốn phục sinh mình? Chúng vương chi bí liên lụy đến vĩnh hằng bất tử bí mật, không phải do Tần Mệnh không suy nghĩ nhiều. Ta chưa từng mở ra chúng vương chi bí, ta chỉ là biết nó tồn tại địa phương, nhưng phục sinh, không có khả năng. Ngươi càng không cần lại lo lắng ta, ta chỉ là một sợi tàn hồn, không hoàn chỉnh hồn phách, ta bây giờ còn có thể tồn tại nguyên nhân là Tu La Đào cho ta cái sống nhờ địa phương. Chúng vương chi bí tại canh gác bờ biển. Vân La rừng rậm lấy đông là phiến đại dương mênh mông, nơi đó có phiến đặc thù bờ biển. Ngươi quyết định đi, ta giúp ngươi. Ngươi có thể cảm giác được vĩnh hằng chi kiếm vị trí. Ta có một điều kiện, ngươi có muốn hay không nghe? Giảng. Nếu như ta giúp ngươi hoàn thành việc này, ngươi nhất định phải nhanh mang ta trở lại Đông Hoàng chiến tộc. Thành giao. Ta có một bộ khẩu quyết, truyền thụ cho ngươi, nó có thể giúp ngươi khống chế vĩnh hằng chi kiếm. Thiếu gia, người làm sao? Diệp Tiêu Tiêu hô hoán Tần Mệnh, lo lắng đánh hắn kích quá lớn. Trước không thể liên hệ Thanh Vân Tông, chuyện này chính chúng ta xử lý. Tần Mệnh nếu như thông cáo Thanh Vân Tông, vĩnh hằng chi kiếm liền sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Đến lúc đó đại trưởng lão liền sẽ mở ra viễn cổ vương quốc, đạt được bên trong chí bảo. Không được. Tần Mệnh không có khả năng tiện nghi hơn lão già kia đồ vật. Phụ mẫu vì nó hy sinh tính mạng, người Tần gia vì nó nhận hết cực khổ, không thể tiện nghi hơn người khác. Thiếu gia, Kim Diễm Thành thực lực khổng lồ, chính chúng ta động thủ chỉ sợ. Đem đồ vệ cùng Khương Bân chiếu tới, ta an bài cho các ngươi cái nhiệm vụ. Tần Mệnh trong lòng có kế hoạch. Hắn đã muốn lấy được vĩnh hằng chi kiếm, càng muốn hủy diệt Nam Cung gia tộc. Thuận tiện hố một lần Thanh Vân Tông, một công ba việc. Nam Cung cha con không thể không tiếp nhận hiện thực, Nam Cung Thiền cùng Tuyệt Ảnh giống như thật mất tích, biến mất vô ảnh vô tung, bọn hắn phi thường bất an, nhưng hiện tại quả là nghĩ không ra phát sinh cái gì. Tối hôm qua bọn hắn hai cha con đều tại thành phòng đóng giữ, vì là tránh hiểm nghi, làm không ở tại chỗ chứng cứ, miễn cho sau đó bị hoài nghi. Bọn hắn tin tưởng Nam Cung Thiền năng lực, đem nhiệm vụ giao cho nàng rất yên tâm, nhưng là thế nào liền không minh bạch mất tích. Liền chút dấu hiệu đều không có. Bọn hắn không thể tin được Nam Cung Thiền hội ngộ hại, hữu tâm tính vô tâm, làm sao có thể thất bại. Nam Cung Diệu lại đi tìm Tần Mệnh tâm sự, muốn tìm kiếm khẩu phong. Nhưng Tần Mệnh trực tiếp không có phản ứng, từ Tần gia hộ vệ đội cùng thương hội trong vệ đội chọn 4 vị huyền võ cảnh cường giả, 2 vị nhất trọng thiên, 2 vị nhị trọng thiên, bồi tiếp hắn luận bàn võ pháp. Nam Cung Thần Giật càng ngày càng cảm giác là lạ, cũng bắt đầu khẩn trương, lại không dám mù quáng hành động. Chẳng lẽ Tần Mệnh đã phát hiện? Chẳng lẽ Nam Cung Thiền thật ngộ hại? Nếu như là dạng này, Tần Mệnh rất có thể đã bí mật thông cáo Thanh Vân Tông. Càng nghĩ càng khả năng, Nam Cung Thần Giật đứng ngồi không yên. Hắn đến rất tự tin có thể khống chế Tần gia, đạt được cổ kiếm bí mật, không nghĩ tới liên tiếp gặp được ngoài ý muốn, sự tình không những không có giải quyết, trái lại càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng nguy hiểm. Cho đến giờ phút này, hắn mới có tự chui đầu vào lưới hoang đường cảm giác. Nếu như không phải hắn tự cho là thông minh tới xung xoe, nếu như hắn không đến Lôi đỉnh cổ thành, mà là đổi loại những phương thức khác cướp đi Lý Linh Đại bọn hắn, sự tình đều khó có khả năng biến thành dạng này. Hắn thật hận không thể nắm chặt Tần Mệnh cổ, hỏi thăm rõ rõ ràng ràng, nữ nhân ta đi na. Nhưng Nưu Đại Hải một mực đang thành phủ tọa chấn, hắn muốn động thủ lại không dám. 2 ngày sau, Nam Cung Thần Giật tìm tới Tần Mệnh, ta rời đi trước mấy ngày, Kim Diễm Thành có một số việc cần ta về đi xử lý. Lần này, hắn đều chẳng muốn giả bộ làm người tốt, trước mắt hài tử không hề giống hắn muốn như thế non nớt đơn giản, trái lại thành thục, trầm ổn, còn có cố nhuệ khí. Đáng tiếc, trước đó hắn cũng không có chú ý tới những thứ này. Người có việc trước vội vàng, ta nhìn bên ngoài dòng binh tạm thời cũng không dám thế nào. Ta biết lưu lại cho ngươi những đội ngũ. Nam Cung Thành chủ có ý đúng, Nam Cung Thiền đâu? Ta giống như có mấy ngày không gặp nàng. Tân Mệnh cố ý hỏi. Thân thể không thoải mái, nghỉ ngơi đoạn thời gian liền tốt. Nam Cung Thần Giật lưu lại những nhãn tuyến giám sát thành phủ, tiếp tục tìm kiếm Nam Cung Thiền hạ lạc. Hắn cùng Nam Cung Diệu mang theo 500 thân vệ đội vội vã rời đi Lôi đỉnh cổ thành. Ngay tại hắn rời đi Lôi đỉnh cổ thành vào lúc ban đêm, đồ vệ mang theo Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu đã chui vào Kim Diễm thành, tại trong đêm khuya vào thành phủ. Tân Mệnh cho bọn hắn an bài nhiệm vụ rất đơn giản, lấy đi Vĩnh Hằng chi kiếm. Chương 120, kinh kiếm. Đêm khuya tịch liêu, thành phủ để phòng xâm nghiêm. Đồ vệ 3 người tiềm phục tại phương vị khác nhau, cùng lúc niệm lên khẩu quyết, một đầu Tần Mệnh từ tản hồn nơi đó đạt được khẩu quyết, một đầu có thể bừng tỉnh Vĩnh Hằng chi kiếm khẩu quyết. Khẩu quyết trầm thấp, lấy linh lực giúp đỡ, tại thành phủ bên trong ung dung phiêu đãng. Thanh âm thăm thẳm yếu ớt, khi thì giống là đêm khuya côn trùng kêu vang, khi thì giống như là trầm thấp nỉ non, thời gian dần qua bao phủ toàn bộ thành phủ. Lão thành chủ Nam Cung Lăng Vũ tại mật thất bên trong trông coi trôi này Vĩnh Hằng chi kiếm, một mực chờ đợi Nam Cung Thần Giật tin tức, thật sợ bọn họ làm hư. Mặc dù sự tình đã qua 8 năm, nhưng từ Thanh Vân Tông đối đãi Lôi đỉnh cổ thành thái độ đến xem, Thanh Vân Tông thủy chung còn không có buông xuống năm đó phẫn nộ. Trôi kiếm này một khi lại xuất hiện, Thanh Vân Tông chắc chắn vén cùng một chỗ trận gió tanh mưa máu, Nam Cung gia tộc khó thoát hủy diệt. Hối hận năm đó cướp cổ kiếm sao? Nam Cung Lăng Vũ thật đúng là không hối hận. Cái thế giới này cường giả vi tôn, không bước lên điểm hiểm sao có thể trở thành cường giả. Nếu như trở lại trước kia, hắn vẫn là sẽ làm đồng dạng quyết định. Nam Cung Lăng Vũ điểm đầu ngón tay, 7 ngày, còn không có tin tức, đến cùng tại làm cái gì. Đồng nhiên, từng đợt thanh âm rất nhỏ bay vào mật thất, tại giam cầm trong phòng vang vọng thật lâu. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy, lấy ở đâu thanh âm. Hắn ưa thích tiến tĩnh, nghiêm lệnh cấm chỉ ban đêm ồn ào, thanh âm này làm sao là lạ. Đang lúc hắn muốn đẩy ra mật thất cửa đá thời điểm, sau lưng Vĩnh Hằng chi kiếm đột nhiên phát ra kim qua tranh minh, chấn khởi cô khí sóng, tại giam cầm mật thất bên trong nổ vang. Nam Cung Lăng Vũ tinh thần hơi chấn, kinh hỉ quay đầu. Kiếm tỉnh. Tiên lặng hơn 8 năm Vĩnh Hằng chi kiếm chậm rãi bay lên không, kiếm thể mặt ngoài cổ lão đường vân bên trong chạy xuôi theo minh quang, càng ngày càng đỏ sáng, tại mật thất bên trong bắn ra lạ thường diệu hình ảnh, giống như là từng cái bóng người vây quanh cổ kiếm, huyền diệu thần dị. Một cỗ thê lương cổ lão khí thế chật ních mật thất. Tỉnh. Kiếm rốt cục tỉnh. Nam Cung Lăng Vũ kinh hỉ nên đón. Nhưng mà. Keng. Vĩnh Hằng chi kiếm đột nhiên bạo khởi cỗ kinh thiên kiếm khí, bắn ra hình người hình ảnh toàn bộ ngẩng đầu, vung tay giơ lên trời, ẩn ẩn vang lên tiếng sấm nổ la lên. Ầm ầm, mật thất rung động kịch liệt, mặt đất, bức tường, bò đầy vết nước. Cường quang càng ngày càng sáng, kiếm khí càng ngày càng đáng sợ. Nam Cung Lăng Vũ hơi biến sắc mặt, không tốt. Nếu như kiếm khí thanh thế quá lớn, chẳng phải là muốn kinh động toàn thành. Hắn đang muốn áp chế, Vĩnh Hằng chi kiếm sát na trùng thiên, vỡ nát mật thất, đánh hướng về bầu trời. Kiếm thể vắt ngang giữa tầng mây, nở rộ cường quang giống như là nắng gắt chiếu sáng bầu trời đêm, lại sắc bén thấu xương, kiếm khí càng ngày càng liệt, kịch liệt cuồn cuộn, cuối cùng hình thành cỗ lưỡi kiếm gió lốc, tại trong màn đêm mênh mông, xoắn nát tầng mây, khiến cho tinh không ảm đạm phai mờ, tràng diện rung động. Vĩnh Hằng chi kiếm bắn ra hư ảnh tiếp tục phóng đại. Đó là 18 đạo hình người hư ảnh, phân tán toàn thành các nơi, bọn chúng giống như là cổ lão điêu giống, vĩ nạn khổng lồ, thông suốt thiên địa, có người mặc giáp trụ chiến giáp, chiến khí lăng tiêu, có người trường bào lộng lẫy, uy run sợ chúng sinh, có người giơ cao trọng truy, bào hao thiên địa. 18 hư ảnh, mỗi người đều mang thần uy, đều có phong thái, phảng phất thần tích. Xảy ra bất thường tràng diện bừng tỉnh yên lặng Kim Diễm Thành, bừng tỉnh gần 100 vạn dân chúng. Giữa thiên địa vẩy xuống vô tận kiếm khí, càng phiêu đãng cổ lão mà uy nghiêm hò hét. Đó là cái gì? Mọi người kinh ngạc miệng mở rộng, nhìn qua bầu trời đêm, nhìn qua nơi xà cự hình hư ảnh. Đáng chết! Nam Cung Lăng Vũ sốt ruột, nhưng Vĩnh Hằng chi kiếm vắt ngang tại cao mấy trăm thước không, làm sao lấy xuống? Đồ vệ ba người cũng bị đột nhiên tràng diện cho kinh sợ, thiếu gia chỉ là để bọn hắn dùng khẩu quyết dẫn đạo, không nghĩ tới sẽ xuất hiện thành thế như vậy. Rút lui! Ba người quả quyết rút lui, tại toàn thành chú mục không chung thời điểm, thành công xông ra Kim Diễm Thành. Thu kiếm quyết! Ba người liên thủ, lại niệm khẩu quyết. Vĩnh Hằng chi kiếm ngập trời kiếm khí sát na thu liễm, lóa mắt cường quang cũng đột ngột biến mất. Kịch liệt kiếm khí gió lốc mất đi khống chế, đánh hướng thiên địa ở giữa, bao phủ cổ thành, 18 đạo hư ảnh toàn bộ tiêu tán. Nó muốn đi đâu? Nam Cung Lăng Vũ xa xa nhìn thấy không trung Vĩnh Hằng chi kiếm xẹt qua bầu trời đêm, xông ra cổ thành. Hắn đã không lo được chống cự kiếm khí đầy trời, cũng không lo được cứu hộ toàn bộ hành trình, gấp hoang mang rối loạn đuổi theo ra đi. Đau khổ chờ đợi 8 năm cổ kiếm, quyết không thể từ trước mắt hắn đào tẩu. Đồ vệ ba người thu hồi Vĩnh Hằng chi kiếm, thừa dịp bóng đêm xông vào hoang dã, tại Nam Cung Lăng Vũ đuổi theo ra cổ thành trước đó, rời đi xa xa. Đây chính là năm đó hủy Tần gia món kia linh bảo. Bọn hắn cầm ở trong tay đều cảm giác chịu nặng. Một thanh kiếm hủy Tần gia, hủy toàn thành. Không biết năm đó thành chủ đại nhân đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm, có hay không qua do dự. Bất quá từ giờ trở đi, hết thể nợ nần đều muốn thanh toán. Nam Cung gia tộc, kiếm về chúng ta, 8 năm cố gắng công giá tràng, các ngươi khóc đi, hô đi, rửa sạch sẽ cổ chờ đợi Thanh Vân Tông nổi giận đi. Nam Cung Lăng Vũ truy suốt cả đêm, lại không tìm được Vĩnh Hằng chi kiếm tung tích. Biến mất, hoàn toàn biến mất. Hắn đứng tại trước tờ mờ sáng trong bóng tối, hoảng hốt cực kỳ lâu, một cỗ thấu xương hàn khí từ trong lòng ra bên ngoài bốc lên. Ta thủ nó 8 năm, nó vậy mà không có dấu hiệu nào rời đi. Là ai đang triệu hoán nó sao? Là ai biết nó tại ta Kim Diễm Thành? Xong. Xong. Thanh thế lớn như vậy, năm đó sự tình muốn bại lộ. Nam Cung Thần Giật ở trước khi trời sáng chạy về Kim Diễm Thành, lúc này Kim Diễm Thành đã hoành động, khắp nơi đều đang nghị luận tối hôm qua sự tình. Nam Cung Lăng Vũ về đến Phủ Thành, ngồi liệt tại rách dưới mật thất bên trong, thất hồn lạc phách, già nua gương mặt già hơn. Phụ thân. Phụ thân. Sốt ruột thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn lấy vội vã đi tới Nam Cung Thần Giật. Phụ thân, ra chuyện gì? Nam Cung Thần Giật nhìn lấy rách dưới mật thất, có loại phi thường dự cảm không tốt, tối hôm qua dị tượng chẳng lẽ cùng trôi này cổ kiếm có quan hệ. Nam Cung Lăng Vũ ngơ ngác ngồi một lát, đứng dậy hướng đi Nam Cung Thần Giật. Phụ thân, ngươi tại Lôi Đình cổ thành đều làm những cái gì? Ta đang điều tra a. Ngươi cũng làm những cái gì? Nam Cung Lăng Vũ thanh âm nhấc lên, vung tay một bàn tay quất vào Nam Cung Thần Giật trên mặt, phẫn nộ quát tháo. Có phải hay không là ngươi bại lộ? Có phải hay không là ngươi cho Tần gia tiết lộ năm đó bí mật? Không có khả năng. Ta làm vô cùng cẩn thận. 3. Nam Cung Lăng Vũ vung tay lại một cái tát, cổ kiếm vì cái gì sẽ rời đi? Khẳng định là có người đang triệu hoán nó. Tần gia, khẳng định là Tần gia. Phụ thân, đến cùng phát sinh cái gì? Hôm qua đêm khuya, có người đang triệu hoán nó tỉnh, cũng đi. Nam Cung Diệu nói, ra, người trước tỉnh táo. Tôn Nhi cho rằng không thể nào là Tần gia làm, nếu như bọn hắn có năng lực triệu hoán cổ kiếm, 8 năm qua tùy thời đều có thể. Người muốn à, chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới cổ kiếm, liền có thể rửa sạch trách phạt, bọn hắn vì cái gì không triệu hoán, hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ. Nam Cung Thần Giật cau mày, cũng có thể là trước kia không biết ở đâu, lần này. Bọn hắn đoán được. Nam Cung Diệu kiên trì mình quan điểm, nếu như bọn hắn hiểu biết chính xác đường biện pháp bừng tỉnh cổ kiếm, Thanh Vân Tông cũng biết. Bọn hắn hoàn toàn có thể khắp nơi thử một chút. Ta hoài nghi, có thể sẽ có những người khác nhúng tay chuyện này. Nam Cung Lăng Vũ trùng điệp ngồi trở lại ghế mây, nắm chặt nắm đấm, ngươi tại Tần gia tra được cái gì? Tần Mệnh cùng Thanh Vân Tông Dược Sơn thân truyền đệ tử Lăng Tuyết quan hệ mập mờ, lại cùng Hô Diên gia tộc nhị thiếu gia Hô Duyên chắc chắc kết giao bằng hữu, hiện tại Lăng Tuyết trực tiếp ở đến Tần Mệnh nơi đó, Hô Diên gia tộc phái tới thương đội trợ giúp Lôi Đỉnh cổ thành trùng kiến, còn có, Tần Mệnh đột phá đến huyền võ cảnh. Còn lại tạm thời còn không có tra được. Nam Cung Diệu cùng câu, muội muội ta mất tích không minh bạch. Các ngươi tại Lôi Đỉnh cổ thành đợi 7 ngày, liền làm chút chuyện này. Nam Cung Lăng Vũ tức giận đến không nhẹ. Hắn lặp đi lặp lại cường điệu qua, chuyện này quan hệ đến gia tộc tồn vong, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Phải thận trọng, phải nghiêm túc, mà lại phải nhanh. Nam Cung Thần Giật cùng Nam Cung Diệu túi lầu xuống, không dám nhìn Nam Cung Lăng Vũ con mắt. Nam Cung Lăng Vũ tức giận trừng bọn hắn nửa ngày, nghĩ một chút biện pháp làm sao đem sự tình qua đi, không phải mấy người Thanh Vân Tông đến cửa hỏi, chúng ta Nam Cung gia tộc hạ chẳng so Tần gia thảm hại hơn. Nam Cung Thần Giật nói, có thể đối ngoại tuyên gọi ta nhóm đạt được kiện bí bảo, gây nên dị tượng, còn lại không cần nói nhiều. Chương 121, nhặt được. Lôi đình cổ thành. Đồ vệ đem Vĩnh Hằng chi kiếm giao cho Tần Mệnh trên tay, cổ kiếm bừng tỉnh về sau, xông ra thành phủ, ở trên không phóng xuất ra cường đại kiếm khí, hướng toàn thành bắn ra 18 đạo cự đại hư ảnh. Hư ảnh giống như là pho tượng, bọn chúng phát ra cự đại thanh âm, thê lương rộng rãi, phi thường thần bí. Khương Bân Tử chưa từng thấy như thế trang cảnh, cổ kiếm bừng tỉnh trong nháy mắt, toàn thành dân chúng đều cảm nhận được rung động, thậm chí có loại muốn nhịn không được triều bái cảm giác kỳ quái. Diệp Tiêu Tiêu hiếu kỳ, thiếu gia, cái này cổ kiếm có bí mật gì? Nó gọi Vĩnh Hằng chi kiếm. Tân Mệnh nắm chặt chuôi kiếm, giơ cao chỉ lên trời, kiếm thể xưa cũ nặng nề, lấy Tân Mệnh lực lượng đều cảm thấy ép tay. Đồ vệ cảm giác thiếu gia nhà mình càng ngày càng thân bí, hắn làm sao lại giải chuôi kiếm này, như thế nào lại có chuôi kiếm này kinh kiếm quyết cùng thu kiếm quyết. Khương Bân hỏi, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Từ hôm nay lên, các ngươi bảo vệ tốt Lôi đỉnh cổ thành. Mặc kệ Kim Diễm Thành đến tra cái gì, từ lấy bọn hắn tra, nhưng không hề không thể thừa nhận là chúng ta lấy đi cổ kiếm. Vạn nhất Kim Diễm Thành trực tiếp tới tiến công đâu? Bọn hắn hiện tại khẳng định phi thường sợ hãi, chó gấp còn nhảy tường đây. Bọn hắn tạm thời không dám, tại không có xác định cổ kiếm hạ lạc trước đó, bọn hắn còn không dám cắn loạn. Thiếu gia, người xác định Kim Diễm Thành phát sinh sự tình sẽ kinh động Thanh Vân Tông. An bài một số người ra ngoài giải lời đồn, đem sự tình huyên náo cũng đủ lớn, đến lúc đó Thanh Vân Tông muốn không chú ý cũng khó khăn. Tần Mệnh tin tưởng Thanh Vân Tông chỉ cần điều tra, nên có thể liên tưởng đến Vĩnh Hằng chi kiếm, đến lúc đó Thanh Vân Tông lửa giận biết giáng lâm đến Kim Diễm Thành, biết hủy diệt Nam Cung gia tộc. Năm đó thủ, mượn Thanh Vân Tông tay báo. Mặc dù tiếc nuối không thể tự kiềm chế tự mình động thủ, nhưng muốn giữ vững Vĩnh Hằng chi kiếm bí mật, chỉ có thể làm như thế. Các ngươi cố gắng bảo hộ cổ thành, ta muốn rời khỏi đoạn thời gian. Khương Bân hỏi, thiếu gia ngươi muốn đi đâu? Chuyện này vừa mới bắt đầu. Khương Thúc, theo giúp ta ra ngoài làm sự kiện. Tốt. Ta tìm những cơ linh huynh đệ. Không cần, chính ngươi là được. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào biết ta rời đi. Đi đâu? Thủ vọng bờ biển. Khương Bân bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn càng ngày càng không hiểu rõ thiếu gia. Vân La rừng rậm tiếp xuống mấy tháng sẽ rất loạn, các ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần bảo vệ tốt cửa thành, bảo vệ tốt người ở đây. Đồ vệ trần trờ nói, thiếu gia, người tối thiểu nói cho chúng ta biết muốn phát sinh cái gì, để cho chúng ta trong lòng có cái ngọn nguồn. Không phải ta không tín nhiệm các ngươi, hiện tại còn không phải lúc. Tân Mệnh dùng ra thú gói kỹ Vĩnh Hằng chi kiếm, bắt đầu thu thập bao phục. Đạt được Vĩnh Hằng chi kiếm, hủy diệt Nam Cung gia tộc, chỉ là kế hoạch bước đầu tiên, đến lúc đó Thanh Vân Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ dốc toàn lực điều tra Vĩnh Hằng chi kiếm hạ lạc, Tần Mệnh muốn ở trước đó, chế tạo cái hỗn loạn, đem Thanh Vân Tông ánh mắt chuyển gì, thuận tiện đem chúng vương truyền thừa cầm xuống. Chờ Thanh Vân Tông xong toàn bộ minh bạch tới, truyền thừa đã về hắn, mà lại khó truy xét đến trên đầu của hắn. Tương lai chờ hắn lĩnh ngộ truyền thừa, tăng cường thực lực, lại hướng Thanh Vân Tông tuyên chiến, báo huyết cửu. Đồ vệ cũng không biết làm như thế nào khuyên Tần Mệnh. Hắn có thể đoán được Tần Mệnh là muốn báo thù, cũng là muốn bảo hộ Lôi đỉnh cổ thành, cái này tâm tình có thể lý giải, nhưng vấn đề là muốn đối mặt Thanh Vân Tông loại kia to lớn cự vật, cưỡng ép mạo hiểm quá nguy hiểm. Nhất định phải bảo vệ tốt thiếu gia. Đồ vệ ở bên ngoài nghiêm túc nhắc nhở Khương Bân. Thiếu gia đây là điên cuồng, vẫn là đảm phách. Hắn thật không hiểu rõ, nhà ai mười mấy tuổi hài tử dám cùng Bắc vực bá chủ đối nghịch, còn làm như thế khởi kình. Hắn ngẫm lại đều kinh hồn táng đảm, trước kia là vì thiếu gia dũng mãnh vui mừng. Hiện tại thế nào? Cái này không phải dũng manh a, cái này quả thực chính là không sợ trời không sợ đất. Mấu chốt là ta không biết muốn làm cái gì a, tốt xấu để ta có chút chuẩn bị. Khương Bân buồn khổ. Ngươi một mực bảo vệ tốt thiếu gia an toàn, còn lại theo hắn đi. Đồ vệ thở dài, chỉ mong thiếu gia thật chuẩn bị kỹ càng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn sang đóng chặt gian phòng, tướng tin thiếu gia đi, xem hắn những ngày này làm việc, nhìn rất điên cuồng, kỳ thật khắp nơi đều làm lấy chuẩn bị. Người khác đi một bước nhìn một bước. Hắn đi một bước nhìn ba bước. Trong phòng, Tần Mệnh thu thập xong hành lý, lại cùng Tàn Hồn Trải để ý đến bọn họ hành động bố trí. Lần này không chỉ có là muốn liên lụy đến Thanh Vân Tông,
khả năng ngay cả vương phủ cùng còn lại tất cả tông đều sẽ hấp dẫn tới, một khi xuất sai lầm, hậu quả cần phải hắn đến gánh chịu. Ngươi còn có cái gì không nói? Tần Mệnh liên tục hỏi Tàn Hồn. Ta biết đều nói, còn lại muốn tới thủ vọng bờ biển cẩn thận điều tra sau rồi quyết định. Năm đó ta chỉ là cha hơn phân nửa, không đợi thật đi vào liền bị Thanh Vân Tông láo ra hỏa tiếp cận. Ngươi xác định ngươi ý thức thanh tỉnh? Tần Mệnh đột nhiên câu hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi hồn phách đều chỉ thừa một điểm, ký ức xác định không có vấn đề. Có thể hay không thiếu điểm cái gì để lọt điểm cái gì? Ngươi có phải hay không cảm giác ta sẽ không mắng chửi người? Coi như ta không có hỏi. Tần Mệnh cong lên bao phục, đang muốn mở cửa, Lang Tuyết đột nhiên tiến đến. Tần Mệnh bất đắc dĩ, ngươi sẽ không gõ cửa sao? Vạn nhất ta đang tắm đâu? Ngươi muốn đi đâu? Lang Tuyết đánh giá Tần Mệnh, một thân trang phục, treo bao phục, sau lưng giao nhau cột hai kiện vũ khí, dùng da thú quấn cực kỳ chặt chẽ. Ra ngoài đi săn, hoạt động một chút gân cốt. Lang Tuyết mang mạng che mặt, ánh mắt trong suốt thanh lãnh, ta giống xoa tử, kẻ ngu si, sao? Tần Mệnh dở khóc dở cười. Ta đi ra bên ngoài thu thập những cái kia không có mắt dòng binh, đây đều là ta trách nhiệm, ngươi cũng đừng trộn lẫn. Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi quên sự kiện. Chuyện gì? Ta ở cách với ngươi, tường cũng không cách âm. Tần Mệnh gãi gãi đầu, ta đi ngủ ngáy ngủ nhau nhau đến ngươi. Lăng Tuyết suýt chút nữa thì rút hắn, các ngươi giết Nam Cung Thiền, điều tra rõ năm đó hung thủ. Trước chúc mừng ngươi, Thanh Vân Tông cha 8 năm không có tra được, ngươi vừa trở về liền bắt được hung thủ. Không phải ta bắt tới. Là chính bọn hắn đưa tới cửa. Đã ngươi đều biết, không quay về thông báo. Nếu như ngươi thật nghĩ thông báo, đã sớm phái người đi Thanh Vân Tông, còn cần đến ta. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, giám thị ta. Lợi dụng ta. Lăng Tuyết mặt không biểu tình, cầu ta hỗ trợ thời điểm cười làm lành mặt, giúp xong liền không kiên nhẫn. Tân Mệnh, ngươi có phải hay không ta cảm giác Lăng Tuyết ỷ lại vào ngươi, thiếu ngươi. Tân Mệnh ngưng nghẹn im lặng, cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi muốn đi đâu? Mang ta lên. Lăng Tuyết sư tỷ, ta biết ngươi đối với ta không có ác ý, cũng giúp ta rất nhiều, không phải ta cũng sẽ không để ngươi ở bên cạnh ta, đúng không? Ta là thật muốn đi ra ngoài đi dạo. Cam đoan. Ta đương nhiên cam đoan, giơ hai tay cam đoan. Bành. Khương Bân đẩy cửa tiến đến, cười nói, thiếu gia, chuẩn bị kỹ càng, thủ vọng bờ biển địa đồ cũng tìm tới. A. Lăng Tuyết cô nương. Lăng Tuyết đứng ở nơi đó giống như là tòa băng sơn, tung bay hàn khí, nàng cũng không nói chuyện. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh giơ hai tay rơi cũng không phải, giơ cũng không phải, gọi là một cái xấu hổ. Ách! Ta có phải hay không đến sớm? Khương Bân cẩn thận từng ly từng tí lui lại, toét miệng nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Làm sao đi ra? Đồ vệ cùng Diệp Tiêu Tiêu chính theo sát lấy đi tới. Xuyệt! Đi trước, chúng ta đi trước. Vợ chồng trẻ cãi nhau. Khương Bân nhỏ giọng lặng lẽ khí phất tay. Ai cùng ai? Thiếu gia cùng Lăng Tuyết cô nương A. Đồ vệ cùng Diệp Tiêu Tiêu thật sâu mắt nhìn gian phòng, thật nhận được. Chương 122, lùng bắt dạ ma. Tần Mệnh tại trong đêm khuya rời đi Lôi Đỉnh cổ thành, xuyên qua hoang dã, trở lại Vân La rừng rậm. Chỉ bất quá hai người tổ biến thành tổ ba người, nhiều cái Lăng Tuyết. Lăng Tuyết cũng không nghĩ tới Tần Mệnh lại nhanh như vậy tra được năm đó hung thủ, còn không thể tưởng tượng nổi sâu chuỗi lên tất cả sự tình. Nàng có thể khẳng định cùng Tàn Hồn có quan hệ, đương nhiên muốn đi theo Tần Mệnh, muốn nhìn hắn muốn làm cái gì. Có thể hay không cùng Tàn Hồn liên thủ nguy hại Thanh Vân Tông. Lăng Tuyết sư tỷ, năm đó sự tình ngươi thật giống như biết thật nhiều, sư phụ ngươi nói cho ngươi. Tần Mệnh lần này đi vào rừng rậm không còn khẩn trương, có Khương Bân vị này địa võ cảnh bồi tiếp, hắn không chỉ có thể nhẹ nhõm đi đường, còn có thể tìm linh yêu đến ma luyện mình hoàn toàn mới võ pháp. Ngươi muốn nói cái gì? Lăng Tuyết hoàn toàn như trước đây thanh lãnh cao ngạo, bộ pháp nhẹ nhàng, giống như phủ quang lược ảnh đi theo phi nước đại Tần Mệnh. Ngươi biết cổ kiếm gọi cái gì? Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Ngươi giải thủ vọng bờ biển. Ta biết nơi đó có cái mai táng bí mật, còn lại không biết. Năm đó Thanh Vân Tông liên thủ Lôi Đỉnh cổ thành tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Kiếm, chỉ có đại trưởng lao tham dự, vẫn là có càng nhiều người. Ngươi muốn nói cái gì? Lăng Tuyết mắt nhìn Tần Mệnh nhìn như tùy ý đi tới, chạm lên trước mặt nhánh cây cỏ dại. Tùy tiện hỏi một chút. Ta nhớ được ngươi nói một câu, ngươi hận ngươi cửu nhân, sẽ không hận Thanh Vân Tông. Ta từ trước tới giờ không hận Thanh Vân Tông. Ta không phải chó dại, ai cũng cắn. Nhưng thủ dù sao cũng phải báo đi, không phải coi như người sao. Ngươi muốn làm sao báo? Có thể làm sao báo liền làm sao báo, ta người này làm việc từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi gọn gàng mà linh hoạt liền là giết. Không phải giữ lại thai họa ta. Là cựu nhân, liền phải giết, quản hắn 10 cái 100 cái, ta kiếm. Chế ít. Tân Mệnh lật tiến về phía trước tán cây,
quay đầu mắt nhìn Lăng Tuyết, mãnh lực bắn lên, tại cổ xưa chạc cây ở giữa tốc độ cao nhất xê dịch. Lăng Tuyết chậm rãi dừng lại, sư phụ nói không sai, Tần Mệnh một khi biết thần nghĩ, cừu hận liền sẽ chuyên rời, từ đã từng đơn nhất đại trưởng lão, phóng xạ đến càng nhiều trên thân người. Khương Bân không vội vã đi theo, thình lình đến câu, Lăng Tuyết cô nương, thiếu gia nhà ta không tệ, có cái cường thế nam nhân tổng so với cái kia nương nương khang tốt, có cảm giác an toàn, ngươi nhìn không sai biệt lắm liền từ đi. Lăng Tuyết quả quyết không nhìn hắn. Ngươi một nhà này tình huống như thế nào, sợ thiếu gia của ngươi không lấy được con dâu. Ba ngày sau, bọn hắn vượt ngang mấy trăm cây số, xâm nhập Vân La rừng rậm chỗ sâu nhất. Nơi này linh yêu ẩn hiện, hiểm cảnh mọc thành bụi, bọn hắn thoáng thả chậm tốc độ, để tránh lọt vào tập kích. Thế nhưng là, bọn hắn trước hết nhất gặp được không phải linh yêu, mà là chi thần bí đội ngũ. Giống như là đi săn đàn sói, tại trong rừng rậm hối hả lao vụt, không lọt vào mắt phụ cận linh yêu cùng nguy hiểm. Bọn hắn ăn mặc đồng dạng quần áo, bồi tiếp đồng dạng loan đao, mang theo đồng dạng trắng ngọc diện cũ, trên mặt nạ liền hai đầu khe hẹp, nhìn phi thường quỷ dị. Bên trên trăm người đội ngũ phân tán di động, giống như là trương vô hình lưới lớn, đang lùng bắt lấy cái gì, tìm kiếm lấy cái gì. Thiếu gia cẩn thận. Khương Bân đứng tại Tần Mệnh cùng Lăng Tuyết sau lưng, toàn thân tử khí lượn lờ, tùy thời chuẩn bị mang lấy bọn hắn rút lui. Không nên động võ pháp, không cần kích thích bọn hắn. Lăng Tuyết khẩn trương chạy như bay mà qua áo đen đội ngũ, đây cũng là một cái tổ chức nào đó sát thủ bộ đội, khí tức lăng lệ, giống như là đi săn đắc lang, càng giống ra khỏi vỏ lợi kiếm, thế nhưng là như thế trắng trợn hành động ít nhiều có chút kỳ quái. Dám ở Vân La rừng rậm làm như thế, hoặc là không có sợ hãi, hoặc là liền là bầy ngon nhân. A. Là bọn hắn. Tân Mệnh chợt nhớ tới, Thiên Sơn Cốc bên trong chợ giúp tên ăn mày thời điểm, cũng là như vậy một đám người đang đuổi bắt hắn. Ngươi biết? Lăng Tuyết thấp giọng hỏi một chút. Liền một câu nói như vậy, rất nhẹ, nhưng bốn phía xung quanh đang lao vụt hơn 10 hắc y nhân lại đồng loạt dừng lại, quay đầu tiếp cận bọn hắn. Cái này hơn 10 người dừng lại, trên trăm hắc y nhân tiếp liền dừng lại, giải tại rậm rạp cánh rừng bên trong, toàn bộ nhìn về phía Tần Mệnh ba người. Từng trương trắng ngọc diện cũ, không nhìn thấy chân thực biểu lộ. Để cho người ta không khỏi khẩn trương. Tân Mệnh nói thầm âm thanh, ngươi nói ngươi này nương môn liền không có điểm nguy hiểm ý thức. Lăng Tuyết một chỉ đè vào hắn sau lưng, cho hắn cái đối xử lạnh nhạt. Ai nói nhận biết chúng ta? Một cái hắc y nhân hướng đi bọn hắn, thanh âm lanh lảnh, nghe rất không thoải mái. Ta 3-4 tháng trước gặp qua một đám người cùng các ngươi trang phục không sai biệt lắm. Có chút hiếu kỳ, liền theo miệng nói. Tân Mệnh không có bối rối, nói rất tùy ý hắn một thân lưu manh, am hiểu ứng phó loại tình huống này. Tại địa phương nào? Tựa như là tại chủ tế Sơn Tùng phụ cận. Bao nhiêu người? Hơn 10 đi, cụ thể quên. Bọn hắn tại làm cái gì? Cũng giống như các ngươi, đang chạy. Càng nhiều hắc y nhân chuyển hướng bọn hắn, lạnh lẽo khí thế giống như là vô hình lưới lớn bao phủ rừng rậm, bên cạnh bọn họ có hay không người đặc biệt? Không thấy rõ, ta lúc ấy liền là tùy tiện mắt nhìn. Một cái hắc y nhân đi tới, dẫn chúng ta qua đi. Đi đâu? Ngươi nhìn thấy bọn hắn địa phương. Hắc ý nhân ngữ khí không thể nghi ngờ. Thật có lỗi, không rảnh, ta còn có việc. Không phải do các ngươi. Trên trăm hắc ý nhân tập thể rút đao, trong một chớp mắt, cánh rừng bên trong tràn ngập băng lãnh đao khí, rất nhiều lá cây bị xé nứt, đầy trời vẩy xuống. Thật có lỗi, thật có sự tình. Tân Mệnh nết miệng cười một tiếng. Khương Bân toàn thân tử khí kịch liệt sôi trào, một đôi hoa lệ màu tím cánh gào thét chấn mở, mãnh lực chấn động, mang theo Tân Mệnh cùng Lăng Tuyết nổ bắn ra trời cao, xuyên thấu trùng điệp tán cây. Thẳng tới thiên cung. Hắc y nhân đội ngũ hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nho nhỏ bắc vực, không thiếu kỳ nhân. Khương Bân vô cánh phi nhanh, xẹt qua trời cao, nhào về phía đám núi xa. Hắc y nhân không tiếp tục đuổi, truy cũng đuổi không kịp. Chúng ta đi chủ tế Sơn Tùng. Đã là 3-4 tháng trước kia. Dạ ma không có bị đúng hạn đưa đến cổ hải, áp giải đội ngũ cũng mất tích, khả năng nhất liền là tại cái này Vân La rừng rậm xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta tới trước chủ tế Sơn Tùng. Từ nơi đó bắt đầu tìm. Nhất định phải nhanh tìm tới hắn, thời gian kéo càng lâu, hắn lực lượng khôi phục càng nhiều. Trên người hắn mang theo phong ấn xiềng xích, không có khả năng khôi phục. Đừng quên hắn là ai, hắn là dạ ma Triệu Lệ. Thật làm cho hắn trốn, tóm lại sẽ nghĩ tới biện pháp mở ra phong ấn. Xuất phát. Chủ tế Sơn Tùng. Đừng để cổ hải nơi đó chờ đến quá lâu. Trên trăm hắc y nhân giống như là thoát cung mũi tên, nhanh như điện chớp đi chủ tế Sơn Tùng. Khương Bân mang theo Tần Mệnh bọn hắn đi nhanh hơn trăm dặm, xác định không có bị truy tung mới dừng lại nghỉ ngơi. Thiếu gia, đám kia là người nào? Thật sự không biết, lần trước tham gia Thanh Vân Tông đi săn đại hội thời điểm gặp được đồng dạng đội ngũ. Người chắc chắn chứ? Liền không có phát sinh điểm chuyện gì. Lăng Tuyết thâm biểu hoài nghi,
hôn tiểu tử này không phải cái an phận chủ. Lăng Tuyết sư tỷ, ta nhớ được ngươi trước kia rất ít nói chuyện, gần nhất giống như sáng sủa rất nhiều, chúc mừng à, nếu là lại cười một cái thì càng đẹp. Tân Mệnh một câu lấp liếm cho qua. Chương 123, thủ vọng bờ biển. Kim Diễm Thành sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, Nam Cung gia tộc càng là muốn khống chế, bên ngoài Tuyên Dương càng náo nhiệt, rốt cục chuyển đến Thanh Vân Tông. Trong đêm khuya, Kim Diễm Thành thành phủ bạo khởi trùng thiên cường quang, một thanh thần dị cổ kiếm hoành không hiện thế, kiếm khí hình thành phong bạo, nối liền trời đất. Cổ kiếm cường quang tại toàn thành bắn ra 18 đạo bóng hình, giống như là 18 tòa cổ lão điêu giống, xa xăm mà mênh mông. Dị tượng từ phát sinh đến kết thúc, chỉ tiếp tục rất thời gian ngắn ở giữa. Sáng ngày thứ hai, Nam Cung Thần Giật trở lại Kim Diễm Thành, hạ lệnh toàn thành không được nghị luận đêm đó dị tượng. Từng đầu tin tức bày ở Thanh Vân Tông tông chủ và đại trưởng lão bàn bên trên. Rất nhiều dị bảo hiện thế thường thường biết nương theo cảnh tượng kỳ dị, cái này đều không thể bình thường hơn được. Kim Diễm trong thành xuất hiện mấy món bảo bối cũng rất bình thường, nhưng tông chủ và đại trưởng lão đều rất mẫn cảm chú ý tới 18 cái cổ xưa hình ảnh. Cái này tựa hồ cùng bọn hắn giải Vĩnh Hằng Chi Kiếm có chút tương tự. Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Thật sự là nó. Hơn 8 năm, từ khi Tần Mệnh phụ mẫu sau khi mất tích, nó cũng biến mất hơn 8 năm. Nó làm sao lại xuất hiện tại Kim Diễm Thành? Vẫn là tại Tần gia vừa được phong thích đặc thù thời kỳ. Đại trưởng lão đứng tại đỉnh núi, nhìn về nơi xa lấy Kim Diễm Thành phương hướng, thâm thủy đáy mắt hiện lên lánh mang. Nam Cung Lăng Vũ. Thật là ngươi sao? Năm đó Tần Mệnh phụ mẫu đội áp vận ngũ bị cướp sạch về sau, hắn đã từng cắt cử qua tứ đại cổ thành liên thủ điều tra. Một là lùng bắt Tần Mệnh phụ mẫu, một là điều tra có phải hay không có còn lại thế lực phục kích bọn hắn. Lúc ấy Kim Diễm Thành tích cực nhất, có thể nói tận hết sức lực điều tra. Hiện tại xem ra, vừa ăn cướp vừa la làng sao. Đại trưởng lão. Hai vị trưởng lão đi vào đỉnh núi, cung kính hành lễ. Đi với ta lội Kim Diễm Thành. Hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, người tự mình đi qua. Mỗi người đốt 500 đệ tử, trước khi trời tối, xuất phát. Chúng ta còn không xác định cái kia chính là Vĩnh Hằng Chi Kiếm, tùy tiện đi qua biết không lại. Dược Sơn tàn hồn không tại, hẳn là nó bừng tỉnh Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Vĩnh Hằng Chi Kiếm đã tại Kim Diễm Thành hiện thân, năm đó sự tình hẳn là cùng Nam Cung gia tộc có quan hệ. Phải hay không phải, Nhất Thẩm liền biết. Chúng ta minh bạch. Hai vị trưởng lão bước nhanh lui ra. Nam Cung Lăng Vũ, ngươi tốt nhất là chuẩn bị lấy cớ. Đại trưởng lão trầm thấp lạnh ngữ, thanh âm giống như là rơi xuống vụn băng tử, lạnh thấu xương. Dược Sơn đỉnh núi. Tông chủ tìm tới Dược Sơn bên trên giả, mở miệng liền hỏi, tàn hồn ở đâu? Tân Mệnh. Dược Sơn trưởng lão từ minh tưởng bên trong thức tỉnh. Tân Mệnh. Ngươi ý là tàn hồn tại trong thân thể của hắn. Tông chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Dược Sơn trưởng lão. Tân Mệnh. Tàn hồn cùng Tân Mệnh. Hai người bọn họ sao có thể cùng một chỗ? Đây là muốn hủy Thanh Vân Tông A. Không cần lo lắng, Lăng Tuyết tại trông coi Tần Mệnh, giữa bọn hắn có ước định. Lăng Tuyết có thể trong tầm tay. Tần Mệnh sát tính quá nặng, tâm cơ càng nặng, ta đều đánh giá thấp hắn. Hắn vẫn luôn là hắn, là chúng ta chưa từng nghiêm túc giải qua hắn. Dược Sơn trưởng lão cơ có thể kết luận, liền là Tần Mệnh bừng tỉnh Vĩnh Hằng Chi Kiếm, mà lại đã liên thủ tàn hồn đem nó mang đi. Lúc trước hắn suy đoán Tần Mệnh chí ít nửa năm mới có thể tra được hung thủ. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi một tháng liền lấy đến Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Tông chủ cao mày, Tần Mệnh phát hiện hung thủ, lại không phải ngay đầu tiên thông chi tông môn, hắn muốn làm cái gì? Hắn có tàn hồn, không cần tông môn, hắn là muốn dùng mình phương thức giải quyết tràng loạn cục này. Hắn muốn làm sao loạn cục? Hắn là chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngươi cũng nói, ngươi đánh giá thấp hắn. Ngươi chuẩn bị một chút đi, chú ý thủ vọng bờ biển. Phủ đuổi vạn năm cổ quốc. Muốn tái hiện nhân gian. Liên nhìn Tần Mệnh có thể không thể khống chế ở cục diện. Nếu như thành, xuống đảm nhiệm tông chủ. Có nhân tuyển. Tông chủ khuôn mặt có chút động, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Dược Sơn trưởng lão. Tần Mệnh bọn hắn lặn lội đường xa sau rốt cục đi ra Vân La rừng rậm, trước mặt là phiến mênh mông bát ngát hải dương, thủy triều tầng tầng lớp lớp, giống như là lao nhanh thiên quân văn mã, oanh ầm ầm cuốn về phía bãi cát, đụng chạm lấy vách núi, gió biển ẩm ướt ôn nhuận, thổi lấy bọn hắn tóc dài. Đứng tại bên vách núi, nhìn về nơi xa hải dương, một loại ầm ầm sóng dậy cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất thế giới đều rộng mở trong sáng. Bọn hắn đứng địa phương là một tòa dốc đứng vách núi, kéo dài vô tận, chập trùng lên xuống. Từ trên biển hướng bờ biển nhìn, nó giống như là cái nằm tại bờ biển nữ tử, bưng lấy hai tay điên lặng cầu nguyện. Đây cũng là thủ vọng bờ biển danh tự tồn tại. Lăng Tuyết nhìn về nơi xa lấy hạo hãn hải dương, gió biển thổi loạn nàng tóc dài, thủ vọng bờ biển chôn giấu lấy vạn năm trước cổ quốc. Bí mật này cực kỳ lâu trước kia ngay tại Bắc vực lưu truyền, tại rất nhiều thời đại đều từng gây nên oanh động,
vẹn vẹn vạn năm cổ quốc bốn chữ, cũng đủ để cho rất nhiều dã tâm bừng bừng người cố gắng truy tìm. Thế nhưng là thẳng đến hôm nay, chưa bao giờ ai thật tìm tới qua, mọi người chỉ coi là cái truyền thuyết, một cái cổ xưa mà phiêu miểu truyền thuyết. Tiền nhiệm tông chủ bí mật truy tra rất nhiều năm, cũng không có tìm được cụ thể vị trí, thẳng đến năm đó Đông Hoàng chiến tộc người lại tới đây, mới đuổi theo hắn dấu chân, tại đáy biển vực sâu phát hiện phủ bụi cổ quốc di tích, nhưng là ở đó có mạnh đại phong ấn lực lượng, cần mở ra chìa khóa. Chìa khóa liền là mất đi vương quốc thánh kiếm, vĩnh hằng chi kiếm. Liên quan tới vạn năm cổ quốc bên trong bí mật, các ngươi còn biết bao nhiêu? Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng cơ đều thuộc về truyền thuyết. Bên trong truyền thừa đâu? Truyền thừa. Lăng Tuyết nhìn lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh nhưng, Thanh Vân Tông cũng không biết vạn năm cổ quốc càng sâu bí mật, bọn hắn chỉ biết là nơi này có bảo tàng, chỉ biết là vĩnh hằng chi kiếm, biết vụn vụn vặt vặt lại không toàn diện. Cái gì truyền thừa? Lăng Tuyết truy vấn. Không có cái gì, ta thuận miệng nói bậy, ngươi đừng coi là thật. Thiếu gia ngươi biết vượt sâu vị trí. Khương Bân càng nghe càng kỳ quái. Các ngươi chờ ở tại đây, ta rất mau trở lại tới. Tần Mệnh đem bao phục giao cho Khương Bân, chỉ để lại vĩnh hằng chi kiếm. Lăng Tuyết ngăn lại Tần Mệnh, ngươi đừng có gấp. Sư phụ đã nói với ta nơi đó năng lượng phi thường khủng bố, bọn chúng có thể vạn năm không tiêu tan, khẳng định là có đặc thù nguyên nhân. Coi như ngươi có vĩnh hằng chi kiếm, cũng không có khả năng xông vào. Ta không đi vào. Vậy ngươi làm cái gì? Dạng này bảo bối sao có thể một người độc chiếm, ta muốn làm cho cả Bắc vực đều đến phân hưởng. Tần Mệnh thả người nhảy xuống vách núi, nào vào lao nhanh thủy triều bên trong. Hắn muốn làm cái gì? Lăng Tuyết bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Thiếu gia tâm lý nắm chắc. Khương Bân nhún vai, ta nào biết được. Tần Mệnh đón thủy triều bơi về phía hải dương chỗ sâu, mặt ngoài thân thể hình thành tầng một linh lực thuẫn, giống như là cái trong suốt bình chướng bảo vệ thân thể. Đây là huyền võ cảnh tiêu chí, nhất trọng thiên có thể tại mặt ngoài thân thể mở ra tầng một bình chướng, nhị trọng thiên có thể mở ra hai tầng, đến cửu trọng thiên có thể hình thành tầng 9 bình chướng. Thẳng đến tầng 9 linh lực thuẫn giao hòa hợp nhất, thấm vào huyết nhục hải cốt bên trong, liền chờ tại tiến vào địa võ cảnh. Chương 124, cổ xưa tế đàn. Tần Mệnh đi vào cách bờ biển vạn mét nơi khác phương, chung quanh tất cả đều là nước biển, mênh mông vô cương, thủy triều sôi trào mãnh liệt, đầy trời bọt nước. Nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất tùy thời đều có thể bị nước biển nuốt hết. Liên là kề bên này, chìm xuống. Tàn hồn nhắc nhở. Tân mệnh đề khí, một đầu đâm vào đáy biển, toàn lực lặn xuống. Càng là hướng xuống càng hắc ám, cũng càng là yên tĩnh. Yên tĩnh biển nước hình thành kinh khủng áp lực, giống như là muốn đem hắn nghiền nát. Kỳ quái là nơi này vậy mà không có tôm cá, cũng không có thấy linh yêu, nước biển vô tận, vô biên hắc ám, để cho người ta không hiểu hoảng hốt, sợ hãi. Tần Mệnh toàn thân phóng thích lôi điện, miễn cưỡng chống lên những minh quang. Ngàn mét đáy biển sâu chỗ sâu, có đầu thâm thúy rãnh biển, vốn lượn khúc chiết, giống như là giữ tận cự yêu miệng, chờ đợi lấy con mồi tới cửa. Rãnh biển chung quanh đen kịt không ánh sáng, cứ như vậy yên tĩnh chìm ở vô biên trong lỗ đen. Tần Mệnh chống cự lại to lớn đáy biển áp lực, đè ép từ bên trong phát ra hoàng hốt, cắn răng tiếp tục lặn xuống, cuối cùng đứng ở rãnh biển chỗ sâu nhất. Nhưng chung quanh tất cả đều là đáy biển vách núi, nơi nào có cái gì cổ quốc? Tiếp xuống làm thế nào? Tần Mệnh đang muốn câu thông tàn hồn, vĩnh hằng chi kiếm đột nhiên thức tỉnh, trứng mắt cường quang xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng rãnh biển, đánh xuất ra đạo đạo quang trụ, nhìn về phía rãnh biển hai bên cự hình vách núi. Ầm ầm. Tần Mệnh mặt trước vách núi bắt đầu rung động, sụp ra từng cái vết nứt, giữ tợn quyết tán, hình thành lít nha lít nhít bong bóng, tuôn hướng mặt biển. Vết nứt sụp ra thành đàn đá lớn, rơi xuống rãnh biển chỗ càng sâu. Toàn bộ đáy biển vực sâu đều giống như đang run rẩy. Cũng không lâu lắm, một cái cự đại hắc động xuất hiện ở trên vách núi, vài trăm mét rộng, tối như mực khiếp người, không ngừng tuôn ra bong bóng. Vĩnh hằng chi kiếm thương nhiên bay lên không, không bị khống chế xông đi vào, trứng mắt cường quang chiếu sáng cái này lỗ đen. Tần Mệnh theo sát lấy nó bơi vào đi. Lỗ đen chỗ sâu nhất, càng rộng lớn hơn, thậm chí là to lớn, nơi đó có tòa cổ xưa mà rách nát tế đàn, 18 tòa cao 10 mét pho tượng trấn thủ bốn phía, vây quanh thủ hộ lấy tế đàn. Có người mặc giáp trụ chiến giáp, uy nghiêm túc mục, kiếm chỉ thiên cung, có người mũ phượng khăn quàng vai, lộng lẫy lạnh lùng, uy run sợ chúng sinh, có người giơ cao lên to lớn trọng truy, hướng lên trời gào thét, hướng về chúng sinh hò hét, có người cưỡi cổ xưa man long, dáng người khoa trương, bày ra chiến tranh tư thái, càng có trầm tĩnh lao giả, chắp tay ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, dường như cầu nguyện, dường như hồi ức. Từng tòa pho tượng, phong tồn vạn cổ, vẫn như cũ sinh động như thật. Tàn khốc tuế nguyệt vậy mà không có ở nó trên người chúng lưu lại dấu vết. Cho tới giờ khắc này, vĩnh hằng chi kiếm đi vào phía trên tế đàn, bắn ra đỏ sáng quang trụ theo thứ tự đánh vào nó trên người chúng. 18 đạo quang ảnh cùng 18 tòa pho tượng dung hợp. 18 vị cổ xưa vương đột nhiên mở hai mắt ra, pho tượng mặt ngoài bò đầy vết nước, đạo đạo cường quang từ nội bộ nở rộ. Là ai bừng tỉnh chúng ta? Vĩnh Hằng Chi Kiếm, lại gặp mặt. Tỉnh! Tỉnh! Cuối cùng vẫn là tỉnh. Là ai? Ai dám rình mò vương quốc bảo tàng? Người xông vào, giết không tha. Đạo đạo thanh âm hoặc uy nghiêm hoặc tang thương hoặc bá liệt, theo cường quang phân biệt từ pho tượng chỗ sâu tuôn ra. Ken! Vĩnh Hằng Chi Kiếm cắm vào tế đàn chính giữa, giống như là cỗ thiên lôi rơi xuống, trong chốc lát đánh nát cả tòa tế đàn, hỗn loạn đá vụn hòa với thủy triều tứ tán trào lên. Tế đàn chỗ sâu lại hiện ra càng táo bạo quang triều, giống như là lao nhanh dòng sông, tranh nhau chen lấn tuôn hướng 18 tòa pho tượng. Giờ khắc này, pho tượng toàn thể vỡ nát, vô tận cường quang chật ních lỗ đen, đụng chạm lấy vách núi bức tường. Không tốt. Tân Mệnh sắc mặt đại biến, không lo được triệu hồi Vĩnh Hằng Chi Kiếm, toàn lực ra bên ngoài trốn. Giống 18 tòa pho tượng vỡ nát, 18 đạo cường quang càng ngày càng liệt, bọn chúng hội tụ thành tiên vương hình ảnh, quang mang vạn trượng, phảng phất muốn toàn bộ phục sinh. Ầm ầm, trong hắc động bộ hoàn toàn hoắc loạn, bên ngoài vách núi rung động kịch liệt, rộng lớn rãnh biển nhận trùng kích, không nứt ra khe hở tại lan tràn, ước vạn bong bóng đang sôi trào, yên lặng đáy biển vực sâu rốt cục tại hôm nay triệt để thức tỉnh. Tân Mệnh điên cuồng thoát đi, nhưng đáy biển triệt để hỗn loạn, đại lượng đá lớn rơi xuống, giống như là thiên thạch lít nha lít nhít muốn bao phủ. Hắn thật vất vả chạy ra đang sụp đổ lỗ đen, như một tòa núi nhỏ đá lớn từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn nện xuống tới. Tiểu Hỗn Độn Chân Lôi Quyết, bạo vũ cùng lôi. Tân Mệnh toàn thân lôi điện đại tác, hóa thành trên trăm đạo lôi mâu, nghịch thiên bạo khởi, hối hạ bút đầu, hung hăng đánh vào khối kia đá lớn, bạo liệt lôi điện lực lượng tại chỗ đem nó đánh xuyên qua, đá lớn ầm ầm vỡ nát, nột ngạt rơi xuống. Tân Mệnh toàn lực mở khải linh lực thuẫn, cắn răng trùng kích, hướng tàn hồn gào thét, ngươi sớm biết dạng này. Năm đó ta không mang đến Vĩnh Hằng Chi Kiếm, không biết biết là như thế này. Tàn hồn cảm thụ được bên ngoài mạt nhật hủy diệt cảnh tượng, cũng bị chấn kinh, 18 tòa quang ảnh tiếp tục biến lớn, mãnh liệt bành trướng, đụng chạm lấy lô đen không gian, ầm ầm nứt hai, kéo dài mấy ngàn thước rãnh biển vách núi đang toàn diện sụp đổ, bụi mù, bọt khí, tại đáy biển cuồn cuộn, kịch liệt vết nứt hình thành đáy biển vòng xoáy, cũng tại vô tình tứ ngược lấy. Thủ vọng bờ biển, Khương Bân cùng Lăng Tuyết chính gấp chờ đợi. Chợt phát hiện vạn mét ngoại hải mặt bắt đầu không bình thường cuồn cuộn, vô tận bọt khí lít nha lít nhít xông ra mặt biển, bạo liệt vỡ vụn, phạm vi cấp tốc biến lớn, quét sạch mấy ngàn thước phạm vi. Tân Mệnh thật mở ra cổ xưa vương quốc. Lăng Tuyết giật mình. Ngươi lưu lại. Khương Bân triển khai sương mù tím hai cánh, đằng không mà lên, hướng vạn mét bên ngoài chạy như bay. Đáy biển oanh động, không nứt ra khe hở hình thành vô số vòng xoáy giống như là đáy biển gió lốc, lấy ngàn mà tính, trải rộng các nơi, một khi bị cuốn vào chắc chắn bị xé rách đến đáy biển chỗ sâu nhất, tiếp theo bị đá lớn vùi lấp. Tân Mệnh điên cuồng chạy trốn, lại cũng không nhịn được quay đầu nhìn quanh. 18 vị bóng người càng ngày càng to lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng liền là những cái kia vương, bọn chúng thức tỉnh, lấy quang ảnh năng lượng hiện hiện hình thái. Bọn chúng đang gieo họ, như sấm sét thanh âm quanh quần đại dương mênh mông, bọn chúng đang phát tiết, vỡ nát vách núi, hiện thân đáy biển, đảo loạn vô tận hải triều. Xuất hiện. Rốt cục xuất hiện. Tàn hồn nhắc nhở. Đáy biển chỗ sâu, theo đáy biển vách núi toàn diện sụp đổ, một tòa rộng lớn mà rộng rãi vương quốc di tích tại phế tích bên trong hiện hiện. 18 tòa tiên vương quang ảnh thông suốt đáy biển, ngàn mét độ cao, quang mang vạn trượng, bọn chúng phân tán đến cổ quốc di tích 18 cái phương vị, đánh ra quần quận quang ảnh, hình thành thấu minh quang màn, bao phủ cổ quốc di tích. Tân Mệnh quên đảo tẩu, quên nguy hiểm, ngơ ngác nhìn lấy. Cổ xưa vương quốc, gánh chịu vạn năm tuế nguyệt, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong lầu các đình vũ, cổ đạo cửa hàng, dòng sông cửa thành, toàn bộ chân thực mà hoàn chỉnh tồn tại, chói lọi màn sáng chiếu sáng nó, cũng đem nó từ vạn năm trong ngủ mê tỉnh lại. Tại cổ quốc chỗ sâu nhất, rộng rãi bao la hùng vĩ vương cung sôi nổi lọt vào trong tầm mắt, nơi đó phảng phất đóng giữ lấy vô số chiến binh pho tượng, duy trì ban sơ phòng ngự trận cho, cách rất xa đều phảng phất có thể cảm nhận được đập vào mặt sắc máu sắc khí. Vương quốc các nơi, huỳnh lóng lánh, giống như là tô điểm tinh thạch. Rất ngạc nhiên là, vương quốc đường đi, lâu vũ, dòng sông, vân vân địa phương, đều có liên miên màu xanh lá, đó là cây cối. Vẫn là dây leo. Cách quá xa, thấy không rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Thần tích. Thần tích. Tân Mệnh cảm khái, rung động. Thiếu gia. Khương Bân xông vào đáy biển, chính muốn tìm Tân Mệnh, cũng bị đáy biển ầm ầm sóng dậy thần bí cảnh tượng trấn trụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy 18 vị ngàn mét chi cự nhân hình quang ảnh, rung động nhìn lấy bọn chúng vây quanh mênh mông vương quốc. Lăng Tuyết đứng tại thủ vọng bờ biển bên vách núi, kinh ngạc nhìn lấy phương xa, quang ảnh mông lung, quét sạch mấy ngàn thước, nước biển lao nhanh, kịch liệt sôi trào, từ nàng vị trí nhìn sang, có thể nhìn thấy đáy biển đột nhiên xuất hiện bóng người, chói lọi thần bí, to lớn uy nghiêm, cũng có thể cảm nhận được bọn chúng to lớn. Xuất hiện. Yên lặng vạn năm vương quốc, tái hiện nhân gian. Chương 125, doanh động 30 cảng. Tần Mệnh bị Khương Bân mang ra đáy biển, bay đến không trung, quan sát mãnh liệt mặt biển. 18 tòa vương giống quang mang đỏ sáng, giống như là nắng gắt chiếu sáng vạn mét đáy biển, càng hiện lên lấy kinh khủng năng lượng ba động, sôi trào hạo hãn hải vực. Bọn chúng giống như là 18 vị thức tỉnh cổ xưa thần minh, thủ vệ rộng lớn vương quốc di tích. Làm sao đem vĩnh hằng chi kiếm thu hồi lại? Tần Mệnh hỏi tàn hồn. Cho dù là có chuẩn bị, vẫn là bị trước mắt rung động cảnh tượng kinh đến. Vĩnh hằng chi kiếm chỉ cần tan vào cổ quốc, cũng đừng nghĩ lấy thêm về, trừ phi ngươi có thể được đến vĩnh hằng chi dực, nó biết chủ động triệu hồi vĩnh hằng chi kiếm. Vĩnh hằng chi dực. Tân Mệnh mặc niệm hai lần, tàn hồn đã cùng hắn kỹ càng giới thiệu qua vạn năm cổ quốc bí mật, vĩnh hằng chi dực đại biểu cho chúng vương truyền thừa, đó mới là vạn năm cổ quốc chân chính bảo tàng. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Khương Bân chưa từng thấy loại rung động này trang diện, càng không cách nào tưởng tượng đây là thiếu gia nhà mình mở ra. Đến trong rừng rậm tìm tới đầy đủ doanh binh, để bọn hắn đem tin tức tràn ra đi, mau chóng oanh động bắc vực. A, chúng ta không đi xuống tầm bảo. Phía dưới nếu là cổ xưa vương quốc di tích, hẳn là có vô số bảo tàng, đổi thành người khác, đã sớm nghĩ hết biện pháp chiếm lấy, tối thiểu nhất cũng phải lấy trước điểm chỗ tốt, ai còn nghĩ đến khắp nơi tuyên truyền. Nơi này không phải bảo tàng, nơi này là sát tràng. Sát tràng. Thiếu gia, ngươi mắt là. Khương Bân nghe được trong lòng run rẩy. Đừng hỏi, chiếu ta nói làm. Khương Bân cắn răng, mang theo Tần Mệnh lướt qua hải vực trên không, trở lại thủ vọng bờ biển. Ngươi cùng tàn hồn ước định cái gì? Lăng Tuyết nhìn lấy Tần Mệnh trở về, càng cảm thấy không lành. Hai ta ước định đến xem biển. Tần Mệnh hướng Lăng Tuyết nháy cái mắt, cũng không quay đầu lại xông vào rừng rậm. Ngươi đi đâu? Tìm càng tốt vị trí nhìn biển, sư tỷ, đến A, cùng một chỗ nhìn biển. Hỗn đản. Lăng Tuyết lần thứ nhất sinh ra muốn rút hắn xúc động. Khương Bân cười khổ, thiếu gia người tâm thật to lớn. Lúc này còn có tâm tư nói đùa. Đại dương mênh mông lật đổ, sóng lớn bay lên không, liên miên bất tuyệt thủy triều cùng dã đụng chạm lấy bờ biển vách núi, kích khởi đầy trời bọt nước, đinh tai nhức óc. Vương giống nở rộ cường quang chiếu sáng đáy biển, cũng chiếu sáng sóng cả mãnh liệt mặt biển, cổ xưa rộng lớn năng lượng dập dờn ở trên trời biển ở giữa. Nơi này dị thường kinh động rừng rậm, thành đàn dông binh xông ra rừng rậm, nhìn về nơi xa lấy sôi trào hải dương, nhìn thấy đáy biển chỗ sâu quang ảnh pha tạp thần bí kỳ cảnh. Xa viễn hải vực chỗ sâu, Hứa Cường hãn bao nhiêu hải thú linh yêu bị bừng tỉnh. Hàng trăm hàng ngàn biển sâu lôi man từ vực sâu thức tỉnh, bọn chúng chiều cao 5-6 mét, tráng kiện cường đại, toàn thân chán phóng lôi điện, chiếu sáng hắc ám vực sâu, kinh sợ thối lui vô số linh yêu, bọn chúng thành đàn tập kết, rời đi vực sâu, xuyên càng hạo hãn ung dương, bơi về phía cổ xưa đáy biển vương quốc. Ba đầu thôn hải kình tại ngoài trăm dặm phát giác được nơi này đại dương mênh mông dị biến, bọn chúng phát ra to rõ tiếng giống, cực lớn đến 100 mét thân thể đằng ra mặt biển. Nhấc lên kinh đảo hãi lãng, bọn chúng lại hoàn toàn thoát ly hải dương, tại tầng mây bên trong bay lượn, phóng tới cổ quốc. Thiên hải ở giữa mây mù quấn quanh lấy bọn chúng, mây đen cuồn cuộn, mưa to mưa như chút nước, bọn chúng giống như là cổ xưa linh thú, ở trên trời trong biển du tẩu. T. Chói hai thét lên quanh quần hải vực, xé liệt không ở giữa, một đầu mỹ nhân ngư từ đáy biển chỗ sâu nhất hiện hiện, khống chế sóng lớn, bay lên trời, nó tại mặt biển thét lên, thanh âm quét sạch thiên hải ở giữa, tại tỉnh lại ngủ say đồng loại. Nó có tráng kiện đuôi cá, nửa người trên hoàn mỹ không có thể bắt bẻ, để mắt người hồng tâm nhảy, càng khiến người ta kinh diễm, thế nhưng là nó hai mắt trống rỗng tái nhợt, bên trong quang mang kỳ lạ lấp lóe, giống như là tụ tập hai mảnh lôi vân. Càng xa xôi, một cái cự hình hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, cánh hoa mỹ to lớn, nhẹ nhàng một cái, vượt ngang ngàn mét hải dương, càng nhấc lên vô tận gió lốc, tứ ngược đại dương mênh mông, cuốn lên tầng mây. Nó bay qua địa phương, vạn thú thân phục. Giữa thiên địa chỉ còn lại có mưa to cùng hải triều, tất cả hải thú chìm vào đáy biển, không dám hiện thân. Càng ngày càng nhiều cường đại hải thú linh yêu bị bừng tỉnh, vượt ngang trăm dặm, tìm kiếm lấy cổ xưa mà xa xăm năng lượng. Những này hải vực các bá chủ tập thể hành động, hấp dẫn riêng phần mình trong vùng biển còn lại hải thú, thành đàn đắc điểu, liên miên hải ngư, đều ở phía sau theo sát bọn chúng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuyên qua trùng dương, hướng về thủ vọng hải vực hội tụ. Trong rừng rậm các dông binh đồng dạng sôi trào. Bọn hắn càng xem càng kích động, sông sáo rừng rậm nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn qua dạng này chẳng diện. Phủ bụi tại đáy biển cổ xưa vương quốc, thần bí mà đáng sợ quang ảnh ảnh hình người, hết thảy đều thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn, kích thích bọn hắn mạo hiểm lại tham lam tâm, rất nhiều người kích động, cũng đều kiêng kỵ lấy không dám tới gần. Vương quốc. Đó là phiến vương quốc. Nó phủ bụi bao nhiêu năm tháng. Những cái kia to lớn người như là vương quốc thủ hộ giả sao. Ai có đảm lượng xuống biển thử một chút. Thủ vọng bờ biển tụ mãn dòng binh, đằng sau trong rừng rậm còn có càng nhiều dòng binh hướng nơi này xông. Thú giống tê minh, đại lượng linh yêu thành đàn xuất động, vô số ác điểu vượt ngang không trung, cũng đều lục tục hướng về nơi này nhào tới. Khương Bân mang theo mặt nạ, xen lẫn trong chen chúc dòng binh trong đội ngũ, toàn thân hắn tử khí lượn lờ, khí tức cường hãn, rước lấy chung quanh rất nhiều người đều e ngại. Tiền bối, giải những cái gì không? Có dòng binh cả gan lại gần hỏi. Khương Bân nhìn về nơi xa hải vực, chậm rãi gật đầu, cố ý đem thanh âm ép tới trầm thấp khàn khàn, phủ đùi vạn năm cổ quốc, cũng là Bắc vực lưu truyền thật lâu bí mật. Trung quanh các dòng binh đồng loạt nhìn về phía hắn, thực sự có người tìm hiểu tình hình. Trong các ngươi hẳn là có người nghe nói qua, thủ vọng hải vực một mực lưu truyền một cái truyền thuyết cổ xưa, hạo hãn ung dương bên trong chôn lấy vạn năm trước vương quốc, bên trong phong tồn lấy vô tận bảo tàng. Từ xưa đến nay, vô số cường giả sâu nhập hải vực điều tra, tìm kiếm phủ đùi vương quốc, mất đi bảo tàng. Nhưng chưa từng nghe nói có ai thành công. Người ý là, đáy biển vương quốc đã phủ đuổi vào năm. Các dòng binh chấn kinh. Khương Bân hướng đi bên bờ biển, phía trước các dòng binh tự phát tránh ra con đường, hẳn là nó, phủ đuổi vạn năm cổ vương quốc. Vạn năm A, nó rốt cục tái hiện thế gian. Đám người hoành động, tự phát khắp nơi truyền bá. Khương Bân tiếp tục nói, nghe nói Thanh Vân Tông đã bí mật điều tra rất nhiều năm, ta muốn lần này đáy biển vương quốc đột nhiên hiện hiện, tám thành cùng Thanh Vân Tông có quan hệ. Tiền bối. Người còn giải cái gì? Các dòng binh khó được lễ phép, mắt tiền nhân thực lực mạnh, kiến thức rộng, khẳng định không phải nhân vật bình thường. Khương Bân trầm mặc một lát, ta cho các ngươi cái đề nghị, chớ nóng vội xông vào, chờ những đại nhân vật kia trình diện, để bọn hắn đi thử xem tình huống, gặp nguy hiểm giao cho bọn hắn xử lý, không có nguy hiểm chúng ta lại xông. Có đạo lý. Khương Bân ra vẻ thâm trầm đứng một lát, lại chuyển rời đến địa phương khác, giả vờ giả vịt giải tin tức, một bên giải một bên ám chỉ bọn hắn. Đuổi mau giúp một tay khuyết tán tin tức, mau chóng dẫn tới đại nhân vật. Ngắn ngủi nửa ngày xuống, tin tức bắt đầu lấy tốc độ kinh người khuyết tán, kinh động càng ngày càng nhiều dòng binh. Tân Mệnh đứng tại đỉnh núi, nhìn về nơi xa lấy bờ biển cùng ung dương, lưới đã vung tốt, liền chờ bọn hắn mắc câu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như ngươi vọng tưởng dùng loại phương thức này hủy đi Thanh Vân Tông, ta quyết không cho phép. Lăng Tuyết nghiêm túc nhìn lấy Tân Mệnh, nàng từ Tân Mệnh cuồng nhiệt trong mắt nhìn thấy nồng đậm nguy hiểm. Ta không phải ác nhân. Không phải muốn hủy gì hay. Vậy ngươi bây giờ liền nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dạng này thịnh yến, đương nhiên phải có càng nhiều khách nhân. Tân Mệnh. Lăng Tuyết nhịn không được, đây là đang khiêu chiến nàng tính nhẫn lại. Đừng có gấp, rất nhanh liền biết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Tâm Lánh Huyết Lạnh. Phụ thân. Phụ thân. Nam Cung Diệu gấp hoang mang rối loạn đẩy ra Nam Cung Thần Giật thư phòng. Vào cửa trước gõ cửa, ta dạy cho ngươi bao nhiêu lần. Trong thư phòng, Nam Cung Thần Giật đang cùng Nam Cung Lăng Vũ thương lượng dưới mắt nan đề, làm sao đem chuyện này tròn đi qua, làm sao tránh cho mây xanh bên trong truy cứu. Hiện trong thành ngoài thành huyên náo xôn xao, khắp nơi nghị luận đêm đó dị tượng, càng là ngăn lại càng là hoành động, giống như có người tại châm ngòi thổi gió, tận lực chế tạo lời đồn. Bọn hắn hiện tại mỗi ngày trong lòng run sợ, sợ dẫn tới Thanh Vân Tông hỏi thăm. Phụ thân, ra ra, Thanh Vân Tông người tới. Nam Cung Diệu hồng hộc thở hổn hển, một đường phi nước đại trở về. Cái gì? Nhanh như vậy? Đến đâu? Nam Cung Thần Giật cùng Nam Cung Lăng Vũ hô đứng lên, cùng kêu lên truy vấn. Nam Cung Diệu vừa vội lại hoảng, đã vào thành phủ thân, làm sao bây giờ? Thanh Vân Tông khả năng chỉ là phái người đến hoạt động tra tình huống, chúng ta ấn định cái gì cũng không biết. Phụ thân, lần này khả năng không được. Người tới là ai? Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nam Cung Lăng Vũ, Nam Cung Thần Giật, giang lên tiếp. Trong thư phòng hai người sắc mặt đại biến, thanh âm này là Đại trưởng lão. Nam Cung Diệu sắc mặt trắng bệnh, thanh âm ép đến thấp nhất, là Đại trưởng lão tự mình đến. Nam Cung Lăng Vũ cùng Nam Cung Thần Giật lại khó bình tĩnh, bọn hắn thần sắc bối rối, liên tục hấp khí, đang trao đổi ánh mắt về sau, mới dùng sức cắn răng, bước nhanh lên ra ngoài, cố gắng vui cười. Đại trưởng lão, người làm sao tự mình tới, sớm chào hỏi. Chúng ta tốt ra khỏi thành nên đón A. Các ngươi có tâm tư ra khỏi thành nên đón. Đại trưởng lão cao gầy tuấn lãng, khí chất nho nhã, lại cho người ta loại bức nhân cảm giác đè nén cảm giác, không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Đại trưởng lão người chuyện này, chúng ta xưa nay không dám đối với ngài bất kính. Nam Cung Lăng Vũ không mình hành lễ. Nam Cung Thần Giật vụng trộm nhìn lấy đại trưởng lão cùng phía sau hắn hai vị trưởng lão, còn có đang nhanh chân đi đến Thanh Vân Tông các đệ tử, số lượng càng ngày càng nhiều, mấy chục, trên trăm, mấy trăm, 500. Nhiều như vậy sao, đại trưởng lão muốn làm cái gì?
Thanh Vân Tông đệ tử là cưỡng ép xông tới, thành phủ bọn hộ vệ không ai dám ngăn trở, bọn hắn giống như là bầy sát tinh, xông đến nơi đây, thành phủ cung phụng nhóm nhau nhau trốn đi, không dám lộ diện.
Nói đi, ta giải thích cho người cơ hội.
Đại trưởng lão mặt không biểu tình đứng ở trong sân, giống như là tòa cự sơn chấn tại tất cả mọi người trước mặt, ép tới người không thở nổi.
Nam Cung Lăng Vũ trần chờ há mồm, đại trưởng lão, ta không biết rõ người.
Đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại, đưa tay hướng Nam Cung Diệu, năm ngón tay đại trường, cách không khống chế thân thể của hắn.
Phụ thân cứu ta.
Nam Cung Diệu kêu sợ hãi, toàn thân mất đi khống chế, chậm rãi trôi hướng giữa không trung.
Đại trưởng lão bất giận.
Nam Cung Thần giật kinh hoảng, kém chút cho hắn quỳ xuống.
Ta đang chờ các ngươi giải thích.
Đại trưởng lão đối xử lạnh nhạt như đao, giống như là muốn vào trong lòng của hắn.
Đại trưởng lão, chúng ta thật không rõ người đang nói cái gì, còn mời chỉ rõ a.
Nam Cung Lăng Vũ cắn răng không thừa nhận.
Đại trưởng lão lạnh lùng liếc hắn một cái, giơ cao tay trái đột nhiên phất tay, năm ngón tay nắm chặt, khống chế Nam Cung Diệu bay hướng phía sau Thanh Vân Tông đội ngũ.
Phụ thân, cứu.
Thương thương thương.
Ba người rút kiếm, kiếm khí trùng thiên, trong chốc lát tách rời Nam Cung Diệu, tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng.
Nam Cung Thần Giật cùng Nam Cung Lăng Vũ đứng chết chân tại chỗ, khẽ nhếch miệng.
Giết.
Đột nhiên liền giết.
Sân nhỏ trong trong ngoài ngoài giống như chết tiến tĩnh, thành phủ bọn thị vệ cứng lại ở đó, bình tĩnh nhìn lấy đầy trời vẩy xuống thiếu gia thi thể, bọn thị nữ gắt gao che miệng lại, bị thảm liệt sát phạt dọa đến toàn thân run rẩy.
Thiếu gia.
Chết.
Cứ như vậy không minh bạch chết.
Đem người nhà họ Nam Cung toàn bộ bắt tới.
Hai vị trưởng lão lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm lạnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói.
Nam Cung Lăng Vũ cùng Nam Cung Thần Giật bừng tỉnh, toàn thân ác hàn, bọn hắn giống như đột nhiên cảm nhận được năm đó Tần gia đứng trước trừng phạt thời điểm sợ hãi.
Đại trưởng lão vậy mà bất cận nhân tình như thế, lúc bình thường quan hệ coi như không tệ, lẫn nhau có lui tới, chỉ khi nào phạm sai lầm, trong nháy mắt liền trở nên vô tình vô nghĩa, giống là người xa lạ.
Hắn dễ không cùng ngươi bất luận cái gì nói nhảm, nên giết liền giết, giống như là đồ gà làm thịt chó lanh khốc.
Trong lúc nhất thời, thành phủ bên trong kêu rên nổi lên bốn phía. Tiếng kêu sợ hãi tiếng ồn ào vang lên liên miên, quanh quẩn tại tú mị khí phái thành phủ bên trong.
Thành phủ hộ vệ dễ không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thanh Vân Tông đội ngũ đem Nam Cung gia tộc trực hệ cùng bàng hệ tất cả mọi người bắt lại, nài ép lôi kéo hướng nơi này kéo.
Đại trưởng lão mặt không biểu tình, hỏi lại, cho ta cái giải thích.
Nam Cung Lăng Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh, há hốc mồm, lại một chữ chưa từng phát ra tới.
Ta kiên nhẫn có hạn, giải thích cho ta, sự tình còn có hỏa hoạn chỗ trống.
Không phải.
Toàn thành chôn cùng, một tên cũng không để lại.
Đại trưởng lão thanh âm bình bình đạm đạm, lại phi thường lạnh, lạnh đến làm người run sợ.
Hiển nhiên, nói được thì làm được.
Ta.
Chúng ta.
Nam Cung Lăng Vũ trước đó nghĩ tới vô số cái ứng đối Thanh Vân Tông chẳng diện, cũng đều muốn ra ứng phó biện pháp, nhưng thật không nghĩ tới đại trưởng lão Vân Trách biết đến đột nhiên như thế, lại là tàn nhẫn như vậy quả quyết.
Đại trưởng lão là có chứng cớ xác thực sao?
Không.
Hắn là thà giết lầm sẽ không bỏ qua.
Thật ác độc.
Thật ác độc a.
Giết.
Đại trưởng lão đưa tay.
Sau lưng hai vị trưởng lão toàn bộ nhấc tay, giữa trời một nắm.
Nhóm đầu tiên bị vượt trên đến Nam Cung gia tộc tử đệ còn không có kịp phản ứng, liền bị áp giải Thanh Vân Tông đệ tử giơ tay chém xuống, chém giết tại sân nhỏ phía trước trên đồng cỏ.
Không.
Nam Cung Thần giật gào lên đau xót, kém chút bổ nhào qua.
Dừng lại.
Không muốn chém đầu cả nhà, tốt nhất cho ta bình tĩnh một chút.
Hai vị trưởng lão toàn bộ hướng về phía trước. Ngăn lại Nam Cung Thần Giật.
Đại trưởng lão, van cầu người thủ hạ lưu tình a.
Nam Cung Thần Giật đè ép trong lòng bi phẫn, hướng đại trưởng lão cầu khẩn.
Đại trưởng lão, người muốn cái gì giải thích?
Ta thật không biết.
Tính sai
a.
Nam Cung Lăng Vũ cũng đang cầu khẩn.
Đừng giả vờ ngây ngốc, ta không có công phu cùng các ngươi nói nhảm, lại giết.
Đại trưởng lão.
Hai người toàn thân phát lệnh.
Đại trưởng lão đi vào Nam Cung Lăng Vũ trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cho ngươi một lần cơ hội duy nhất.
Ta hỏi, ngươi đáp.
8 năm trước, là ai cướp đi cổ kiếm?
Cái gì?
Không.
Không phải chúng ta.
Chúng ta thật không biết người đang nói cái gì.
Nam Cung Lăng Vũ cắn răng phủ nhận, hắn không dám thừa nhận, đại trưởng lão càng là tàn nhẫn, hắn càng không dám.
Giết.
Đại trưởng lão lần nữa đưa tay.
Không cần.
Nam Cung Thần giật sốt ruột, lại bị hai vị trưởng lão trấn trụ.
Nhóm thứ hai bị áp đến Nam Cung gia tộc người nhà tại chỗ đè xuống đất. Trong lúc nhất thời, nam nam nữ nữ, khóc thành một mảnh, các loại thét lên, vang vọng trang viên.
Dừng tay.
Không cần giết.
Nam Cung Thần giật trước gánh không được, đỏ lên mắt nhảy bén gọi,
là chúng ta làm. Lặp lại lần nữa. Hai vị Thanh Vân Tông trưởng lão cùng kêu lên gầm thét, bọn hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, khớp xương két giòn vang. Nam Cung Thần Giật không thể không thừa nhận. Là chúng ta làm, là chúng ta cướp Tần gia đội ngũ. Nam Cung Lăng Vũ thống khổ nhắm mắt lại, xong, toàn xong. Vì cái gì? Đại trưởng lão mặt không biểu tình, ánh mắt lại lạnh hơn càng sắc bén. Chúng ta năm đó vừa lúc ở giám sát Tần gia, biết các ngươi hợp tác, cho nên liền. Đại trưởng lão hỏi lại, cổ kiếm ở đâu? Bị ngươi đoạt đi. Ai? Nam Cung Lăng Vũ bất lực lắc đầu, không biết, chúng ta thật không biết. Đêm hôm đó, thành phủ bên trong vang lên yếu ớt tiếng kêu, cổ kiếm giống như là đột nhiên thức tỉnh, phóng tới bầu trời đêm, về sau biến mất vô ảnh vô tung, chúng ta truy tra mấy ngày, một mực tìm không thấy manh mối. Nói, hắn đau thương cười một tiếng, 8 năm. 8 năm. Ta cẩn thận từng ly từng tí thủ nó 8 năm. Kết quả là, công giá tràng. Đại trưởng lão lại hỏi hướng Nam Cung Thần Giật, cổ kiếm ở đâu? Thật sự là bị người lấy đi, ngươi coi như giết sạch toàn thành, chúng ta cũng không nộp ra cổ kiếm. Vì cái gì lại là bây giờ bị đánh cắp? Một vị trưởng lão hỏi. Nam Cung Lăng Vũ lắc đầu, chúng ta không biết, cái gì cũng không biết, ngay cả bóng người cũng không thấy. Đại trưởng lão lại hỏi, Tần Mệnh phụ mẫu sống hay chết? Chết, toàn giết. Đại trưởng lão quay đầu mắt nhìn đang không ngừng áp tới Nam Cung gia tộc tộc nhân, tàn nhẫn xuống sát lệnh. Một tên cũng không để lại. Đại trưởng lão, cầu ngươi, cho chúng ta cơ hội lấy công chỗ tội. Nam Cung Lăng Vũ cùng Nam Cung Thần Giật quỳ xuống đất cầu khẩn, hôm nay rốt cục lĩnh giáo đại trưởng lão tàn nhẫn, bọn hắn sợ, hiện tại thấy hối hận. Chúng ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì, van cầu ngươi, buông tha Nam Cung gia. Cho các ngươi thời gian 10 ngày, tra được cổ kiếm hạ lạc. 2 ngày giết một nhóm, 10 ngày giết hết, có thể cứu bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi tâm ý. Tạ đại trưởng lão, chúng ta nhất định kiệt lực truy tra. Hai người cắn răng, mắt đỏ, trong lòng hận thấu hắn. Chương 127, báo thủ. Đại trưởng lão mang đến các đệ tử cấp tốc khống chế thành phủ, trong trong ngoài ngoài giám sát chặt chẽ. Bọn hắn cầm tù Nam Cung gia tất cả mọi người, cũng coi chừng Nam Cung gia vệ đội cùng cung phụ nhóm. Thành phủ trên dưới không có người nào dám phản kháng, lại không dám nói lung tung. Đây chính là Thanh Vân Tông. Là Nam Cung gia tộc trên danh nghĩa chủ tử. Đến từ đại trưởng lão uy nghiêm cùng sát phạt, cũng trấn trụ rất nhiều người sao động tâm, ngoan ngoãn thu liễm tính tình. Phụ thân, người tận lực thỏa hiệp, chờ ta trở lại. Nam Cung Thần Giật cùng Nam Cung Lăng Vũ tạm biệt. Đại trưởng lão chỉ cho phép Nam Cung Thần Giật ra ngoài hoạt động, tham dự điều tra, những người khác nhất định phải toàn bộ lưu tại thành phủ. Thỏa hiệp. Ngươi cảm thấy đại trưởng lão biết thương hại sao? Nam Cung Lăng Vũ phảng phất già nua rất nhiều, suy yếu khoát tay, đi thôi, tận lực tìm, tìm không thấy liền giấu đi, đừng trở lại. Ta nhất định sẽ trở về, chờ lấy ta. Nam Cung Thần Giật rốt cục hối hận năm đó chặn giết Tần gia, thế nhưng là đã muộn. Hắn nhất định phải nhanh tra ra là ai lấy đi cổ kiếm, nếu không. Nam Cung gia tộc thật có thể muốn xong, liên đối lấy toàn thành đều sẽ bị đổ sát. Đi thôi. Đi thôi. Nam Cung Lăng Vũ mỏi mệt ngồi trong phòng. Phụ thân người bảo trọng. Nam Cung Thần Giật không người lui ra. Chờ một chút. Tới. Nam Cung Lăng Vũ ra hiệu hắn đóng cửa lại. Phụ thân, còn có dặn dò gì? Nam Cung Thần Giật đi vào Nam Cung Lăng Vũ bên người. Nam Cung Lăng Vũ hạ giọng, làm ngươi cố gắng lớn nhất, cũng phải có xấu nhất chuẩn bị. Nếu như đại trưởng lão thật xuống đồ sát lệnh, thù này. Ngươi như thế nào báo? Ta. Nam Cung Thần Giật cười khổ, báo thủ. Ta cái nào có năng lực khiêu chiến Thanh Vân Tông? Bắc vực không chỉ có 8 tông cùng Ngũ Vương, còn có Hoàng Phong Cốc. Hoàng Phong Cốc, Bắc vực lớn nhất mạnh nhất tổ chức sát thủ, chỉ cần ngươi lái nổi giá cả, bọn hắn biết nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Nghe nói 8 tông, Ngũ Vương, cùng Bắc vực tất cả lớn nhỏ thế lực, đều từng cùng Hoàng Phong Cốc bí mật hợp tác qua. Nơi đó nắm giữ lấy Bắc vực rất âm u dơ bẩn giao dịch. Nam Cung Thần Giật hơi biến sắc mặt, Hoàng Phong Cốc. Ám sát. Đi thôi. Mang lên gia tộc chân quý nhất linh bảo, lúc khi tối hậu trọng yếu dùng bọn chúng làm giao dịch. Nam Cung Lăng Vũ phất tay tiễn biệt. Nam Cung Thần Giật vừa rời phòng, ngoài viện đã có Thanh Vân Tông đệ tử chờ đợi. Nam Cung thành chủ, phụng đại trưởng lão khâm mệnh, chúng ta biết hiệp trợ ngươi ra ngoài điều tra, mau chóng tìm tới mất đi cổ kiếm. Hiệp trợ? Giám sát đi. Nam Cung Thần Giật nhìn lấy bọn hắn, đáy mắt hiện lên tia lanh ý, lại không thể không rất nhanh ẩn tàng, đến phủ thành bên ngoài chờ lấy, ta thu thập xong đồ vật liền đi. Người muốn thu thập cái gì, chúng ta có thể làm thay. Mang mấy món bảo bối, phát huyền thường lệ. Không cần để ý như vậy, cả nhà của ta toàn thành đều đội lên trên tay các ngươi, không có chạy trốn. Thanh Vân Tông các đệ tử trao đổi ánh mắt, không còn buộc hắn. Thành phủ cao lầu, đại trưởng lão cùng hai vị dài đưa mắt nhìn Nam Cung Thần Giật rời đi thành phủ. Đại trưởng lão, Nam Cung Thần Giật tin được không? Hắn có thể hay không thừa cơ đào tẩu? Thời gian qua đi 8 năm rốt cục xác định hung thủ, bọn hắn hoàn toàn không có cao hứng cảm giác, phản mà phi thường phẫn nộ. Nếu như là người khác cũng là thôi, lại là Thanh Vân Tông nuôi một con chó. Chó vậy mà cắn chủ nhân. Đáng hận là chủ nhân càng không biết, còn nuôi nó 8 năm, bảo hộ nó 8 năm. Trốn. Hắn có thể chạy trốn tới đâu? Thanh Vân Tông muốn truy sát người, Bắc Vực ai dám bảo hộ? Đại trưởng lão lạnh lùng uy nghiêm. Ngươi thực sự tin tưởng cổ kiếm là bị những người khác đánh cắp? Rất có thể là đào tẩu tàn hồn. Nhưng lấy tàn hồn suy yếu năng lượng, còn không đến mức tỉnh lại cổ kiếm. Ngươi ý là, tàn hồn tìm tới giúp đỡ? Hẳn là. Sẽ là ai? Hai vị trưởng lão trầm ngâm một lát, bỗng nhiên châm miệng một lời, Tần gia. Đại trưởng lão trầm mặc, hắn thật lâu trước liền hoài nghi tới Tần Mệnh cùng Dược Sơn mất tích tàn hồn có quan hệ, Tần Mệnh thực lực vì cái gì lại đột nhiên bạo tăng, Lang Tuyết vì cái gì sẽ cùng Tần Mệnh thân mật. Tàn hồn đã mất tích, tông chủ và Dược Sơn trưởng lão vì cái gì không vội vã truy tra. Chỉ là cân nhắc đến Tần Mệnh đối với Thanh Vân Tông hận, tàn hồn cùng Thanh Vân Tông thủ, hắn cũng không cho rằng tông chủ biết cho phép Tần Mệnh cùng tàn hồn có liên lụy. Hai vị trưởng lão nghĩ lại, cũng đều lắc đầu, rất không có khả năng là Tần Mệnh, bọn hắn hiện tại căn cơ bất ổn, tự vệ đều miễn cưỡng, nào có tinh lực trêu chọc Nam Cung gia tộc. Hai ngày sau, Nam Cung Thần Giật truyền về điều tra kết quả là không có bất kỳ cái gì manh mối. Tuyên bố huyền thưởng lệnh cũng đều không có thực chất phản hồi. Đại trưởng lão nói được thì làm được, hai ngày giết một nhóm, trực tiếp ngay trước thành phủ tất cả mọi người mặt, hạ lệnh chấp hành. Nhưng mà, chính hôm đó, đến từ thủ vọng bờ biển tin tức rốt cục xông ra Vân La rừng rậm, chuyển hướng lân cận rừng rậm đông đảo cổ thành. Thủ vọng bờ biển xuất hiện thần bí cổ quốc, yên lặng tại ngàn mét đáy biển. Đó là phủ bụi vạn cổ vương quốc, là Thanh Vân Tông điều tra mấy chục năm bí mật. Có người chém vỡ phong ấn, mở ra vĩnh hằng vương quốc. Hải vực đã hoành động, đại lượng hải thú hướng cổ quốc hội tụ. Từng đầu tin tức giống như là đường đạo sấm sét, xét qua các nơi không trùng, kinh động vô số giang binh, cũng kinh động đông đảo thực lực. Vạn năm bất hủ vương quốc, bên trong sẽ có bao nhiêu thần bí bảo tàng. Mọi người hoành động, tranh nhau chen lấn tràn vào Vân La rừng rậm, phóng tới xa xôi thủ vọng hải vực. Vĩnh hằng chi kiếm, là nó mở ra vạn năm cổ quốc. Đại trưởng lão ngay đầu tiên nhận được tin tức, vừa sợ vừa giận, là ai? Đến cùng là ai? Không chỉ có lấy đi vĩnh hằng chi kiếm, còn ngay đầu tiên đuổi tới thủ vọng bờ biển. Xem ra không sai, nhất định là tàn hồn tìm kiếm được giúp đỡ. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ liền đi sao? Hai vị trưởng lão đã tập hợp đệ tử, phi thường sốt ruột. Tin tức đã hoành động, dùng không bao lâu liền sẽ hoành động toàn bộ Bắc Vực, muộn liền không có cơ hội. Ta đi trước, các ngươi giải quyết Nam Cung gia tộc sau đó đuổi theo. Đại trưởng lão phóng lên tận trời, lăng không chạy như bay, phóng tới Vân La rừng rậm. Hai vị trưởng lão lộ ra hung ác biểu lộ, phất tay khiến, giết. Một tên cũng không để lại. Nam Cung gia tộc thảm tao huyết tẩy, không có để lại một người sống, hừng hực liệt hỏa đốt thấu thành phủ, kinh động kim diễm thành thành dân. Nam Cung Lăng Vũ không có phản kháng, bị đóng đinh tại thành phủ thâm viện. Giờ khắc này, hắn đã ngờ tới, thản nhiên tiếp nhận tử vong, từ đầu đến cuối không có một câu cầu xin tha thứ, hắn hận, toàn ở trong lòng hóa thành nguyền rủa. Vĩnh hằng chi kiếm, phủ bụi vạn năm cổ xưa vương quốc. Đây chính là thiếu gia tìm kiếm bí mật. Đồ vệ mấy người nhận được tin tức sau đồng dạng chấn kinh, náo ra động tĩnh lớn như vậy, thiếu gia có thể gánh vác được sao? Nhìn cái này thanh thế là muốn oanh động toàn Bắc Vực a. Đồ lão đại, ta thủ thành, ngươi đi chợ giúp thiếu gia. Diệp Tiêu Tiêu lo lắng. Đồ vệ, đi giúp Mệnh Nhi. Lý Linh Đại cũng đang lo lắng, dùng không bao lâu, toàn bộ Bắc Vực đều sẽ oanh động, đến lúc đó, ai đạt được bảo tàng ai liền sẽ trở thành con mồi. Đồ vệ nhìn qua nhìn về nơi xa, thiếu gia lặp đi lặp lại nhắc nhở qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cần phải giữ vững cổ thành, sự tình khác giao cho hắn ứng phó. Việc nhỏ có thể từ hắn làm chủ, loại đại sự này sao có thể làm ẩu. Thần Dương nắm chặt ba tong, khẩn trương thẳng nền đất. Chương 128, quân hùng hợp thành. Thủ vọng bờ biển. Tân Mệnh đứng tại rừng rậm chỗ sâu đỉnh núi, nhìn về nơi xa lấy hoành động hải vực, càng ngày càng nhiều hải thú hội tụ đến nơi này, bên trong rất nhiều hiếm thấy mà thần bí dị thú, tản ra đáng sợ lệ khí, càng dẫn phát thiên địa biến cố. Mây đen cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp, cuồng phong quyển tịch lấy sóng lớn, ngập trời va chạm, kích khởi đầy trời bọt nước. Hạo Hãn hải vực lâm vào vô tận lờ mờ, phảng phất mặt nhật. Những này đáng sợ hải thú linh yêu vây quanh thần bí cổ quốc di tích vừa đi vừa về du tẩu, thỉnh thoảng khởi xướng tấn công mạnh, muốn phá vỡ cổ quốc phía trên thủ hộ bình chướng, nhưng một lần đều lấy thất bại chấm dứt, đều bị màn sáng cản ở bên ngoài. không chỉ có trong vùng biển hội tụ đến đông đảo linh yêu, trong rừng rậm cũng đi ra rất nhiều sinh linh đáng sợ. Một mảnh lao nhanh biển lửa khắp hôn khắc khung, vẩy xuống đầy trời ánh lửa, tràn vào đại dương mênh mông trên không, giữa thiên địa nhiệt độ lên cao không ngừng. Tại biển lửa chỗ sâu, một cái toàn thân lửa hồng ngọc thỏ an tĩnh nằm sấp, huyết ngọc con mắt quan sát đến sôi trào hải dương, nó đến để hải vực chỗ sâu rất nhiều dị thú ngẩng đầu chú ý, âm thầm cảnh giác. Một bức tượng vàng bay vọt trời cao, hàng lâm hải vực, kim quang vạn trượng, chiếu sáng thiên địa, giống như là một vòng nắng gắt vắt ngang ở trên không, nó khổng lồ kinh người, hai cánh triển khai đủ mấy trăm mét, thần tuấn oai hùng, uy nghiêm lạnh lùng. Nó ngạo nghễ hùng ngồi không trung, quan sát bầy yêu. Một đầu bạch hổ đi ra rừng rậm, giơ thẳng lên trời thét dài, âm thanh động thiên biển, đè xuống quần quận kinh lôi, nó không gian xung quanh quỷ dị và mẹo, tràn ngập ngập trời sát khí, phía sau lưng có hai hàng cốt thứ, giống như là chuẩn bị chiến mâu, khiến cho người sợ hãi. Chứ những này sinh linh đáng sợ, còn thật nhiều linh yêu hội tụ đến ven rừng rậm, tham lam quan sát đến hải vực. Lấy ngàn mà tính các dòng binh hội tụ tại bờ biển phụ cận, tránh ra thật xa những này đáng sợ linh yêu, đều khẩn trương chú ý hải vực, chờ đợi hải thú nhóm phá vỡ cổ xưa vương quốc phong ấn. Tân mệnh khoảng cách bờ biển rất xa, không sợ hãi không sợ, tỉnh táo quan sát đến, nói một mình nỉ non, còn chưa đủ, lại đến, lại đến. Nghe được Lăng Tuyết thẳng im lặng, nhưng hỏi thế nào đều hỏi không ra điểm tin tức. Sau 5 ngày, Thanh Vân Tông Tông chủ đi vào hải vực, lần này không có thu liễm khí thế, là lấy mạnh nhất tư thái hiện thân. Tám đạo thần quang xen lẫn thành chói lọi đại đạo, giống như là hồng thủy lao nhanh, vượt qua trời cao, thông suốt hải vực. Hắn uy áp bao phủ thiên địa, một bước ngàn mét, từ đại đạo hướng đi hải vực không trung. Ngao giống. Trong rừng bạch hổ hướng hắn khiêu khích, thanh âm như xuyên kim liệt thạch, tràn ngập vô tận sát phạt. Thanh Vân Tông Tông chủ lạnh lùng một chút, đáy mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, kinh khủng uy áp phô thiên cái địa bao phủ xuống đi, ngạnh sinh sinh đè xuống bạch hổ khiêu khích. Trăm mét chi cự thôn thiên kình tại mưa to vân hải ở giữa quần quận, thanh âm như quần quận thiên lôi, quanh quần hải vực, là ai triệu hồi ra phủ đuổi cổ quốc? Thanh Vân Tông Tông chủ, nếu như đây là ngươi quỷ kế, nếu như đây là sát tràng, chúng ta định nước khắp vân la, chìm ngươi Thanh Vân Tông. Hoan nên đến Thanh Vân Tông làm khách, ta vừa vặn thiếu cái da dáng da thú làm thảm, ngươi phù hợp. Thanh Vân Tông Tông chủ tìm kiếm Tần Mệnh cái bóng, nhưng Tần Mệnh đã tại hắn xuất hiện trước tiên giấu đi. Làm càn. Ba đầu to lớn thôn thiên kình cùng kêu lên hét giận dữ, quần quận thiên lôi, đầy trời mưa to, hình thành hủy diệt phong bạo, đánh về phía Thanh Vân Tông Tông chủ. Thanh Vân Tông Tông chủ đưa tay một chỉ, tám đạo cường quang trùng thiên bạo khởi, lại hội tụ thành lóa mắt trọng quyền, giống như thiên thần giận dữ, lăng không bạo kích, trọng quyền vài trăm mét chi cự, ầm ầm nện ở mưa to cùng lôi điện chiều dâng, một tiếng vang thật lớn, thiên hải cự chiến, không gian đều giống như muốn vỡ vụn, đáng sợ năng lượng hòa với tiếng vang tứ tán lao nhanh, quét sạch mấy ngàn thước. Đại lượng linh yêu cùng dòng binh đều bị chấn động đến miệng mũi tụ huyết, hốt hoảng. Triệt thoái phía sau. Quá hung ác. Vô số dòng binh kinh động, biết Thanh Vân Tông Tông chủ rất mạnh, không nghĩ tới phất tay liền là uy năng như thế. Ba đầu thôn hải kình âm thầm cảnh giác, không hổ là bác vực bá chủ, đủ mạnh. Thanh Vân Tông Tông chủ, nghe nói ngươi điều tra nó mấy chục năm. Nhưng có phá vỡ phong ấn phương pháp. Trong biển lửa, ngọc thỏ miệng nôn tiếng người. Có lại như thế nào, không có lại như thế nào. Thanh Vân Tông Tông chủ không để ý nó, đi vào đáy biển chỗ sâu, xem xét 18 tòa quang ảnh ảnh hình người cùng đáy biển cổ quốc di tích. Hắn có thể đoán được sự kiện này cùng Tần Mệnh có quan hệ, thế nhưng là Tần Mệnh giấu thì sao? Vì cái gì mở ra phong ấn lại biến mất, là không nghĩ tới biết dẫn phát loại này quy mô hoành động, vẫn là có khác tính toán. Còn có loại khả năng, hắn đã tiến cổ quốc di tích. Ta lần thứ nhất gặp Tông chủ phát huy, thật mạnh. Tần Mệnh sợ hãi thán phục lấy đầy trời thần quang. Tám đầu màn sáng giống như là tám đầu sông lớn, ở trên không lao nhanh xen lẫn, hội tụ thành thông thiên đại đạo. Như thế thần uy, năng lượng như thế, tựa như là thần vương quan sát quần hùng, cảm giác này cùng bình thường gặp được tông chủ hoàn toàn khác biệt. Một cái phàm nhân, một cái thiên thần, hoàn toàn khác biệt cảm giác. Lăng Tuyết nói, tông chủ đương nhiên rất mạnh, bắc vực tám tông chi chủ đều là bắc vực rất cường giả đỉnh cao, đều tại thánh vũ cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Đến bọn hắn cảnh giới, khí tức đều có thể thu phóng tự nhiên. Bình thường rất tùy ý, chân chính chiến đấu đủ để rời núi đoạn sông. Ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tân Mệnh nhẹ nhõm mỉm cười, riêng ta thì thưởng thức, tăng một chút kiến thức, không làm cái gì. Đừng coi ta là xòa tử, kẻ ngu si. Kỳ thật đi, làm cái nữ nhân ngu ngốc, rất tốt. Khương Bân cười trộm, lặng lẽ thối lui đến phụ cận, cho hắn hai chừa chút không gian. Lăng Tuyết rất nghiêm túc nhắc nhở Tân Mệnh, ta cảnh cáo ngươi, huyên náo càng lớn càng dễ dàng mất khống chế. Ngươi đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Tân Mệnh cười chen trước mắt, ngươi đang lo lắng ta. Lăng Tuyết lạnh lùng như thường, ngươi đang đùa giỡn ta. Tần Mệnh há hốc mồm, nghẹn đến nói không ra lời.
Nói.
Lăng Tuyết thật nhịn không được.
Ta nắm chắc, ta chỉ là mời bọn họ đến giúp đỡ, sẽ không tổn thương ai.
Lăng Tuyết rất mẫn cảm, giúp gấp cái gì?
Qua mấy ngày liền biết, ngươi liền nhịn thêm đi, ta có thể bảo chứng sẽ không tổn thương ai.
Ngươi cam đoan.
Ngươi cũng không vào qua cổ quốc, trong thân thể ngươi tàn hồn cũng chưa từng vào cổ quốc, các ngươi giải cổ quốc bao nhiêu, có thể bảo chứng cái gì?
A, ngươi thật giống như nói có đạo lý.
Ngươi.
Lăng Tuyết tức giận đến không nhẹ, nàng mặc dù lãnh diễm cao ngạo, lại có tố dưỡng có khí chất, chỉ là trong khoảng thời gian này luôn luôn bị Tần Mệnh kích thích đến.
Đáy biển vương quốc di tích kéo dài nở rộ cường quang, 18 vương giống tràn ngập quần quận năng lượng, dẫn tới linh yêu càng ngày càng nhiều, hấp dẫn cường giả cũng đang không ngừng gia tăng.
Thanh Vân Tông đến hơn 10 vị trưởng lão, mấy trăm vị đệ tử, đại trưởng lão cũng đuổi tới hải vực, đứng ở Thanh Vân Tông tông chủ bên người, bọn hắn hình thành hải vực trong phạm vi cường đại nhất một cố lực lượng, chấn nhiếp còn lại táo bạo linh yêu.
Nhưng mà, về sau trong vòng vài ngày, Mãng Vương Phủ, Võ Vương Phủ, Huyết Tà Tông, cùng Bách Hoa Tông, Hoàng Phong Cốc mấy người đông đảo đỉnh cấp nhân tộc lực lượng lại tới đây, hải vực thế cục càng phát ra phức tạp.
Mãng Vương Phủ, Võ Vương Phủ, đều là Bắc vực ngũ vương chi một, hai vị vương gia đều là tự mình giáng lâm.
Mãng Vương vậy mà tọa kỵ đúng là một đầu hỏa hồng sắc rực long quanh thân lân giáp quang hoa lập lòe, rực rỡ ngời ngời, long khí ngoại phóng, hình thành một cô áp lực khổng lồ, long ngâm kinh thiên, khiêu khích lấy hải vực manh thú.
Võ Vương cưới hoa lệ xa liễn đằng vân giá vũ mà đến, từ hai vị đồng tử giá đáp lấy hai đầu uy vũ man thú hình như nộ sư, có vẻ chi chít, khí tức phi thường hung lệ, lại cam nguyện bị hai vị đồng tử điều khiển cưới.
Huyết Tà Tông, Huyền Tâm Tông, đều là tông chủ đích thân tới, bất quá bọn hắn đều mang đến rất nhiều thanh niên đệ tử.
Tân Mệnh nhìn thấy quen thuộc yêu nhi, phàm tâm, tử mạch các loại, đều là tham gia qua tám tông trà hội mấy vị.
Ta cho là ngươi lại ở lôi đỉnh cổ thành.
Thiết Sơn Hà bỗng nhiên từ Tần Mệnh sau lưng rừng rậm đi tới.
Tần Mệnh kinh ngạc, ngươi làm sao tìm được ta?
Ngươi kiếm có kiếm linh, ta đao có đao hồn.
Bọn chúng chiến đấu qua, rất quen thuộc.
Thiết Sơn Hà kỳ quái mắt nhìn Lăng Tuyết, nàng làm sao lại cùng Tần Mệnh cùng một chỗ?
Hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền câu hỏi, hai ngươi tốt hơn.
Tần Mệnh khỏe mắt rút rút, ngưng nghẹn im lặng, ngươi thực có can đảm nói.
Lăng Tuyết không nhìn thẳng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn.
Huyền võ cảnh.
Thiết Sơn Hà liếc mắt Tần Mệnh.
Vừa đột phá.
Ta cũng thế.
Thiết Sơn Hà đi đến bên cạnh hắn, nhìn qua bạt kiếm nỏ trương hải vực bầu không khí, tóc dài rối tung, ánh mắt sắc bén, ngoại phong khí thế sửa đổi dương.
Tần Mệnh ngược lại không kỳ quái, lấy Thiết Sơn Hà thiên phú, lại kinh lịch tám tông trà hội ác chiến, cảnh giới đột phá nước chảy thành sông mà thôi.
Làm sao ngươi tới cái này?
Trước mấy ngày vừa đột phá, đến là chuẩn bị đi lôi đỉnh cổ thành, trên đường nghe nói nơi này có bí bảo hiện thế, tới xem một chút.
Chương 129, Vương Mộ.
Muốn mở ra cổ quốc, cần kiềm chế cái này 18 vương hồn.
Thanh âm hùng hậu ở trên trời trong biển cuồn cuộn, giống như là hoàng trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng, chấn chấn động tâm hồn.
Kim Điêu chiếm cứ tại chính phía đông, khóa định hải ngọn nguồn chỗ sâu một vị vương hồn.
Tán thành.
Ngọc Thỏ cuốn lên đầy trời biển lửa, đứng ngạo nghễ phía tây.
Ta thu thập một chút cái.
Bạch Hổ sát khí ngút trời, chiến ý vô song, tại trên bờ biển phương khóa chặt một đạo vương hồn.
Tán thành.
Thanh Vân Tông tông chủ, Huyết Tà Tông tông chủ, Mãng Vương, Bách Hoa Tông tông chủ, Võ Vương, toàn thể tuyên cáo.
Trong vùng biển cường hãn hải thú nhóm ngã đầu vào đáy biển chỗ sâu, lựa chọn một vị vương hồn.
Không nhiều không ít, 18 vị cường giả khóa chặt 18 vị vương hồn.
Đại dương mênh mông chỗ sâu, hải thú nhao nhao rút đi.
Bờ biển trung quanh, bầu không khí đột nhiên lửa nóng, vô số dòng binh cùng linh yêu đều vận sức chờ phát động, một khi vương thành bị phá, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên chen chúc mà vào.
Không cầu có thể được đến trọng bảo, tuy tiện có kiện bảo bối cũng không tệ.
Vạn năm bất hủ vương quốc ca, bên trong sẽ có bao nhiêu chân quý linh bảo, lại sẽ có bao nhiêu tiên dân còn sót lại bảo tàng.
Bách Hoa Tông tông chủ xuất thủ trước nhất, một cỗ thánh khiết quang huy, giống như là ngân hà cuốn ngược, phá tan mặt biển, nhấc lên kinh thiên triều dâng, đánh về phía vương hồn vị bên trong kia nữ vương.
Mãng Vương xuất chiến, một người một rồng, không giận tự uy, trong tay vô binh, nhưng chiến khí thẳng lăng vân tiêu, long uy che đậy hải vực.
Thanh Vân Tông tông chủ treo lên tám đạo thần quang, quần quận xen lẫn, phảng phất kinh khủng gió lốc, quét sạch thiên hải ở giữa, đụng vào đáy biển.
To lớn hồ điệp, nhẹ nhàng phá toái hư không, thoáng hiện tại cổ quốc phía trên, đánh ra vô tận quang ảnh, giống như sông lớn chiều cường, lao nhanh hướng vương hồn.
Võ Vương xuất thủ, tế ra hai thanh 100 mét cự kiếm, sắc khí thẳng ngút trời, lực bổ xuống, phô thiên cái địa lực lượng, bàng bạc như cự hải tại quần quận, trùng trùng điệp điệp, quét sạch xuống. ai quấy nhiễu cổ quốc ngủ say. 18 tòa vương hồn lần nữa thức tỉnh, toàn bộ quang mang vạn trượng, phảng phất phục sinh phẫn nộ gào thét, bọn chúng vung lên chiến binh, nên chiến cường địch. Trong lúc nhất thời, vạn mét phạm vi hải vực đều triệt để sôi trào, các loại năng lượng tại đáy biển cường thế va chạm, hình thành vô tận vòng xoáy, đảo loạn đáy biển. Mặt biển nhấc lên ngập trời thủy triều, tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt va chạm, đinh tai nhức óc. Rất nhiều hải thú né tránh không kịp, bị dư âm năng lượng chấn vỡ. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, tráng kiện lôi điện xé rách hắc ám, bổ về phía sôi trào hải triều, mưa to giống như chút nước theo cuồng phong tứ ngược. Bờ biển phụ cận các dòng binh hít vào khí lạnh, tranh nhau chen lấn rút lui. Dương Nghị, Yêu Nhi mấy người cũng đều lui trở về trong rừng rậm. Đáy biển hôn chiến hoàn toàn thấy không rõ lắm, hỗn loạn tương bừng, tràn ngập các loại quang ảnh cùng vòng xoáy, còn có xé liệt hải triều quanh quần thiên hải tiếng gầm gừ. Loại cục diện này ngươi làm sao không chế? Lăng Tuyết oan trách Tần Mệnh. Bọn hắn thực lực bây giờ tại những bá chủ này cấp nhân vật trước mặt liền giống như sâu kiến suy nhược, một cô dư ba liền có thể hủy diệt. Đừng có gấp. Đừng có gấp. Tần Mệnh không có chú ý đáy biển chiến tranh, mà là nhìn về phía phương xa, trong lòng cùng tàn hồn câu thông lấy. Còn không tìm được sao? Chờ bọn hắn chân chính uy hiếp được vương quốc di tích tồn vong, 18 vương hồn mới có thể rút lui, trở về vương mộ. Khi đó, vương mộ mới có thể sẽ xuất hiện vi diệu phản ứng. Tàn hồn năm đó đối với cái này di tích từng có rất nghiên cứu sâu cứu, cũng có thể là trên đời này rất người am hiểu, chân chính bảo tàng không tại đáy biển vương quốc, nơi đó mặc dù năng lượng to lớn, quy mô kinh người, kỳ thật lại là cái ngụy trang, là vì lừa gạt hậu nhân. Một khi vương quốc di tích bị hủy diệt, thủ hộ nơi đó vương hồn sẽ không âm thanh rút lui, lưu lại cái phế tích khiến mọi người thăm dò, bọn chúng sẽ trở lại bọn chúng chân chính hẳn là thủ hộ địa phương, vương mộ. Đây chính là Tần Mệnh cùng tàn hồn tính toán. Lợi dụng đáy biển vương quốc quanh động, dẫn tới các phương cường giả vây công vương quốc, chờ bình chướng vỡ vụn, vương hồn tán loạn, liền là tìm kiếm thật chính vương mộ thời điểm. Kế hoạch lớn mật, hoàn toàn là điên cuồng. Ngươi thật có thể cảm nhận được tàng vương mộ. Chỉ cần bọn hắn có thể thật đánh lui vương hồn, ta liền có thể tìm tới vương mộ. Vương hồn không lùi, vương mộ không hiện. Chỉ có một lần cơ hội, ngươi ngàn vạn ổn định. Vương hồn một khi lui về vương mộ, liền sẽ không bao giờ lại xuất hiện, tìm kiếm được bọn chúng cơ hội chỉ có một lần. Ta tra 10 năm, chờ 20 năm, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi muốn làm là tiến vương mộ sau trong thời gian ngắn nhất tìm tới vĩnh hằng chi dực, chỉ có chiếm được nó truyền thừa, chúng vương mới có thể tán thành ngươi, nếu không, bọn chúng sẽ mang theo vương mộ vĩnh viễn chìm trong lòng đất. Thiếu gia, có người tới. Khương Bân nhắc nhở. Một đám Thanh Vân Tông đệ tử chạy đến bọn hắn ẩn thân trên núi, là muốn tìm thích hợp hơn vị trí quan sát hải vực chiến đấu. Hiện tại không có ai dám ở bên bờ biển quan chiến, liên miên bất tuyệt sóng lớn va chạm vách núi. Nhấc lên đẩy trời bọt nước, hòa với đáng sợ năng lượng, đã có rất nhiều người bị cuốn tiến đáy biển, cũng có chút người bị những năng lượng kia xé nát. Tần Mệnh không có rảnh phản ứng đến hắn nhóm, ngưng thần chờ đợi đáy biển chiến đấu kết thúc. Một khi vương hồn lạc bại, sẽ trong thời gian ngắn nhất trở lại vương mộ, sau đó vĩnh viễn biến mất, cơ hội chỉ có một lần. Thanh Vân Tông đệ tử hiển nhiên không nghĩ tới đỉnh núi có người, còn là người quen, Tần Mệnh, Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, ba vị này đều là Thanh Vân Tông lập tức nổi tiếng nhân vật. Đều tại tám tông trà hội dương danh, nghe nói Thiết Sơn Hà còn mới vừa tiến vào huyền võ cảnh. Tần Mệnh, đã lâu không gặp. Kim Linh đệ tử Mộ Dung Trùng tại trong đội ngũ, Hà Hướng Thiên cũng đi theo, còn có mấy vị khác người quen. Đã lâu không gặp. Tần Mệnh ứng phó hai câu, ngưng lông mày chú ý hải vực. Ha ha, thành Kim Linh đệ tử quả nhiên khác nhau. Châu Giao nhìn thấy Tần Mệnh liền đến khí, tám tông trà hội tới là nàng thăm ra, lại bị Tần Mệnh trước mặt mọi người đổi đi, đến bây giờ còn tích lấy cô hỏa khí. Có đúng không? Tần Mệnh thuận miệng về câu. Ngươi. Châu Giao bất mãn Tần Mệnh thái độ, chỉ trước mắt, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng lạnh lùng Lăng Tuyết. Lăng Tuyết, ta nhớ được ngươi tại Dược Sơn, tại sao lại cùng Tần Mệnh cùng một chỗ? Có liên hệ với ngươi? Chúng ta thanh cao tự ngạo Dược Sơn đệ tử Lăng Tuyết là động tâm sao? Có liên hệ với ngươi? Nữ nhân vẫn là muốn rụt rè điểm. Có liên hệ với ngươi? Lăng Tuyết tái diễn một câu, không để ý đến ý tứ. Nàng là đang quan sát Tần Mệnh. Phỏng đoán Tần Mệnh đến cùng muốn làm cái gì? Hừ, không biết xấu hổ, ngươi dứt khoát dựa vào trên người hắn. Châu Giao cười nhạo. Kim Linh đệ tử Mộ Trình từ trong đội ngũ đi tới. Đừng làm rộn. Đều là đồng môn. Đồng môn. Không với cao nổi, người ta hiện tại là Bắc vực Tu La Tử. Châu Giao bĩu môi, vừa quay đầu, tìm không thấy nàng tình lang Hà Hướng Thiên, người đâu? Hà Hướng Thiên đang núp ở đằng sau đâu, hắn hiện tại nhìn thấy Tần Mệnh liền bỡ ngỡ, không dám đánh chào hỏi. Huyền võ cảnh. Mộ Trình bỗng nhiên nhíu mày, phát hiện Tần Mệnh khí tức không đúng, đây cũng không phải là linh võ cảnh nên có khí thế. vừa đột phá. Tân Mệnh nhàn nhạt về câu. Đám người âm thầm hắc khí, ta nhỏ cái ai ra, huyền võ cảnh. Hắn vậy mà lại đột phá. Mộ Dung Trùng nhíu mày, nhìn nhiều mắt Tân Mệnh, tốc độ này khó tránh khỏi có chút biến thái. Còn lại Thanh Vân Tông đệ tử không có lại trêu chọc Tân Mệnh, trước kia Tân Mệnh là cái nô buộc, bọn hắn không để vào mắt, hiện tại Tân Mệnh là Kim Linh đệ tử thêm thành chủ, sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Trên đỉnh núi tụ mãn Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng bầu không khí rất vi diệu, có người dò xét Tân Mệnh, có người chú ý hải vực. Đáy biển chiến đấu nhanh kết thúc, tìm cao hơn địa phương, chuẩn bị sẵn sàng. Tàn Hồn bỗng nhiên nhắc nhở Tân Mệnh. Thiên Thúc, đi. Tân Mệnh hướng Khương Bân chào hỏi, đột nhiên rời đi đỉnh núi, xông vào rừng già rậm rạp. Lăng Tuyết trước tiên đuổi theo, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Tân Mệnh muốn làm cái gì. Thiết Sơn Hà nhìn Tân Mệnh cổ quái, cũng đúng không nguyện cùng những này Thanh Vân Tông người trộn lẫn lên, đi theo rời đi núi cao. Châu Giao bĩu môi khiêu mi. Lăng Tuyết không phải danh xưng băng sơn mỹ nhân à, lúc nào trở nên không rụt rè. Nàng thật dính bên trên Tân Mệnh. A, Tân Mệnh. Phu cận đỉnh núi, Huyết Tà Tông Yêu Nhi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện Tân Mệnh thân ảnh, trong ngực nàng tiểu hồ ly bỗng nhiên tinh thần, vụt thoát ra ngoài, lần theo Tân Mệnh mùi đuổi theo. Chương 130, Thiếu Phu Nhân. Giống. Từng tiếng giống to, giang dương lật đổ, ba đầu cự kình mặc dù hình thể vô cùng to lớn, nhưng là tốc độ lại càng lúc càng nhanh, giao nhau chặn đánh, liên thủ buôn tập, hình thành kinh khủng hủy diệt vòng xoáy, cuốn lên vô biên hải triều, từ trên xuống dưới bao phủ một vị ngàn mét cao vương hồn. Cuộn cuộn vòng xoáy triệt để chôn vùi nó cường quang, ba đầu cự kình tại vòng xoáy chỗ sâu cùng vương hồn triển khai ngược chiến. Ngọc Thỏ liệt diễm tại đáy biển thiêu đốt, lại không nhìn tất cả thủy triều, hội tụ thành vạn thiên hỏa quyền, phô thiên cái địa bao phủ lấy một vị vương hồn, mỗi đạo hỏa quyền đều ẩn chứa hủy diệt chi lực, phấn toái không ở giữa, lít nha lít nhít trùng kích, liên miên bất tuyệt đánh vào vương hồn quang ảnh. Vương hồn vung đao nổi giận chém, cuồng bạo đối kích. Đáy biển chỗ sâu có rất nhiều hải thú sớm tới gần. Không kịp chờ đợi muốn kiếm một chén canh, kết quả bị vô tình năng lượng xoắn nát, phốc phốc gầm thanh bên thai không dứt, huyết thủy nhuộm đỏ vực sâu. 18 vương hồn mặc dù chỉ là quang ảnh, lại càng đánh càng mạnh, bày ra năng lượng để cho người ta kinh hãi. Thực sự khó có thể tưởng tượng bọn chúng đang ngủ say vạn năm sau còn sẽ có lấy như thế chiến uy, đây vẫn chỉ là hồn lực, đã từng bọn hắn lại sẽ cường hãn đến loại nào phương diện. Lại là cảnh giới gì? Náo đủ chưa, mấy đạo vương hồn liền đem các ngươi ngăn chặn lâu như vậy. Bắc vực còn mặt mũi nào mà tồn tại? Võ vương trước hết nhất báo nổi, hai thanh trăm mét cự kiếm buộc phát ra trùng thiên kiếm khí, kiếm mang ngàn mét, chém vỡ hải triều, trong chốc lát chém nát phía trước vương hồn, đem đỏ sáng hồn ảnh vỡ nát thành mấy chục phiến. Hồn ảnh gào thét, tiêu tán tại đáy biển. Võ vương khống chế hai thanh cự kiếm, xông hướng đáy biển vực sâu, kiếm mang liệt liệt, thông suốt ngàn mét, lần nữa chém về phía cổ quốc bình chướng. Thanh Vân Tông tông chủ mấy người cũng toàn lực phát huy, thi triển ra mạnh nhất võ pháp, ác chiến vương hồn. Rốt cục, vương hồn không kiên trì nổi, toàn bộ triệt thoái phía sau, xa xa trao đổi ánh mắt, quang ảnh toàn bộ tiêu tán, vô ảnh vô tung. Bọn chúng đi đâu? Kim Điêu lục soát đáy biển. Nhưng có thể trở lại cổ quốc, chúng ta liên thủ, phá vỡ phong ấn. Thanh Vân Tông tông chủ đánh ra kỳ tám đạo cường quang, mỗi đạo cường quang to mấy chục mét, xen lẫn hội tụ, lao nhanh không dứt, đi ngang qua hắc ám đáy biển, đánh về phía cổ quốc bình chướng. Còn lại cường giả không cam lòng lạc hậu, nhao nhao toàn lực tấn công mạnh. Ầm ầm. Cổ quốc bình chướng rốt cục lắc lư, từng đạo vết nứt cấp tốc lan tràn, rất nhanh mở rộng vạn mét phạm vi. Thanh Vân Tông tông chủ mấy người thoáng đình chỉ, lẫn nhau cảnh giác sau toàn bộ phóng tới cổ quốc bình chướng, giống như là 18 đạo thiên lôi cực tốc quanh kích. Bành bành tiếng vang, cưỡng ép chấn vỡ một mảnh bình chướng, giết tiến cổ quốc. Đến tận đây, mênh mông bình chướng giống như là phá miệng thủy tinh rầm rầm rơi vào, mãnh liệt thủy triều chảy ngược vương quốc, đánh thẳng vào vô số công trình kiến trúc, ngủ say vạn năm vương quốc. Rốt cục nên đón hủy diệt lại khó. Hải triều chỗ sâu cùng trên bờ biển mật thiết chú ý dòng binh cùng hải thú nhóm đâu còn do dự, lít nha lít nhít xông đi vào, ra sức hướng đáy biển cổ quốc phóng đi. Thế nào? Vương hồn đi đâu? Tân Mệnh ngưng lông mày tìm kiếm, hiện ở trong thiên địa mây đen cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp, khắp nơi đều là các loại quang ảnh, muốn xác định rút lui vương hồn rất khó khăn. Tàn hồn ngừng cực kỳ lâu, rốt cục phát hiện, đi về phía nam 15 dặm, vào biển. Vương hồn đang mở ra vương mộ. Tân Mệnh cùng Khương Bân chào hỏi, giúp ta chiếu cố tốt Lăng Tuyết sư tỷ, ta ra đi tiểu tiện. Ngươi mơ tưởng hất ta ra. Lăng Tuyết im lặng, ngươi liền không thể tìm càng cái cớ thật hay. Nam nữ thụ thụ bất thụ thân, Lăng Tuyết sư tỷ chờ một lát, ta rất mau trở lại tới. Tân Mệnh tiếng cười, quay người liền chui tiến trong rừng rậm, lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại. Tân Mệnh. Lăng Tuyết đang muốn đuổi theo, lại bị Khương Bân ngăn lại, Lăng Tuyết cô nương đừng làm khó dễ ta, người liền nhịn một chút đi. Người tránh ra. Lăng Tuyết tức giận. Thiếu gia rất nhanh liền trở về. Thiếu gia của ngươi đi mạo hiểm, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này ngăn cản ta. Là ta trọng yếu, vẫn là thiếu gia của ngươi mệnh trọng yếu. Khương Bân cười hắc hắc nói, thiếu gia trọng yếu, thiếu phu nhân cũng trọng yếu. Ai là nhà ngươi thiếu phu nhân, tránh ra. Lăng Tuyết vội vã truy, Khương Bân lại chết sống không cho. Thiết Sơn Hà nhìn hồ đồ, hai ngươi thật cùng một chỗ. Đây cũng là huyên náo thì sao? Đừng thêm phiền, đáy biển cổ quốc là Tần Mệnh mở ra, hắn đợi 10 ngày chế tạo như thế một trận hỗn loạn, hiện tại lại đột nhiên rời đi, ngươi chưa phát giác lấy kỳ quái. Thiết Sơn Hà, thất thần làm cái gì, truy a. Tần Mệnh mở ra đáy biển cổ quốc. Thiết Sơn Hà có chút ngưng lông mày, dài nhỏ hai mắt tinh mang chợt hiện. Các ngươi ai cũng không thể đi. Khương Bân ngăn ở trước mặt bọn hắn. Hiện tại đáy biển rất loạn, Tần Mệnh cho dù có đặc thù thủ đoạn, cũng rất khó toàn thân trở ra, ngươi tốt nhất. Thiết Sơn Hà nói nói, đông nhiên nhìn lấy Lăng Tuyết, thình lình đến câu, ngươi không lo lắng Nguyệt Tình. Cái gì? Nguyệt Tình cùng Tần Mệnh quan hệ không tầm thường, ngươi dạng này cưỡng ép thò một chân vào, Nguyệt Tình có thể tha ngươi. Thiết Sơn Hà. Lăng Tuyết lạnh quát, này đều là cái gì thời điểm? Bọn hắn đột nhiên không nhao nhao, toàn bộ nhìn về phía bên cạnh rừng cây. Tại một gốc cổ xưa đại thụ một bên, đứng đây vị tuyệt lệ nữ tử. Mỹ lệ dung nhan, tiên diễm hồng nhuận phơn phất đôi môi, tràn ngập yêu mị địa khí chất. Tơ chất lụa mỏng váy theo gió mà động, yểu điệu thức tha, đưa nàng đường cong mông lung thân thể phát họa gợi cảm sặc sỡ. Đôi đùi ngọc chân dài tại dưới váy như ẩn như hiện, trắng nón nà lúc gần lúc hiện, mê người vô cùng. Cái này phảng phất tựa như là một cái yêu tinh, là chuyên môn vì câu người hồn phách mà đến. Nàng thanh xuân động lòng người, đứng ở nơi đó liền để chung quanh nhiều loại hoa lục cảnh ảm đạm phai mờ. Yêu nhi. Thiết Sơn Hà cùng Lăng Tuyết thoáng cảnh giác, đây chính là cái ngon nhân. Khương Bân thì thật sâu kinh diễm, trên đời lại có như thế câu hồn đoạt phách nữ tử, chỉ là cặp mắt kia huyết hồng yêu dị, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Mệnh mở ra đáy biển cổ quốc. Yêu nhi nhu hòa cười yếu ớt, đầu ngón tay khẽ vuốt trong ngực trắng ngọc hồ ly. Nàng chỉ là tìm đến Tần Mệnh, không nghĩ tới nghe được dạng này tin tức. Nàng là ai? Khương Bân cảnh giác. Nàng là Huyết Tà Tông tông chủ tôn nữ, tám tông trà hội ngũ cường một trong. Huyết tinh linh yêu nhi. Đúng, cùng thiếu gia của ngươi có chút mập mờ. Lăng Tuyết lưu câu kế tiếp, thừa dịp Khương Bân hơi hơi không chú ý, xông vào bên cạnh rừng rậm. Thiết Sơn Hà cũng ngay đầu tiên rút lui, hướng tướng phương hướng ngược hất ra Khương Bân. Thiếu gia, người này là Tần Mệnh thị vệ. Yêu nhi không có vội vã rời đi, trái lại đến hào hứng, Lăng Tuyết cùng thiếu gia của ngươi quan hệ thế nào? Ngu cùng chỗ. Tiểu gia hỏa cũng không thành thật a. Yêu nhi ôm tiểu hồ ly thối lui đến trong rừng rậm. Tiểu hồ ly quen thuộc Tần Mệnh mùi, mang theo yêu nhi truy hướng Tần Mệnh. Thiếu gia không phải làm 8 năm nô bộc sao? Cái nào đến như vậy nhiều hồng nhan? Bất quá! Thật mẹ hắn xinh đẹp a, cái này đều cái nào tìm? Khương Bân nói thầm hai tiếng, cũng không ngăn trở, đi theo đám bọn hắn truy Tần Mệnh, đáy biển xác thực rất nguy hiểm, hắn thật có điểm không yên lòng Tần Mệnh. Tần Mệnh dọc theo bờ biển vách núi phi nước đại, rời đi xa xa đám người ồn ào địa phương. Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, yêu nhi. Liên tiếp từ trong rừng rậm lao ra, dọc theo bờ biển vách núi truy. Bọn hắn muốn đi đâu? Thanh Vân Tông các đệ tử chính đang do dự muốn hay không xuống biển, ngoài ý muốn chú ý tới bọn hắn. Hà Hướng Thiên giật mình, giảo hoạt Tần Mệnh, hắn là muốn tránh đi biển người chen chúc địa phương, từ còn lại vị trí xâm nhập đáy biển. Thông minh! Chúng ta cũng đuổi theo. Có Thanh Vân Tông đệ tử hai mắt tỏa sáng, chào hỏi đồng bạn hướng những phương hướng khác sông. Trước mặt bọn hắn hải vực thực sự quá loạn. Rất nhiều hải thú cùng dòng binh không đợi xâm nhập đáy biển cũng đã bắt đầu chém giết, cùng mạo hiểm từ nơi này xông vào, không bằng quân cái đường xa. Nơi này một truy, càng đáng chú ý rất nhiều dòng binh tưởng tượng, đúng à, lách qua nơi này, từ những phương hướng khác xâm nhập đáy biển. Đều tự trách mình quá gấp, ngay cả điểm ấy đều không nghĩ tới. Tần Mệnh chính đang phi nước đại, nhìn lại, kém chút té ngã, chuyện gì xảy ra. Tàn hồn thúc giục, đừng để ý tới bọn hắn, mau tìm đến cổ mộ. Cổ mộ phạm vi hẳn là sẽ rất lớn. Cũng sẽ có đặc thù thủ vệ, vừa vặn dẫn bọn hắn đi vào làm nghiêng ngắm, hấp dẫn thủ vệ chú ý. Tần Mệnh đứng tại vách núi nhìn một lát, vừa nghiêng đầu, ra tốc phi nước đại. Chương 131, đáy biển động sâu. 15 dặm bên ngoài, mặt biển không có như vậy hoành động, lao nhanh sóng biển tương đối muốn ôn hòa những, không trung cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc mây đen. Xuống biển. Dọc theo vách núi hướng xuống tìm. Tàn hồn nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh thả người nhảy xuống vách núi, mở khải linh lực thuẫn. Tiến đụng vào mánh liệt mặt biển, tốc độ cao nhất chìm xuống. Sau đó không lâu, Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, yêu nhi mấy người nhao nhao đổi tới, liên tiếp nhảy vào mặt biển. Mộ Trình mấy người Thanh Vân Tông đệ tử cùng bộ phận dòng binh cũng chia tán đến phụ cận, liên tiếp nhảy vào trong biển. Mặt biển phía dưới hơn 300 mét, là vách núi tại đáy biển dọc theo đáy biển núi cơ, giống như là những màu đen núi lớn liên miên sắp hàng. Gập ghềnh núi cơ chỗ sâu, có phiến ngọn núi hình dáng giống như là dương cánh hắc ưng phía dưới lại có cái lỗ đen. Tử quan sát kỹ, lỗ đen tựa như là vừa mới sụp đổ đi ra, chung quanh tất cả đều là các loại vết nứt, còn có chút đá vụn chính im ắng lăn xuống. Trong hắc động mơ hồ có quang ảnh lấp lóe. Tàn hồn nói, chính là chỗ này. Tàn hồn trọng thương, sẽ có ngắn ngủi suy yếu kỳ, chờ bọn chúng khôi phục, sẽ khống chế cả tòa cổ mộ, đến lúc đó sơn động sẽ phong bế, cổ mộ cũng sẽ chỉnh thể rời đi, hướng càng biển sâu hơn ngọn nguồn di động. Tần Mệnh không do dự, dẫn theo đại diễn cổ kiếm xông vào lỗ đen. Sau đó không lâu, Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi lần lượt đi vào bên ngoài sơn động. Cái này là địa phương nào? Thật chẳng lẽ chính vương quốc bảo dấu là ở chỗ này? Bọn hắn khuôn mặt có chút động, không phải vì bảo tàng, mà là vì Tần Mệnh lớn mật, quả thực là đem các nơi cường giả làm khỉ đùa nghịch. Cái này nếu như bị một vị nào đó cường giả biết, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Phong tử, người điên, từ đầu đến đuôi phong tử, người điên. A, nơi đó là địa phương nào, giống như đang phát sáng. Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử chú ý tới nơi này. Mặc kệ nó. Phía trước không xa liền là đáy biển cổ quốc, mau mau, đều đừng lề mề. Thanh Vân Tông các đệ tử sốt ruột xông về phía trước, đằng sau còn có rất nhiều dòng binh đâu, vạn nhất bị bọn hắn đi đầu, đoạt bảo, hối hận cũng không kịp. Mộ Trình tại đáy biển chìm một lát, bỗng nhiên chuyển hướng, hướng phía sơn động nơi đó đi qua. Hà Hướng Thiên, Mộ Dung Trùng, Châu Giao mấy người cùng số ít người cũng đều theo tới. Tân Mệnh hướng sơn động chỗ sâu du lịch hơn 100 mét, phía trước xuất hiện cái bình chướng, ngăn trở đường đi. Bình chướng giống như là dập dờn sóng nước, nhu hòa lưu động. Đi vào sao? Liền tại bên trong. Tần Mệnh không do dự, xuyên qua bình chướng, cả người đột nhiên hạ xuống, giẫm tại rắn chắc mặt đất. Nơi này là phiến trống trải không gian, không có nước, trái lại rất khô ráo. Đỉnh chóp vách đá lóe ra lấm ta lấm tấm huỳnh quang, liên miên, chiếu sáng không gian. Sơn động phạm vi không biết lớn bao nhiêu, nhìn không thấy bờ, lại trống rỗng, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ tảng đá liền là tảng đá, tĩnh mịch tí mắng. Tân Mệnh cẩn thận đi lên phía trước. Ngươi có thể cảm nhận được vĩnh hằng chi dược sao? Rất mơ hồ, ngươi trước đi lên phía trước. Nơi này lớn bao nhiêu? Sách cổ bên trong có mơ hồ ghi chép, có thể muốn có phạm vi trăm dặm. Ngươi chỗ nào tìm đến sách cổ? Cái kia hẳn là duy nhất ghi chép vĩnh hằng vương quốc sách cổ, nhưng ghi chép không hoàn chỉnh. Tân Mệnh đi ra không bao xa, đằng sau liên tiếp xuất hiện rơi xuống đất âm thanh, Lăng Tuyết bọn hắn đuổi theo. Các ngươi làm sao tại cái này? Thật là khéo. Tần Mệnh quay đầu cười một tiếng, giả ngu. Nơi này là địa phương nào? Lăng Tuyết toàn thân nở rộ linh khí, sấy khô quần áo khô, cảnh giác tịch tinh thần bí không gian. Ta cũng không biết, vừa phát hiện, tiến đến xem. Tần Mệnh thuận miệng địa chuyện, lại ngoài ý muốn nhìn thấy đi tới Yêu Nhi, nàng cùng Lăng Tuyết băng thanh ngọc khiết hoàn toàn khác biệt, là loại kia nóng bỏng đến để ngươi huyết mạch phún trương bưu vật, lại từng mảnh lộ ra yêu dị nguy hiểm. Ta nói qua, ta sẽ tìm đến ngươi, không hoan nên phải không? Yêu Nhi nóng bỏng gợi cảm. Dáng dấp yểu điệu đi tới. Nơi này khả năng rất nguy hiểm, chính các ngươi cẩn thận. Ngươi muốn đi đâu? Tùy tiện nhìn xem. Tần Mệnh đi lên phía trước lấy, ba người bọn hắn theo sát. Đột nhiên, phía trước trong bóng tối truyền đến âm thanh khẽ tê, ung dung phiêu đãng. Các ngươi nghe được sao? Tần Mệnh ngưng lông mày, chẳng lẽ bên trong thủ hộ là Linh Yêu? Ngươi đều biết những cái gì, nói cho chúng ta biết. Thiết Sơn Hà nắm chặt chiến đao, cũng tại cảnh giác lờ mờ sơn động, nơi này để hắn rất bất an. Ta thật không biết, các ngươi đừng với ta ôm hy vọng. Lúc này, lục tục ngao ngoe có người xông qua bình chướng, lại tới đây, đều rất kinh ngạc trong sơn động vậy mà có khác động thiên. Nhưng trống rông hoàn cảnh để cho người ta bất an, trắng muốt ánh sáng cho người ta loại tái nhợt hoang vu cảm giác, bọn hắn cẩn thận gom lại cùng một chỗ, không dám khinh thường. Người tới thật không ít. Tân Mệnh nhìn lại, có Thanh Vân Tông bên trong người, cũng có chút dòng binh, trước trước sau sau tiến đến hơn 100 người. Bách Hoa Tông những cái kia nữ đệ tử vậy mà cũng trời xui đất khiến cũng theo vào đến, chính kỳ quái đánh giá chống trải sơn động. Khương Bân bị cản ở bên ngoài, hắn kinh ngạc phát hiện mình lại bị bình chướng cách ly. Là bởi vì cảnh giới? Hay là bởi vì trong thân thể của hắn phong tồn lấy ngũ đại thú hồn, hồn lực quá mạnh? Hắn sốt ruột, nhưng làm sao đều phá không khai bình chướng? Nơi này là địa phương nào? Mọi người đều gom lại cùng một chỗ. Ai trước tiến đến? Mộ Dung Trùng nhìn về phía Tần Mệnh. Ta là muốn đi đáy biển cổ quốc, ngoài ý muốn nhìn đến đây có ánh sáng, liền tiến đến xem, các ngươi làm sao tới. Tân Mệnh giả vờ ngây ngốc, đánh không chết sẽ thừa nhận là hắn mở ra cổ quốc. Chúng ta cũng là chú ý tới nơi này có ánh sáng. Những người khác không có hoài nghi, cũng kỳ quái nhìn qua tái nhợt trống trải sơn động. Ta đề nghị tản ra nhìn xem. Tân mệnh đề nghị, cẩn thận đi lên phía trước. Tản ra. Một đám dòng binh không muốn cùng những tông môn này đệ tử trộn rộn, bọn hắn tụ hai nhóm người, một đám hơn 20 người, một đám hơn 30 người, hướng hai bên đi đến. Chúng ta đây. Châu Giao hỏi Mộ Trình, nơi này làm người ta hoảng hốt, bọn hắn Thanh Vân Tông các đệ tử vô ý thức đều gom lại Mộ Trình bên người. Cùng một chỗ đi. Mộ Trình nhìn lấy Tân mệnh, luôn cảm thấy hắn có chút thần bí. Tân mệnh hạ giọng, cẩn thận một chút, ta vừa mới nghe được phía trước có thanh âm, còn chứng kiến rất nhiều quái ảnh. Ở đâu? Châu Giao căng thẳng trong lòng. Ngay ở phía trước, rất quái lạ cảm giác, thật giống như tại bên người, còn có là lạ tiếng hơi thở. Tân mệnh nói thần thần bí bí, dọa không chết các ngươi. Lăng Tuyết im lặng, ngươi hù dọa bọn hắn có ý tứ. Rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử thật bị hù dọa, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọn, tụ càng chặt hơn. Tân mệnh, ngươi đi trước. Phàm Tâm đột nhiên lôi kéo mấy người tỉ muội lại gần. Ngươi làm sao không đi trước? Ngươi kháng đánh, ngươi điên rồi. Ngươi da mịn thịt mềm vừa vặn làm mồi nhử. Thật không có phong độ. Sẽ không ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện sao? Tân mệnh dẫn theo cổ kiếm đi ở trước nhất, không có tùy tiện hành động, trước tìm kiếm tình huống, thăm dò tình huống lại quanh bọn hắn. Mộ Trình mấy người trao đổi ánh mắt, thoáng lạc hậu vài mét, để Tân mệnh phía trước xung phong, nếu có ngoài ý muốn, để hắn đỉnh lấy. Ngươi là làm sao làm được? Yêu Nhi theo sát lấy Tân mệnh. Nóng bỏng dáng người để cho người ta miên man bất định, đằng sau đi theo Thanh Vân Tông đệ tử nhịn không được nuốt nước bọn, nhưng Mộ Dung Trùng bọn hắn không dám nhìn loạn, gặp qua nữ nhân này hung ác, liền sẽ không đi đối nàng có nửa điểm ý nghĩ xấu. Làm đến cái gì? Đáy biển cổ quốc. Ngươi mở ra. Đừng nghe người nói bậy, ta muốn có thể mở ra, đồ vật sớm dọn đi, còn lưu cho người khác. Tân mệnh đi mau hai bước, chạy đến phía trước nổi lên gò đá bên trên, nhìn về phía phương xa. Nơi này không gian thật phi thường to lớn. Nhìn không thấy bờ, phía trước có những mơ hồ nổi lên, thấy không rõ lắm là núi nhỏ, vẫn là những vật khác. Lúc này, hướng bên trái đi các dòng binh giống như là phát hiện bảo bối gì, kinh hỉ hô to gọi bậy, điên cuồng tranh đoạt lấy cái gì. Thật có bảo bối. Hà Hướng Thiên bọn hắn kích động. Chỗ nào phát hiện bảo bối? Dưới mặt đất móc ra. Phàm Tâm bọn hắn nhìn lấy trống rông sân động, trừ tảng đá liền là tảng đá, chỗ nào giống như là có bảo bối bộ dáng. Chú ý dưới chân, nhìn xung quanh. Tân mệnh tiếp tục đi lên phía trước. Chương 132, Miếu Hoang. Cũng không lâu lắm, hướng bên phải đi đám kia các dòng binh cũng chuyển tới tiếng hoan hô, khoảng cách rất xa, thanh âm rất mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được bọn hắn kinh hỉ. Tân mệnh bọn hắn cũng rốt cục phát hiện cái đặc thù đồ vật, một tòa thạch miếu, rách tung tóe thạch miếu, đã đổ sụp không còn hình dáng, nhưng bên trong giống như chôn giấu lấy đồ vật gì, xuyên thấu qua vùi lấp khe hở chán phóng ánh sáng nhạt. Có bà bối. Thanh Vân Tông các đệ tử toàn bộ tiến lên, tranh nhau chen lấn chuyển lấy tảng đá, rất nhanh đào ra hơn 10 kiện bảo bối. Một thanh tàn kiếm gì, chỉ còn non nửa bộ phận, lại tràn ngập từng tia kiếm khí, một thanh cổ xưa quyền trượng, toàn thân kim hoàng, uy nghiêm thần thánh, không là phàm phẩm, một khối kỳ diệu tảng đá, phi thường mềm mại, lại có bên trên nặng ngàn cân lượng, một khối tấm chắn, tạo hình dữ tợn khoa trương, giống như là cỡ lớn mặt quỷ, rất nhiều nơi đã rỉ sét, nhưng cơ còn tính hoàn chỉnh. Hơn 10 kiện bảo bối đều rất đặc biệt, có thể trải qua vạn năm mà di tồn, cũng sẽ không là đơn giản bảo bối, cho dù không thể dùng, nói không chừng cũng có thể tìm hiểu ra những vật khác. Tân mệnh, các ngươi có muốn không? Châu Giao cố ý hỏi, kỳ thật bọn hắn đã giữ vững bảo bối, bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng vây quanh, nói rõ không có khả năng tùy tiện lấy ra. Ta muốn, ngươi cho sao? Tân mệnh cũng cố ý kích thích. Chúng ta tìm được trước. Châu Giao dương dương đầu. Rõ ràng là mọi người cùng nhau tìm tới. Phàm Tâm không quen nhìn người khác phách lối. Chúng ta vất vả móc ra. Không biết xấu hổ. Phàm Tâm hừ lạnh. Ngươi lặp lại lần nữa. Làm đều làm, còn không cho người nói. A, ta tốt muốn biết ngươi là ai, ngươi là Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử Châu Giao. Biết liền tốt. Bị Tân Mệnh đoạt trà hội danh ngạch cái kia, thật đáng thương, cô nương không chấp nhặt với ngươi. Ngươi tính cái đồ vật gì, thua ở ta Thanh Vân Tông nô buộc trên tay, ngươi có mặt nói. Châu Giao thẹn quá hóa giận, tiểu nha đầu cũng dám bóc ta vết sẹo. Ta bại, làm sao nhỏ. Ta còn ngược các ngươi kim linh đệ tử lý niệm, ngươi ý là, lý niệm càng không bằng cái nô bộc. Phàm Tâm miệng không lưu tình, nàng ba vị sư tỷ cũng đều đứng tại bên người nàng, Bách Hoa Tông bên trong mặc dù đều là nữ đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Hà Hướng Thiên làm yên lòng Châu Giao, không sai biệt lắm. Tiểu nha đầu này nhìn ngây ngô, thực lực thật không kém. Châu Giao một thanh hất ra Hà Hướng Thiên. Giận dữ mắng mỏ,
ngươi làm sao càng ngày càng mềm yếu, ngươi trước kia Dương Cương đi đâu?
Dương Cương?
Ta.
Tân Mệnh từ trong miếu đổ nát đi tới, bên trong chuyển mấy lần, không có phát hiện kỳ quái phương.
Đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, tiếp tục hướng phía trước tìm.
Tàn hồn thúc giục.
Một cái Thanh Vân Tông đệ tử nhảy đến miếu hoang trên đỉnh, hướng về nơi xa nhìn ra xa, chỉ chốc lát sau kinh hỉ hô, phía trước còn có miếu.
Thanh Vân Tông chúng đệ tử vội vàng thu lại bà bối, một kiện chưa từng thừa, bọn hắn người đông thế mạnh, thái độ phách lối, cầm rất đương nhiên.
Ngay ở phía trước, nhanh nhanh nhanh.
Đệ tử kia nhảy xuống miếu hoang, hướng về phía trước phi nước đại, đệ tử khác hoan hô đuổi theo.
Ngay tại lúc này, phương xa bay tới âm thanh kêu thê lương thảm thiết âm thanh, mọi người cùng đủ quay đầu, nhìn về phía nơi xa.
Đừng để ý tới hắn, khẳng định là các dòng binh đánh nhau.
Châu Giao không để ý, chào hỏi các đệ tử tranh thủ thời gian hướng mặt trước chạy, chớ bị Tần Mệnh bọn hắn vượt lên trước.
Cẩn thận, nơi này có thể sẽ có còn lại nguy hiểm.
Tần Mệnh nhắc nhở lấy Lăng Tuyết bọn hắn, cũng đuổi theo Thanh Vân Tông đội ngũ.
Lại là một tòa miếu, diện tích so phía trước một tòa hơi lớn những, nhưng cũng đổ sụp không còn hình dáng, che kín lấy thật dày bụi đất.
Thanh Vân Tông các đệ tử không lo được dơ giấy bẩn thỉu, tranh nhau chen lấn đảo lấy miếu hoang, hận không thể đem toàn bộ khu phế tích đều xốc lên.
Phàm tâm các nàng cũng không còn làm các loại, tự mình động thủ cướp được mấy món bảo bối.
Tân Mệnh đối với mấy cái này không có hứng thú, nghiên cứu hội mà miếu hoang, tiếp tục đi lên phía trước.
Phía trước khẳng định còn có miếu hoang, đừng để Tân Mệnh chiếm tiện nghi.
Châu Giao không khách khí hô to, tự mình mang theo 10 người đệ tử đuổi kịp Tân Mệnh, nguyết hắn một cái, chạy đến phía trước một tòa trong miếu đổ nát.
Càng là hướng phía trước, miếu hoang càng nhiều, bên trong mai táng bảo bối có nhiều có ít, nhưng cơ đều tại 10 cái trở lên, tất cả mọi người cao hứng hỏng, thu hoạch lớn a.
Tân Mệnh không có cùng bọn hắn cướp bảo bối, mỗi qua một tòa miếu hoang, sẽ chỉ tử quan sát kỹ, tiếp tục tòa tiếp theo.
Người đang tìm cái gì?
Không chỉ có Lăng Tuyết kỳ quái, Yêu Nhi cũng bắt đầu buồn bực. Tần Mệnh tiến đến thật sự là tâm bảo.
Để đó bó lớn linh bảo không động vào, tại trong miếu đổ nát mù đi dạo cái gì?
Chúng ta đi qua 6 tòa miếu hoang, ngươi phát hiện quy luật sao?
Cái gì quy luật, đều là phá.
Ta phát hiện.
Tần Mệnh cười thần bí, tất cả miếu hoang nhìn rách mướp, nhưng đều không ngoại lệ, hướng đáy biển cửa hang một mặt đều rất hoàn chỉnh, cũng đều có mơ hồ bích họa.
Một bức, đều khác ở Tần Mệnh trong đầu, chính đang từ từ chắp vá lên cả tòa không gian hình dáng.
Nếu như không có đoán sai, những này hình dáng có thể sẽ hình thành một cái địa đồ, trên bản đồ sẽ có vĩnh hằng chi dược manh mối.
Tân Mệnh, nhường một chút.
Châu Giao chạy tới, không khách khí xô đẩy hắn một thanh.
Tân Mệnh không nhúc nhích tí nào, cười khẽ, nơi này không phải Thanh Vân Tông, ngươi ngang ngược dùng sai chỗ.
Ta để ngươi nhường một chút, ngươi dẫm lên ta bảo bối.
Châu Giao không ăn hắn một bộ này, lại xô đẩy hắn một thanh.
Liên La nhìn Tân Mệnh không vừa mắt, thấy thế nào làm sao không vừa mắt.
Tân Mệnh cúi đầu xem xét. Dưới chân tảng đá đè ép cái bát ngọc, ngọc trong chén tựa hồ có chút trong suốt giọt nước.
Châu Giao đưa tay liền muốn cầm, lại bị Tần Mệnh một cước dâm ở, tiếng tạch tạch dâm nát.
Ngươi hỗn đản.
Đây là ta.
Châu Giao giận dữ mắng mỏ.
Ta sai, ngươi không phải ngang ngược, ngươi liền một bát phụ.
Tần Mệnh liếc nàng một cái, từ bên người đi qua.
Dừng lại, ngươi bồi ta bảo bối.
Hi hi, tiểu cô nương, hắn không đánh nữ nhân, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nha.
Yêu Nhi cười nhẹ nhàng.
Ta đã nói với ngươi.
Châu Giao không sợ nàng, bọn hắn người đông thế mạnh, lại có mộ trình bọn hắn đè ép, ai dám khi dễ nàng.
Tần Mệnh không đánh nữ nhân, không có nghĩa là ta không đánh nha.
Yêu Nhi đột nhiên biến mất, lưu lại đường mỉm cười tàn ảnh, xuất hiện tại Châu Giao sau lưng.
Châu Giao hơi biến sắc mặt, đang muốn quay người, Yêu Nhi một thanh bóp lấy cổ nàng, quỷ dị lực lượng thấm vào thân thể nàng, thay thế nàng quyền khống chế thân thể.
Châu Giao đầy mặt hoảng sợ, nhưng toàn thân đều không bị khống chế. Liền âm thanh đều không phát ra được.
Tiểu cô nương rất xinh đẹp nha.
Yêu Nhi duỗi ra hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi, nhẹ nhàng một liếm Châu Giao tinh xảo trắng non vành hai, khanh khách một tiếng, yêu mị cho người.
Châu Giao cực lực giãy giụa, nhưng thân thể không nhúc nhích tí nào, cứng lại ở đó mặc nàng bài bố.
Vì cái gì có thể như vậy?
Ta làm sao?
Châu Giao bắt đầu hoảng, muốn hô cứu mạng đều hô không ra, những người khác đang bận bịu đào bà bối, cũng không có ai chú ý tới cái góc này.
Nàng lại dùng con mắt trừng mắt Yêu Nhi, cảnh cáo nàng chớ làm loạn, nếu không ngươi sẽ biết tay.
Cho ngươi chút ít nhỏ cảnh cáo, đừng có lại được một tấc lại muốn tiến một thước.
Yêu Nhi thon dài ngọc thủ nhu hòa đặt tại Châu Giao ngực.
Đột nhiên, Châu Giao toàn thân run rẩy, rõ ràng nghe được trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân khớp xương lại bắt đầu chậm chạp nazi, một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân, Châu Giao yết hầu nhấp nô, muốn kêu thảm, lại không phát ra thanh âm nào. Kịch liệt đau nhức giống như là con kiến thôn phệ lấy thân thể nàng,
đầu đại hãn nước treo đầy toàn thân, hai mắt trừng trừng, giống như là đang sợ hãi cầu khẩn. Yêu Nhi thưởng thức nàng biểu lộ, hì hì, thoải mái sao? Ngươi khớp nối đang từ từ sai chỗ, ngươi xương cốt sẽ cùng ngươi thịt tách rời, ngươi mạch máu tại co rút, bất quá không cần phải sợ, ngươi sẽ không chết, ngươi lại sống không bằng chết. Châu Giao thống khổ, hoảng sợ, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Nữ nhân không cần tiện, tiện liền phải trị. Yêu Nhi vỗ nhẹ Châu Giao vặn vẹo mặt, thiếu dung càng yêu mị. Ngươi là muốn hủy dung nhan đâu, vẫn là... A. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tất cả bận rộn người đều dừng lại. Một người đệ tử chính ở bên ngoài thu thập linh bảo, đột nhiên bị cố mạnh mẽ lực lượng phá tan, ngay sau đó, một cô kịch liệt thống khổ từ phần bụng truyền đến, túi đầu xem xét, nơi đó vậy mà xuất hiện cái nắm đấm lớn tiểu huyết lỗ thủng. Ai? Ai đánh lén ta? Cái này vị đệ tử hoảng sợ đứng dậy, lại lần nữa bị cố lực lượng va chạm, lần này là ở trái tim, hắn ngửa mặt bay rớt ra ngoài, nện rơi trên mặt đất, run rẩy hai lần không có động tĩnh. Ngực bộ vị nhiều cái lỗ thủng, cũng là to bằng nắm đấm. Tụ cục bước lên huyết thủy. Đệ tử khác nhau nhau đi ra, bên ngoài trừ cố kia Thanh Vân Tông đệ tử thi thể, chỉ có Tân Mệnh, Lang Tuyết, Thiết Sơn Hà. Tân Mệnh, ngươi thật lớn mật, dám giết hại đồng môn đệ tử. Mộ Dung Trùng giận dữ mắng mỏ, đệ tử này cùng hắn quan hệ không tệ. Đệ tử khác vây đến đệ tử kia bên người kiểm tra, chết. Tân Mệnh cảnh giác trung quanh, vừa vặn giống có hai đạo bạch quang hiện lên, nhanh không nhìn thấy cái bóng. Chương 133, loạn chiến.